Chương 103, thật coi ta là ngu xuẩn. Chương 103, thật coi ta là ngu xuẩn. Thành Trương An là một cái to lớn bàn đánh bạc. Hoàng đế là trang gia, nhiều thế gia môn phiệt là dân cờ bạc. Có người giấu tài, có người lấy hạt rẻ trong lò lửa, có người đánh cược tất cả. Ngồi lên bàn đánh bạc người có rất nhiều, nhưng chân chính có thể để cho trang gia kiêng kỵ cũng liền như vậy mấy nhà, lấy tôi ra cầm đầu Thanh Hà chư quận, danh xưng tay cầm 30 vạn đại quân trấn Bắc Vương, tọa trấn Vương Bắc Chiến Vương, hướng quan tổng nâng hiền thái tử Cơ Đạo Ngọc. Thần gia nguyên bản cũng tại trên bàn. Mặc dù vị trí dựa vào sau, nhưng bởi vì dựa vào trang gia, cũng là một đầu không tầm thường chó. Có thể theo Khương Kinh Chập không giảng đạo lý một đao chặt xuống Tần Hoài trung đầu, sự tình bỗng nhiên thay đổi đến thú vị. Bởi vì Khương Kinh Chập là trang gia đao. Trang gia đao chém trang gia chó, để nguyên bản liền no ngoe muốn động muốn từng bước xâm chiếm trang gia quyền nói chuyện đánh cược lớn đồ bọn họ thay đổi đến hưng phấn lên. Trang gia nghĩ giàn xếp ổn thỏa. Đám con bạc lại nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu, đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, hoặc là gãy trang gia đao, hoặc là triệt để chém chết trang gia chó. Tôi quan tìm tới Thẩm Lương mịt mờ biểu đạt cái này nguyện vọng lúc. Thẩm Lương là cự tuyệt. Đã từng tác phẩm quan kép dịu có thể không sợ sinh tử không biết xấu hổ quỳ gối tại dưới mặt ghế thái sư, bây giờ hắn cũng leo lên ngồi ghế bành, tự nhiên không chịu lại quỳ xuống. Húng chi Tần Bá Tiên tuy là hoàng đế chó, cũng là hắn Thái Sơn cậy vào, hắn làm sao có thể làm ra tự chui đầu vào dọ sự tình. Chỉ là làm thôi quan lấy ra cái kia chút vịt, đồng thời mịt mở nhắc lên năm đó một chút chuyện xưa lúc, hắn cự tuyệt lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Cái gì Thái Sơn cái gì lão bà, đều không có chính mình mệnh trọng yếu. Vì vậy có Thẩm Ngọc cùng thôi quan chuyến này. Nguyên bản Tần Đô là có một chút hy vọng sống, bởi vì so sánh với hủy đi Tần gia, đem xuống phía Tây 10 vạn biên quân lôi kéo, đối thôi ra càng có lợi hơn, dù chỉ là một cái cục diện rối rắm, cũng đủ làm cho thôi quan động tâm. Có thể Tần Đô cái này ngu xuẩn đến treo giống ngớ ngẩn, chỉ để đem chính mình một đầu cuối cùng sinh lộ cho chắn mất. Thôi quan đúng không? Tần Đô đại đao rộng ngựa ngồi tại chủ vị, túi đầu nhìn xem bàn nhỏ bên trên thôi quan, ánh mắt kiêu căng. Tòa này tòa nhà không sai, rất thanh tĩnh, bản tướng quân rất thích. Thôi quan mỉm cười nói, thiếu tướng quân thích liền tốt. Tần Đô nhíu mày lại. Hắn nói ý tứ của những lời này là để thôi quan thức thời một chút, đừng ở chỗ này trước mắt. Ngoan ngoãn đem khế nhà dâng lên, lại không nghĩ rằng thôi quan như thế không thượng đạo. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, bản tướng quân có ý tứ là, ta không thích người không có phận sự xuất hiện tại cái này tòa trong nhà. Lời vừa nói ra, không chỉ Thẩm Ngọc, liền Khương Tứ Lang cùng thôi quan đều sửng sốt. Phản phất lần thứ nhất nhận biết Tần Đô. Người có thể vô tri, có thể ngu xuẩn, nhưng đến trình độ này, liền lộ ra đặc biệt quỷ dị. Thôi quan lại lần nữa dùng dò xét ánh mắt dò xét Tần Đô. Hắn không tin thế gian sẽ có như vậy ngu ngốc người, cho dù Tần Đô chưa nghe nói qua hắn thôi quan danh tự, dù sao cũng nên biết Thanh Hà thôi thị bốn chữ trọng lượng. Có thể Tần Đô nói cái gì? Người không có phận sự. Liền xem như thái tử ở trước mặt hắn cũng không dám làm càn như vậy. Thế nào, không muốn? Tần Đô liếc xéo thôi quan, thần sắc kiêu căng, ngươi một giới bạch thân, có tư cách gì cùng bản tướng quân cùng bản mà ngồi? Vậy ta đi. Thôi quan cười đứng dậy, hướng Khương Tứ Lang khẽ gật đầu sau đó xoay người liền đi. Thẩm Ngọc sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn chằm chằm Tần Đô một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn cuối cùng xác nhận một việc, hắn Thẩm Ngọc mới là hoàn toàn xứng đáng đồ đần, thế mà tính toán cùng địa phủ cấp người. Khương Tứ Lang cũng là do dự không chừng, vào giờ phút này, hắn lại có chút nhìn không thấu cái này đầy mặt kiên cường ra hỏa, đến tột cùng là ngốc đến mức không có thuốc chữa, vẫn là có khác bài tẩy gì. Thế nào, Khương lão tứ, ngươi cũng muốn đi? Tần Đô thấy thế, khoe miệng có chút câu lên, cười lạnh nói, cũng là, ngươi Khương gia vốn là cỏ đầu tượng, Khương Long tức về sau lại không anh hùng, phế vật một tổ. Nếu như đặt ở lúc trước, chỉ dựa vào Tần Đô mấy câu nói đó, Khương Tứ Lang liền muốn trở mặt. Nhưng lúc này giờ phút này, tình cảnh này, người này liền Thanh Hà thôi quan cũng dám coi như người không có phận sự, tức giận đến hắn phất tay áo mà đi. Hắn chỉ là chửi mình phế vật mà thôi, hình như cũng không phải không thể tiếp thu. Trầm mặc một lát, Khương Tứ Lang hiếu kỳ hỏi, "Lão Tần, ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn, lao ra tử nhà ngươi có phải là đưa thân chỉ cảnh, một mực đang giả heo ăn hổ, hoặc là phía sau ngươi Tần gia còn có thâm bất khả trắc nội tình?" "Không có." Tần Đô khinh thường nhìn xem Khương Tứ Lang, "Chỉ là Thanh Hà thôi thị mà thôi, không cần chỉ cảnh lục địa tiên. Bang ta Tần gia nội tình, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái kéo dài hơi tàn lao tặc? Một triều tiên tử một triều thần, thôi lão trộm ăn lộc của vua, lại không vì quân phân ưu, ra mà không chết, lui mà không nớt, đem bàn tay đến triều đỉnh khoé gió nổi mưa, tính toán phá vỡ đại chu, bất trung như thế bất hiếu gian định tiểu nhân, ta Tần gia sợ cái gì, há lại sẽ cho hắn mặt mũi? Hắn thế mà còn dám nói từng đánh qua thái tử. Thái tử là đại chu thái tử, tương lai chân long, hắn thôi quan bất quá một giới bạch thân, cũng dám vô lễ, ta cho hắn mặt mũi gọi hắn một tiếng thôi công tử, không nể mặt hắn để hắn lăn lại như thế nào? Thật làm ta Tây quân 10 vạn binh sĩ giết không được hắn Thanh Hà đầu người quần quật. Khương Tứ Lang ánh mắt phức tạp mà nhìn xem một mặt đắc ý Tần Đô, cũng bởi vì cái này, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Tần Đô hỏi ngược lại, hắn phất tay áo mà đi, cái giấm cũng không dám thả một cái, chẳng lẽ không phải sự thật? Là sự thật. Khương Tứ Lang cúi đầu, không nghĩ ngôn ngữ. Hắn muốn cho là mình đã xem như là gan to bằng trời, lúc này xem ra, cùng Tần Đô so sánh, chính mình chỉ xứng đều nhát như chuột. Ta đi trước, chúc ngươi bình an. Khương Tứ Lang chân thành hướng Tần Đô đưa lên chúc phúc, cũng như chạy trốn rời đi. Hắn đi đến 10 phần kiên quyết, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bóng lưng thậm chí có mấy phần điệu hiệu, đại khái là hắn biết về sau cái này thành Trường An, gặp lại không đến người ngu xuẩn như vậy, thật là đáng tiếc. Ngớ ngẩn. Tần Đô nhìn hắn bóng lưng, khinh thường cười nạo một tiếng. Từng cái thật làm ta khở. muốn mượn tay của ta giết Khương Kinh Trập, thật làm ta là ngu xuẩn. Tần Đô không phải đơn thuần ngu xuẩn. Mây về tiểu trúc một cái khác viện từ bên trong, Thôi Quan nửa dựa mà ngồi, đích thân thay Thẩm Ngọc nấu rượu, nhìn xem cống than bay lên một sợi khói xanh, hắn đột nhiên phong thả mở miệng, Tần Đô là một cái lanh chanh ngu xuẩn. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang theo cười, phảng phất lúc trước nhận đến vũ nhục không phải hắn. Thẩm Ngọc vẫn như cũ sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Thôi công tử, Tần Đô xác thực chết tiệt, có thể phía sau hắn dù sao đứng chấn Tây quân, ta vẫn là phía trước cách nhìn, có thể mượn hắn chi thủ, nắm giữ biên quân." Thôi Quan cười như không cười nhìn xem hắn. Đấy lòng đối Thẩm Ngọc không khỏi càng thêm thưởng thức. Hắn thích cùng người thông minh giao tiếp, càng thích Ngụy quân tử. Bởi vì vô luận là người thông minh vẫn là Ngụy quân tử, đều có dấu vết mà theo, có mạch lạc có thể nhìn. Chỉ cần nắm giữ bọn họ mạch lạc, liền có thể cẩn thận thăm dò, nhìn thấy bọn họ tiếp xuống đi mỗi một bước. Thẩm Ngọc là cái người thông minh, đồng dạng vẫn là cái Ngụy quân tử. Kỳ thật từ bọn họ bước vào mây về tiểu trúc lên, Thẩm Ngọc liền đã từ bỏ Tần Đô. Vô luận là lúc trước phất tay háo rời đi cũng tốt, bây giờ cầu tình cũng được, đều chỉ là vì hướng chính mình chứng minh hắn Thẩm Ngọc là cái nhớ thân tình người. Tần Đô nếu như là cái thuần túy ngu xuẩn, hắn cũng không ngại lưu hắn một mạng, giết người phương thức có rất nhiều loại, mượn đao cũng không cần nhất định là Tần Đô. Nhưng Tần Đô tự cho là thông minh, muốn lấy cuồng vọng vô tri hướng hoàng đế chứng minh Tần gia trung thành, lại triệt để đem chính mình đưa vào tử lộ. Người xấu vắt hết óc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động. Thôi Quan không thể tiếp thu dưới tay mình có loại này lanh chanh ngu xuẩn. Trầm mặc một lát, Thôi Quan nói sang chuyện khác, Mạnh Vô Thường đi Khâm Thiên Giám, Khương Ước đi quân bộ giới quan tư, chúng ta đến đoán một cái, nhìn xem Khương Kinh Trập sẽ đi chỗ nào. Hộ bộ. Thẩm Ngọc chậm rãi nói, hộ bộ là bệ hạ coi trọng nhất chi địa, hộ bộ kế tư Lang Trung Ngô Đình lại là bệ hạ họa lớn trong lòng, nếu là rút ra hắn cái kia cây đinh, quốc khố liền có thể trở lại bệ hạ khống chế bên trong, Khương Kinh Trập nếu như không phải là đồng đốc, nhất định sẽ nhanh chóng cầm xuống Ngô Đình. Thôi Quan lắc đầu cười khẽ, đầu ngón tay tại trên bàn viết một cái giếng. Ta đoán hắn sẽ đi đại lý tự. Thẩm Ngọc hơi mở ra, vì sao? Thôi Quan cười nói, đại lý tự thiếu Khanh Vương Linh, trên mặt nổi là ta thôi thị xếp vào tại đại lý tự cơ sở ngầm, trên thực tế hắn là người Tần Bá Tiên, mà hắn thân phận thật sự là Nguyệt Luân Quốc hành giả. Chương 104, tới bắt hắn chương 104, tới bắt hắn Nguyệt Luân Quốc tại Đại Chu phía Tây. Trong truyền thuyết Phật chủ nơi sinh ra, danh xưng thống ngự 3000 châu, cùng đại lôi âm tự Kim Liên không có gì làm 3000 thế giới cùng nhau chiếu rọi. Hắn cương vực bao la, là chư quốc đứng đầu. Bách tính càng là có mấy trăm bước khoảng cách, Hán quốc sử sách sẽ thiên hạ liệt vào Phật quốc, Nguyệt Luân là Phật quốc chính thống. Đương nhiên, đây là Nguyệt Luân đơn phương thuyết pháp. Tại Bắc Tề cùng Đại Chu trong mắt, cái gọi là Nguyệt Luân, bất quá ở chết một góc đất cằn sỏi đá, cái gọi là 3000 châu càng là cái vui đùa, Nguyệt Luân chân chính có thể thống ngự địa phương, chỉ có Nguyệt Luân thành cái kia mảnh ốc đảo. Đến mức mấy trăm bước khoảng cách bách tính, càng bất quá là chút chưa khai hóa man di. Không có người quan tâm Nguyệt Luân tự ngu tự nhạt. Thậm chí tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Trung Nguyên chính thống tranh đoạt bên trong bại trận chư hầu thường xuyên bị đuổi đi Nguyệt Luân, trở thành bản xứ chúa tể một phương, nếu không phải kiêng kỵ đại lôi âm tự, sợ rằng Nguyệt Luân đã sớm đổi chủ nhân. Căn cứ vào đủ loại lịch sử nguyên nhân, Nguyệt Luân đối Trung Nguyên thái độ cực kỳ phức tạp. Một phương diện bọn họ cuồng vọng địa cho rằng mình mới là thiên địa trung ương chính thống, là này nhân gian nhân vật chính, nhìn hướng Trung Nguyên lúc luôn có loại chẳng biết tại sao xem thường. Một phương diện khác nhưng lại bởi vì thường xuyên bị đánh, đối Trung Nguyên có loại thiên nhiên kính sợ, khắp nơi đều tại hướng Trung Nguyên mô phỏng theo. Đại Chu áo đen đài vang danh thiên hạ về sau, vì hướng Trung Nguyên làm chuẩn, Nguyệt Luân quốc chủ cũng làm cái hành giả tư, quốc chủ đích thân đảm nhiệm tuân giả, thiết lập hành giả 3000, là Phật bố thí truyền đạo, giáo sát dị đoan. Theo lý thuyết Vương Ninh thân là đại lý tự thiếu khanh, thế gia xuất thân, vô luận như thế nào đều không đến mức trở thành cái gọi là hành giả. Dù sao đối với truyền thừa có thứ tự Trung Nguyên thế gia đến nói, nếu bàn về huyết thống chính nặng, Nguyệt Luân những cái được gọi là thuần huyết quý tộc, trong mắt bọn hắn đều là ti tiện tạp chủng, căn bản khinh thường tại tới làm bạn, loại này phát ra từ trong xương nhìn xuống, là mảnh này cương thổ tất cả mọi người thái độ. Có thể Thôi Quan tất nhiên nói hắn là hành giả. Cái kia Vương Ninh liền nhất định là hành giả. Một cái Nguyệt Luân hành giả, lại có thể đưa thân triều đình, thậm chí trở thành tay cầm thực quyền đại lý tự thiếu khanh, đây không thể nghi ngờ là kiện cực kỳ không hợp lý sự tình. Bởi vì tất cả mọi người biết, áo đen đại vị kia đối Nguyệt Luân hận thấu xương. Nguyệt Luân quốc chui vào Đại Chu hành giả, có thể còn sống tiến vào Trường An đều tính toán hắn mộ tổ bước lên khói xanh. Thẩm Ngọc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Thôi Quan, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, đáy lòng không khỏi có chút phát lạnh. Vương Ninh là 30 năm trước bảo sĩ, một đường ổn lên cao, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, Thôi gia liền đã để mắt tới Tần gia. Không nên nghĩ đến như thế phức tạp. Thôi Quan nâng lên chén trà nông ngâm một cái, mỉm cười nói, cái gọi là rắn cỏ đường cái xám, như tính ngàn dặm đều chẳng qua là nắp hỏng kết luận phía sau vang vọng mà thôi. Từ xưa đến nay, nhân tâm là nhất không cách nào nắm chắc, càng phức tạp mưu đồ càng dễ dàng thất bại. Chúng ta chỉ là tại trai trong Vương Linh thân phận phía sau thờ ơ lạnh nhạt, tại thích hợp thời điểm, để áo đen đài biết mà thôi. Thẩm Ngọc đương nhiên biết đạo lý này, chân chính tính toán không bỏ sót kỳ thật rất ít, nhân tâm khó dò, biến số quá nhiều. Nhìn Trung Tuế Nguyệt xét xử, lấy mưu đồ thành sự người lác đác không có mấy, càng nhiều hơn chính là khéo léo dẫn dắt, hoặc là lấy dương mưu thủ thắng. Trầm mặc một lát, Thẩm Ngọc hiếu kỳ hỏi, dù cho Vương Ninh là Nguyệt Luân hành giả, Thôi công tử lại thế nào xác định Khương Kinh Trập nhất định sẽ ra tay với hắn? Ta đoán. Thôi Quan lên đứng dậy nhìn phía xa, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, Vương Ninh kỳ thật họ Tần, hắn kêu Tần Ninh, mà mẫu thân của hắn là Nguyệt Luân quốc vị kia lấy thân nuôi hổ trưởng công chúa, Khương Kinh Trập muốn vặn ngã Tần gia, sợ rằng không có so đây càng tốt cơ hội. Thẩm Ngọc sắc mặt giây lát thay đổi, nước trà trong chén rải đầy đất. Thôi quan, đúng là muốn Tần gia diệt môn. Cửa hải cuối năm sắp tới, Trường An nhiều tuyết. Các nơi ký tên nha đều đã bắt đầu đông nghỉ. Đại lý tự gánh vác hình mục, mỗi ngày đều có các châu quận tài liệu vào kinh thành, mà còn Trường An đắt cỡ nào người, nhất định phải có người phòng thủ. Những năm qua gần như đều là bất nhập lưu văn thư hoặc là mới vào đại lý tự quan viên phòng thủ. Năm nay nhưng lại khác biệt, bởi vì đại lý tự khanh sắp về già, đại lý tự sắp một lần nữa nên đón một cái chủ nhân. Nghe đại lý tự hai vị thiếu khanh đều có cơ hội tiến thêm một bước, nội các mấy vị đại nhân cùng bệ hạ đều có suy tính, đã tại Chiêu Thiên các thương nghị qua một vòng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đầu năm về sau liền sẽ có ý chỉ hạ xuống. Hai vị thiếu khanh thậm chí đều không có về nhà ôm tiểu thê mỹ thiếp, liền sợ một cái sơ sẩy, bị người hái quả đảo. Dù sao quyền lực mới là nam nhân xuân dược. Nhìn như chỉ là tiến thêm một bước, trên thực tế kém một bước, chính là cá chép vượt long môn. Cho nên bây giờ đông đại lý tự cực kỳ náo nhiệt, liền người gác cổng đều ngửi được khí tức không giống bình thường. Lúc này, màn đêm đến, bầu trời lại đã nổi lên vụn vặt tuyết. Đại lý tự giám hai cái cửa phòng vùi ở trong phòng sưởi ấm, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng nội điện, bắt đầu ngày qua ngày chuyện thiếm. Hầu tử, ngươi thấy sao? Hôm nay Tiêu đại nhân giờ thìn liền đến, cái này đều nhanh giờ dậu, nhà hắn xe ngựa lại vẫn không đi, quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ai nói không phải đâu? Tiêu đại nhân ái thê như mạng, ngày bình thường giờ thân không đến liền không gặp được cái bóng, mấy ngày nay ngược lại là cứ thế mà ngồi đến giờ hợi mới đi, mà còn nghe nói liền tạ ra vụ án đưa tới đại lý tự muốn đi cái chức lệnh, đều bị Tiêu đại nhân đánh về hình bộ. A, hắn hiện tại ngược lại là thiết diện vô tư đi lên. Ai không biết hắn là dựa vào Trần quận Tạ thị mới có địa vị của hôm nay, mà còn Tạ gia gia có tiên nhân phong thái cảm ơn linh ngài, hắn Tiêu Nghị dám đem cái này cơm mềm bắt cho ném đi. Thật muốn đại công vô tư, liền nên đem vụ án giao lại cho Vương đại nhân. Hầu tử, ngươi tựa hồ đối với Tiêu Nghị đại nhân rất có oán niệm a. Ta nào dám có oán niệm. Cái kia xấu xí người gác cổng cười lạnh một tiếng, ta chỉ là vì Vương đại nhân không đáng, luận năng lực luận nhân phẩm, cái này đại lý tự có ai càng có tư cách hơn hắn theo vào một bước, cũng chính là hắn gia thế nông cạn. Toàn bộ nhờ một cái có lẽ có thái sư môn sinh thân phận tại triều đình khiêng nhiều năm như vậy, một cái thiếu khanh đỉnh tiên. Vậy cũng đúng. Một cái khác người gác cổng cũng tiếc nuối thở dài một tiếng. Vương Ninh xuất thân thế gia, lại không có thế gia quý tộc nào khí, bình dị gần gũi, liền xem như đối với bọn họ loại này đầu thừa đôi thẹo người gác cổng cũng lấy lễ để tiếp đón, phá án năng lực càng là rõ như ban ngày. Thậm chí đã từng vì một cái cô độc lão nhân chính là đỉnh lấy áp lực sẽ bàn sắt đánh về phúc thẩm. Mặc dù cuối cùng cũng không có cứu được vị kia cô độc lão nhân, tốt xấu cũng tận lực. Dù sao xem lần cái này cả triều chứ công, có ai nguyện vì bách tính nói lên cho dù một câu. Hai vị trong miệng nói Vương đại nhân, là đại lý tự thiếu khanh Vương Ninh, Vương đại nhân sao? Liên tại hai cái cửa phòng là Vương Ninh kêu không bình thường, chẳng biết lúc nào đại lý tự ngoài cửa nhiều một thiếu niên mặc thanh sam, lưng đeo một cái bốn thước hắc đao, chống đỡ ô giấy dầu, trên mặt mang ngại ngùng nụ cười, thoạt nhìn kinh nghiệm sống chưa nhiều. Không biết có phải hay không hai người trò chuyện quá mức bên mình, bọn họ lại không có phát hiện thiếu niên lúc nào đến. Ngươi là người phương nào? Hầu tử sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, lúc nào đến, tới làm gì? Ở sau lưng bố trí đại lý tự thiếu khanh, hơn nữa còn bị người nghe đi, cái này để hai cái cửa phòng sắc mặt đặc biệt khó coi. Một khi bị Tiêu Nghị biết, bọn họ việc này cũng liền làm đến cuối. Ta gọi Khương Kinh Trập. Thiếu niên phảng phất không nhìn thấy hai người đỏ trắng tương giao sắc mặt, khẽ cười nói, ta tới có một hồi mà, là đến tìm đại lý tự thiếu khanh Vương Ninh. Tìm Vương đại nhân. Hầu tử thần sắc hơi trì hoãn, hắn chưa nghe nói qua Khương Kinh Trập danh tự. Bất quá chỉ cần không phải Tạ ra người liền tốt. Hơn nữa nhìn cái này thiếu niên một mặt ngại ngùng, trên thân không có loại kia con em thế gia ngạo khí. Có lẽ là Vương đại nhân thân thích cũng nói không chính xác. Ngươi tìm Vương đại nhân chuyện gì? Ngươi cùng Vương đại nhân là quan hệ như thế nào? Một cái khác người gác cổng mở miệng hỏi. Hắn mơ hồ cảm thấy Khương Kinh Trập cái tên này có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao? Cũng không có chuyện trọng yếu gì. Khương Kinh Trập chậm rãi ngẩng đầu, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài đưa lên, mỉm cười nói, chính là đến bắt hắn, thuận đường lại chép cái nhà. Chương 105, đại lý tự thiếu khanh Vương thả chương 105, đại lý tự thiếu khanh Vương thả xét nhà. Hầu tử cười lạnh một tiếng. Đại lý tự cái gì như quỷ xà thần đều gặp, chính là chưa từng thấy xét nhà. Cái này thiếu niên thoạt nhìn có lễ phép, nguyên lai là người điên. Nhưng không thấy vị kia tiện tay tiếp nhận Khương Kinh Trập lệnh bài người gác cổng toàn thân run rẩy như run rẩy, sợ xanh mặt lại mà nhìn trước mắt thiếu niên. Phản phất cầm không phải lệnh bài, mà là một cái khoai lang bằng tay. Tư. Tê cái gì, lão hà ngươi mẹ hắn bị đông cứng tròn váng. Hầu tử bất mãn nhìn xem chính mình đồng bạn, một cái kéo qua lệnh bài, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa đến cùng là thần thánh phương nào. Ô, áo đen này. Hầu tử nắm lệnh bài tay bỗng nhiên thay đổi đến cực kỳ nặng nề, hai đầu gối càng là thuận hoạt quỳ xuống. Hắn cuối cùng nhớ ra Khương Kinh Trập cái tên này, Trấn Bắc Vương Thế Tử, áo đen đài ti tọa, gần tháng đến thành Trường An trừ Khương Thần Tú cùng Thái Tử bên ngoài nhất làm cho người nói chuyện say xưa nhân vật. Hắn vào Trường An bất quá hơn tháng, giết Trường An Hoa Vô Ưu cả nhà, ngày hôm qua lại giết kỵ binh dũng mãnh tướng quân Tần Hoài Trung cả nhà, có thể nói là dẫm tại tường khỏa đầu bên trên danh chấn Trường An. Thậm chí trên phố có nghe đồn, hắn mới là vị tia nhỏ hoàng môn chân chính truyền nhân. Dù sao năm đó vị tia nhỏ hoàng môn cũng là như vậy. Một đường giết tới cái kia màu đen vương tọa bên trên. Tư, ti tọa đại nhân, mời. Hầu tử quỳ gối tại đất tuyết bên trong, hai tay nâng lên lệnh bài thật cao nâng tại đỉnh đầu. Cái gì Vương Ninh đại nhân sớm đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây, chỉ hy vọng vị này tựa hồ đống nhiên toàn thân tản ra mùi máu tươi áo đen đài ti tọa, khát thuận tay đem chính mình cũng cho dò xét. Cảm ơn. Khương Kinh chập tiếp nhận lệnh bài cất vào trong ngực, bung dù bước lên cẩm thạch cấp, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, đúng lúc gặp chúng quan viên hạ trị. Một người cầm đầu rước trừng trững chặt tuổi, trên người mặc có chút trở nên trắng tứ phẩm phi bảo, thắt lưng đeo cá bạc túi, khóe môi nết lên nhàn nhạt tiểu ý, thoạt nhìn nho nhã tuấn dật, chính là màn đêm phía dưới cũng lộ ra đặc biệt rõ ràng, như chúng tinh phù nguyệt. Người này chính là Khương Kinh chập chuyến này người muốn gặp. Đại lý tự thiếu Khanh Vương Linh. Như coi khí độ, hắn lại thuộc thượng lưu. Gặp Khương Kinh chập ngăn lại đường đi, Vương Linh bước chân hơi ngừng lại, nụ cười không giảm, nói khẽ, tiểu ca lúc này đến thăm, nhưng có chuyện trọng yếu gì sao? Đại lý tự không hề nên kể. Đại đa số thời điểm đều là cùng các bộ nha môn giao tiếp, cho nên bình thường bước vào nơi đây người hoặc là có quan thân, hoặc là trọng thần bên cạnh phân công người hầu. Khương Kinh chập còn chưa kịp quán, hiển nhiên không phải quan viên. Lấy Vương Linh tuy chỉ là tứ phẩm, tại vương công quý tộc khắp nơi trên đất đi Trường An chỉ có thể tính phế vật, nhưng hắn thân ở chức vị quan trọng, ngập quyền lượng cực cao, có khả năng dừng bước cùng Khương Kinh chập đối thoại, đã được cho là chiêu hiền đại sĩ. Hắn tại đại lý tự phong bình rất tốt, nhiều khi cũng là bởi vì loại này thái độ. Cho dù là tự tay đem người đưa lên pháp trường, hắn cũng tổng nhiệt tâm thanh thì thầm, để cho người không hận nổi. Cũng không có chuyện trọng yếu gì. Khương Kinh chập khẽ nâng ô xuôi theo, lộ ra một tấm người vật vô hại thành tú khuôn mặt, khoe miệng đồng dạng ngậm lấy vừa đúng tiếu ý. Vương Linh hơi ngẩn ra, hắn cảm thấy cái này thiếu niên có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, chỉ là đại lý tự đèn lồng quá tối, sắc trời lại trễ, hắn có chút nhìn không rõ ràng. Do dự một chút, Vương Linh áy náy cười nói, nếu như không có chuyện trọng yếu, tiểu ca có thể ngày mai lại đến. Hôm nay đã hạ trị, ấn hộp đã phong, ta lại mời các đồng liêu uống rượu, cũng không dám chỉ hoãn bọn họ thời gian. Nói câu nói này thời điểm hắn hai tay có chút mở ra, lộ ra bình dị gần gũi. Không có chuyện gì, không chỉ hoãn. Khương Kinh chập lệch cạch thu ô giấy dầu, đỉnh đầu đèn lồng lộ ra chỉ riêng đánh vào trên mặt hắn, cuối cùng sẽ mặt mũi của hắn rõ ràng in tại Vương Linh trong mắt. Nhìn thấy Khương Kinh chập nháy mắt, Vương Linh con ngươi hơi co lại, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Xem ra Vương đại nhân nhận ra Khương Mộ, cũng là tránh khỏi ta móc nhãn hiệu. Khương Kinh chập khẽ mỉm cười, nói khẽ, Khương Mộ chính là muốn hỏi một chút Vương đại nhân. Mang sơn vị kia thôn phụ trong bụng hài tử ăn ngon sao? Trường An tuổi nhỏ từ trong cục cô nhi hương vị lại như thế nào? Ngài viện tử cây kia tỉ bà dưới cây chôn mấy cỗ tuổi nhỏ xương, hay là nói đều cho trong nhà ngươi đầu kia đại hắc cầu gặm ăn? Với anh, Khương Kinh chập lời vừa nói ra, bảo vệ tại Vương Linh bên người đại lý tự đám quan chức đột nhiên giật mình. Không có người nghĩ đến người thiếu niên trước mắt này lại sẽ phun ra như vậy âm trầm kinh khủng lời nói. Có đoán được Khương Kinh chập thân phận sắc mặt người đại biến đồng thời lặng yên không một tiếng động lui lại mấy bước, để tránh một hồi bị thuận tay cho giết. Càng nhiều người thì mà là giận tí mặt, làm càn. Người điên từ lâu tới, dám như vậy nói xấu Vương đại nhân. Người tới, cho ta đem hắn đánh vào chuồng ngục, đại hình hầu hạ. Đại lý tự sắp đặt chuyên môn ngục giam, dùng để giam giữ chờ thẩm quan viên hoặc hoàng thân quốc thích, một khi vào chuồng ngục, đó chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vương Linh tại đại lý tự kinh doanh nhiều năm, tự nhiên có chính mình tâm phúc. Lúc này mở miệng muốn đem Khương Kinh chập đánh vào chuồng ngục người, chính là đại lý tự ngục thừa. Hắn là Vương Linh đích thân cất nhắc quan viên, có thể nói có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, cho nên cho dù biết rõ thiếu niên trước mắt này có lẽ lai lịch không nhỏ, cũng muốn trước gần xuống lại nói. Đến mức thiếu niên trong miệng ăn người, hắn là nửa chữ không tin. Cái này đại lý tự ai không biết Vương Linh phẩm đức giỏi nhiều mặt, lâu dài đem đồng lộc của mình dùng để cứu tế từ tuổi nhỏ cục cô nhi, mà còn chưa từng ăn thịt, làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó? Nhưng cái kia dân đen lại không tốt ăn, mà còn dù cho ăn lại như thế nào, tóm lại bất quá là chút cô nhi, có khả năng bị Vương Linh đại nhân ăn cũng coi như phúc của bọn hắn khí. Bao lớn ý chuyện. Ngục thừa ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy cái nha dịch rút đao muốn đem Khương Kinh chập cầm xuống. Trương Thiên Đức, làm càn, ngươi muốn làm gì? Liên tại Đông Đảo lúc này, phía ngoài đoàn người vang lên một đạo lệnh, a chỉ thấy một người mặc phi bảo quan viên từ đám người phía sau đi ra, người tới phong độ nhẹ nhàng, lông mày cao mắt rộng, mà mọc một đôi cặp mắt đào hoa, nếu luận mũi về tướng mạo mà nói, hắn so với Vương Linh càng lớn một bậc, trời sinh chính là ăn cơm chỗ liệu. Người này chính là đại lý tự bên phải thiếu Khanh Tiêu Hưu. Hắn tại cái này lưu giá trị chỉ là vì không cho Vương Linh nhanh chân đến trước, tất nhiên Vương Linh đều đã rời đi, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục tại chỗ này chịu khổ. Lúc trước hắn liền núp ở phía xa quan sát. Dựa theo kế hoạch của hắn, vốn là muốn bàn quan, tốt nhất để Vương Linh đem Khương Kinh chập cho đánh vào chuồng ngục, chỉ để làm mất lòng vị này người nào chịu người nào chết giết người đau. Thế nhưng là nghĩ lại, Khương Kinh chập tất nhiên dám đến, tất nhiên không phải là lẻ loi một mình. Vương Linh muốn đem hắn làm vào chuồng ngục quả thực là si tâm vọng tưởng. Tóm lại Vương Linh đã bị để mắt tới, mà lại là Khương Kinh chập đích thân chưa đến, đã đối chính mình không tạo thành uy hiếp, sao không thừa cơ đứng ra đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Khương Kinh chập thế nhưng là bệ hạ người, đến lúc đó hắn nếu là chính mình tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, cái này đại lý tự khanh vị trí, chẳng phải thỏa đáng? Chủ yếu nhất là nếu có thể trở thành bệ hạ tâm phúc, vậy sau này cũng không cần lại liếm cái kia có cái kia gió tanh hải triều thực sự là khó mà nuốt xuống. Nếu không phải vì tiến bộ, hắn đường đường nam nhi bại thượng, làm sao đến mức khủng núng đến đây? Hôn trướng. Tiêu Hưu từ trong đám người gạt ra, đột nhiên một bạt thai đập vào đại lý tự ngục thừa Trương Thiên Đức trên mặt, tức sùi bọt mép, phản phất sinh khí tới cực điểm. Hôn trướng, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào, ngươi dám đối hắn dùng hình, cửu tộc không cần. Trương Thiên Đức sắc mặt tái xanh, một mặt không phục mà nhìn xem Tiêu Hưu. Hắn trên danh nghĩa là thuộc về Tiêu Hưu thuộc hạ, chỉ là trận doanh khác biệt, ngày bình thường đều là lá mặt lá trái, cũng xưa nay không lọt nổi mắt xanh phía trước cái này ăn cơm chùa phế vật, cái kia nghị hắn hôm nay lại dám đánh chính mình. Thế nào, không phục? Tiêu Hưu lại là một bạt thai rơi xuống, đánh đến Trương Thiên Đức thất khiếu chảy máu, vừa hung ác đạp một chân. Cái này mới quay người nhìn xem Khương Kinh Trập, một mặt cười ngượng ngùng. Hạ quan đại lý Tự Thiếu Khanh Tiêu Hưu, gặp qua Ti tọa đại nhân. Hạ quan đến chậm một bước, mời Ti tọa đại nhân thứ tội. Tiêu Hưu lời vừa nói ra, toàn bộ trước đại điện đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, liền hô hấp đều rất giống đình chỉ đồng dạng. Cái này thiếu niên họ Khương, vẫn là Ti tọa. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn là gần tháng đến danh chấn Trường An bị kia trấn Bắc Vương thế tử, áo đen đại thứ 5 Ti trưởng đàn người, Khương Kinh Trập. Trương Thiên Đức nguyên bản phẫn nộ ánh mắt đột nhiên biến thành hoảng sợ. Mới vừa dãy rủa lấy bỏ dậy thân thể ba tức lại quỳ trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, run rẩy như run rẩy. Hắn suy đoán thiếu niên ở trước mắt thân phận không thấp, ít nhất là nhà ai các lão người hầu, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn đúng là tòa kia Diêm Vương điện Ti tọa, là treo tại cả triều văn võ trên đầu cây đào kia. Sớm biết thân phận của hắn, đừng nói là Vương Ninh đích thân đề bạt, liền tính Vương Ninh là cha hắn, hắn cũng muốn tại chỗ giải trừ phụ tử quan hệ. Trong chốc ngắn này, hắn không nhịn được đối Tiêu Hưu sinh ra cực hạn cảm kích. Nếu không phải Tiêu Hưu xuất thủ, hắn dám xin thể, hiện tại chính mình đã thấy đầu của mình. Một mực trầm mặc Vương Ninh nhưng là bùi ngùi thở dài, ánh mắt rơi vào Khương Kinh Trập trên thân, nhẹ giọng mở miệng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, hạ quan có tài đức gì, lại để Ti tọa đại nhân tự hạ thấp địa vị, tự mình đến hỏi. Chương 106, giết người mà thôi, cần chứng cứ gì? Chương 106, giết người mà thôi, cần chứng cứ gì? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vương Ninh dùng đôi câu vài lời, liền đem chính mình đặt hủy khuất vị trí, ám chỉ Khương Kinh Trập lấy việc công làm việc tư. Giá trị cái này đại lý tự khanh quý ẩn quan khẩu, là bởi vì cái gì rõ ràng? Một cái có tài đức gì, lại để cho tất cả mọi người nhịn không được lòng sinh phẫn uất. Nhìn hướng Tiêu Hưu ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, cái này người trẻ tuổi Ti tọa tới đây, khẳng định là Tạ gia trong bóng tối phát lực, là Tiêu Hưu diệt trừ đối lập tới. Đại lý tự nội bộ sự tình, lại liên lụy vào áo đen đại cái này đặc vụ đơn vị. Sắp thực rất khó để người không phẫn nộ. Bất quá càng làm cho bọn họ phẫn nộ chính là, bọn họ trừ phẫn nộ lại không có biện pháp. Tốt tại thế gian không thiếu đầu sát người, mà đại lý tự đầu thân thiết nhất, đại khái là vị tiên tử Thứ Dương học cùng vào sĩ đại lý tự ít thừa Vương Thiếu Dương. Lúc trước Tiêu Hưu làm rõ Khương Kinh Trập thân phận phía sau, gần như tất cả mọi người vô ý thức lui về sau nửa bước, duy chỉ có hắn trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thẳng tắp lồng ngực, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Kinh Trập. Chỉ thấy hắn quan bào nhẹ phẩy, tiến về phía trước một bước, đứng ở Khương Kinh Trập cùng Vương Ninh ở giữa, tay cầm một cuốn sách đơn giản qua loa hành lễ, cất cao giọng nói: "Khương Ti tỏa, tại hạ không biết ngươi tại sao lại đúng tay việc này, nhưng ngươi cong đao đến nhà, lấy quyền nhu tư, có thể hay không quá đáng chút?" Khương Kinh Trập hơi nhíu mày. "Ngươi là?" Vương Thiếu Dương cằm khẽ nâng, có chút chắc tay. "Cửu Nguyên Vương Thiếu Dương, Thứ Dương học cung học sinh, đại lý tự ý thừa, sư tổng nội các phượng phụ tiên sinh." Bình thường đến nói, nếu như xuất thân tầm thường, tuyệt sẽ không tại danh tự phía trước mang theo của tên. Loại này sự tình gần như thành con cháu thế gia chuyên môn. Vương Thiếu Dương Vương là Cửu Nguyên Vương Vương. Cửu Nguyên Vương thị cũng là truyền thừa gia tộc cổ xưa, luận truy bản tố nguyên thậm chí so hiện nay chạm tay có thể bỏng Trương thị càng tôn quý hơn, đã từng đi ra không chỉ một vị chỉ cảnh lục địa tiên. Mặc dù bây giờ sa sút, mất lớp vài lót, nhưng thế gia môn phiệt bao nhiêu đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Mà Vương Thiếu Dương cũng cực kỳ không chịu thua kém, năm gần 30 liền đưa thân khổ hải cảnh không nói, vẫn là Thứ Dương học cung học sinh, từng lắng nghe qua thủ phụ Trương Phượng phủ mấy trận luận học, một mực lấy đệ tử tự xưng. Tại cái này đại lý tự cũng coi là ai cũng không dám trêu chọc nhân vật. Xưa nay mắt cao hơn đầu, đối với mấy cái này chỉ biết định nọt đồng liêu khịt mũi coi thường, lại mọi thứ đều muốn luận ra cái đạo lý, nếu là thắng, liền ra vẻ vân đạm phong khinh cười nhạo một tiếng, nếu là thua, liền dùng khịt mũi coi thường quyền lực nho nhỏ tùy hứng một cái. Cho đến tận này, hắn chỉ bại bởi Tiêu Hưu một lần. Là luận mềm chữ làm sao viết mới đủ kiên cường. Từ đó về sau, hắn liền cùng Tiêu Hưu đến chết mới thôi. Vương Thiếu Dương lúc này đứng ra, cũng là không phải vì cho Vương Ninh ra mặt. Hắn thuần túy chỉ là không quen nhìn Khương Kinh Trập lớn lối như thế địa bộ, người khác e ngại vị này tuổi trẻ Ti tọa bởi vì thân phận mà đống nhiên cuốn lên mùi máu tươi, hắn lại không quan tâm. Dù sao tất cả mọi người biết, vị yêu lấy âm tản lấy xưng nhỏ hoàn môn, đã từng bị Sơn Chi Tiên sinh phất tay áo chân áp, đời này không còn dám bước vào Thứ Dương học cung nửa bước. Mà hắn thân là Thứ Dương học cung đệ tử, há lại sẽ e ngại chỉ là một tòa thứ năm tư. Vương Thiếu Dương, chưa từng nghe qua. Khương Kinh Trập ánh mắt lướt qua Vương Thiếu Dương, vẫn như cũ rơi vào Vương Ninh trên thân, ngươi là chính mình theo ta đi hắc ngục, vẫn là ta bắt ngươi đi. Khương Kinh Trập, Vương Thiếu Dương thần sắc lạnh lẽo, trong tay cầm thư từ chi chi rung động. Tam giáo thánh nhân môn hạ, lại bị Khương Kinh Trập như vậy coi nhẹ, để hắn cảm nhận được nhục nhã quá lớn. Chỉ thấy hắn lưỡng ngực nằm ngang ở Vương Ninh trước người, ngăn lại Khương Kinh Trập ánh mắt, lạnh lùng nói, ngươi khó tránh quá bá đạo, chính là nhỏ hoàng môn ở đây, cũng không dám đối ta Thứ Dương học cung như vậy. Khương Kinh Trập có chút nhíu mày. Hắn một lần cho rằng thứ bên trong Dương học cung học sinh mặc dù ngây thơ, nhưng không đến mức ngu xuẩn. Nhưng trước mắt vị này, để hắn liền chán ghét ngu ngốc chứng đều phạm bảo. Nhẹ nhàng phất tay, Nhị Thất, để hắn học được ngậm miệng. Trong màn đêm, không có cái gì tồn tại cảm Khương Nhị Thất sắc mặt vui mừng, cuối cùng đến phiên hắn xuất thủ. Tại Vương Thiếu Dương vừa kinh vừa sợ tiếng kinh hô bên trong một trường đánh ra, chỉ nghe thanh thúy thanh âm vang lên. Vương Thiếu Dương như cái phá túi bay ra ngoài, Khương Nhị Thất bám đuôi mà lên, che lại hắn đang chuẩn bị gào thảm miệng, lại làm một bạt thai rơi xuống, đánh gãy hắn thi pháp. Công tử nói muốn để hắn ngậm miệng, vậy liền không thể để hắn phát ra một tiếng động nhỏ. Đồng dạng là khổ hải cảnh, Vương Thiếu Dương loại này nhà ấm bên trong mọc ra đóa hoa, gặp gỡ Khương Nhị Thất loại này liếm máu trên lưỡi dao mãng phu, quả thực không chịu nổi một kích, thậm chí liền thần thông bí thuật cũng không kịp sử dụng ra. Ti tọa đại nhân, ngài làm sao đến mức cái này? Vương Linh cười khổ một tiếng, nếu là có người không muốn hạ quan tiến thêm một bước, hạ quan tử quan treo ấn chính là, thiếu dương bất quá là hạ quan bất bình mà thôi, còn mời ti tọa đại nhân thủ hạ lưu tình. Cảnh đêm mông lung, dì rào tuyết rơi. Đèn đuốc bên dưới Vương Linh cái kia cô đơn thần sắc, lộ ra có mấy phần điều hiệu. Phản phất Khương Kinh chập thật thành ý thế hiếp người ưng quyền. Đại lý tự mọi người giận mà không dám nói gì. Như từng cây cọc gỗ đứng ở trước đại điện, dùng trầm mặc hỗ trợ Vương Linh. Ngươi thật rất vô sỉ. Khương Kinh chập chậm rãi tháo xuống chắp sau lưng bốn thước đao, đâm trước người, mỉm cười nói, ta hỏi một câu nữa, Mang Sơn thôn phụ trong bụng hải tử ăn ngon sao? Trường An tuổi nhỏ từ trong cục cô nhi hương vị làm sao? Ngươi viện tử cây kia tỉ bà dưới cây lại chôn mấy cỗ tuổi nhỏ xương. Ta không hiểu ti tọa đại nhân đang nói cái gì. Vương Linh mặt không đổi sắc, khẽ thở dài, tất cả mọi người biết, ta không ăn thức ăn mặn, nếu như ti tọa đại nhân nhất định muốn đem tội danh thêm tại trên người ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Trừ chính Vương Linh, không có người tin tưởng Vương Linh ăn người. Bất quá hắn không tin Khương Kinh chập là vì những cái kia cô nhi đến nhà, dù sao đây chẳng qua là không người để ý xương khô mà thôi. Hắn chân chính sợ hãi chính là áo đen đại phát hiện hắn thân phận thật sự. Nhìn Khương Kinh chập cử động, hẳn là không có, cho nên hắn mới dần dần thay đổi đến thong dong. Dù sao so với ăn người, hắn nguyệt luân hành giả thân phận mới thật sự là treo mệnh giấy thừng. Khương Kinh chập từ trong ngực lấy ra một cái tài liệu, chậm rãi thì thầm: Càn Long 252 năm, ngươi trở thành nguyệt luân hành giả, phụ mệnh chui vào thập vạn đại sơn. Tại Mang Sơn lúc bị lên núi săn thú thợ săn thu lưu, thê tử hắn sẽ sinh sản, tiếng kêu rên ồn ào đến đã tọa tụng kinh ngươi. Ngươi cho rằng nàng khinh nhờn vật chủ, là dị đoan, vì vậy ngươi sẽ ra bụng của nàng, sẽ cái kia sắp xuất thế hài nhi ăn hết, lại giết hắn trợ phu. Vương Linh sắc mặt không thay đổi, nói miệng không bằng chứng, chứng cứ đâu? Khương Kinh chập nói ra, ngươi cho rằng cái kia thôn phụ đã chết, một mùi lửa đốt hắn nhà liền rời đi, nhưng lại không biết nàng kỳ thật cũng chưa chết, mà còn báo quan, chỉ là không người để ý. Tốt tại cái kia Mang Sơn chủ bộ mặc dù không có lương tâm, lại thích viết nhật ký, đem chuyện này chuyện mới mẻ mà ghi vào quyển nhật ký. Vương Linh con ngươi hơi co lại, ta cũng không đi qua Nguyệt Luân, cũng không có đi qua Mang Sơn, mà còn thiên hạ kêu Vương Linh người như vậy nhiều, ti tọa đại nhân dựa vào cái gì nhận định nhật ký của hắn bên trong viết người là ta? Khương Kinh chập cười như không cười nhìn xem Vương Linh, xác thực không thể chứng minh, bất quá người đang kinh hoàng thời điểm, rất khó khống chế trên mặt mình ra thịt, liền tại vừa rồi, ngươi mí mắt run một cái, mà còn con ngươi tập trung, hiển nhiên là luống cuống. Ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn hướng Vương Linh. Bọn họ lâu dài cùng phạm quan giao tiếp, đương nhiên biết Khương Kinh chập nói là sự thật. Chẳng lẽ Vương Ninh lại thật là Nguyệt Luân hành giả? Vương Ninh đón ánh mắt của mọi người, nói khẽ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, vô cớ ngập đoan, ta không phải là thánh hiển, đương nhiên phải sợ, mà còn Nguyệt Luân hành giả tội danh quá lớn, ta đảm đương không nổi. Khương Kinh chập nhẹ gật đầu. Có lý. Sau đó tiếp tục nói, Càn Long 257 năm, ngươi thông qua đại lý tự khanh dừng việc quan hệ, lấy một thiên hình luận sách thành công được đến thôi lão thái thời Triệu Kiến, sau đó vào triều, trở thành đại lý tự văn thư. Ngày ấy hạ trị về sau, ngươi đi từ tuổi nhỏ cục nhận nuôi hai cái thư đồng, ban đêm hôm ấy liền có một cái chết yểu. Sau 7 ngày, một cái khác thư đồng cũng không có cho nên chết. Sau đó ngươi lần lượt tại từ tuổi nhỏ cục hoặc thành Trường An bên ngoài nhận nuôi 13 cô nhi cùng một con chó, bây giờ còn sống, cũng chỉ có một đầu đại hắc cầu. Những này, ngươi lại như thế nào giải thích? Vương Linh than nhẹ một tiếng. Trường An do gấp biết lệnh, bọn họ thân thể quá yếu, trải qua không được gian nan vất vả, không có vượt đi qua. Thật là ta thất sách. Chỉ là ti tọa đại nhân, ngươi không phải là thánh hiền ai có thể không có qua. Đại nhân chỉ dựa vào những suy đoán này, liên oan uổng hạ quan là Nguyệt Luân hành giả, thực tế có mất bất công. Nguyệt Luân hành giả? Nguyên lai ngươi sợ hãi chính là Nguyệt Luân hành giả tiết lộ thân phận, ta sai rồi. Khương Kinh chập sai. Vương Linh là Nguyệt Luân hành giả, thậm chí cả Tần Bá Tiên con tư sinh sự tình hắn đều có bằng chứng. Chỉ là trong mắt hắn đó cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nếu như Vương Linh không có ăn những hài đồng kia, hắn có thể xoay người rời đi, thậm chí lười liếc hắn một cái. Có thể Vương Linh quan tâm, lại chỉ là một cái Nguyệt Luân hành giả thân phận. Những hài tử kia ở trong mắt Vương Linh lại chỉ giá trị một câu người không phải là thánh hiền ai có thể không có qua. Hắn sớm nên biết. Ta sai rồi. Khương Kinh chập tự giễu cười một tiếng, ngẩng đầu lên, tùy ý gì rào đông tuyết rơi vào trên mặt hắn. Chậm chậm rãi năm chặt bốn thước trôi đao. Chờ hắn lại cúi đầu lúc, hai mắt bên trong đã một mảnh, phảng phất cất dấu vô tận hỗn loạn, lại tựa như một tòa không thể thăm dò thâm nguyên. Giết người mà thôi, chỗ nào cần chứng cứ gì? Chương 107, ta có 7 trôi đao. Chương 107, ta có 7 trôi đao. Dứt lời, đao lên. Đao tê như ma âm đột nhiên nổi lên, ánh đao màu đen chém về phía Vương Linh. Khương Kinh chập phát hiện chính mình làm sai một việc. Có lẽ là mấy năm này tại Bình An trấn sinh hoạt quá an nhàn, để hắn quên đi mình rốt cuộc thân ở cái dạng gì thế giới. Hắn đã là áo đen đại ti tọa, đã có thể xác nhận Vương Linh ăn người. Không cần chứng cứ, có lẽ có đều không cần, giết là được. Khương Kinh chập đao rất nhanh, thế nhưng là Vương Linh nhanh hơn hắn. Liên tại bốn thước hành đao ra khỏi vỏ nháy mắt. Vương Linh hai tay kết ấn, khuấy động nguyên khí như bình hồ chợt nổi lên, ngưng tụ thành một đầu uy phong lẫm liệt kim sư. Giống, kim sư ngửa đầu gào thét, phát ra một đạo sư tử hống. Sóng âm khuấy động, để Khương Kinh chập chém ra một đao xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Gần như đồng thời, hắn quăng lên bên cạnh một cái trung thành tuyệt đối thuộc hạ hướng đao quang ném đi. Tất cả những thứ này đều tại trong chớp mắt. Đám người kịp phản ứng, Vương Linh thân ảnh đã xuất hiện tại Khương Kinh chập trước người một thước. Sau đó một quyền đưa ra, Khương Kinh chập lập tức bị đập vào đại điện, không rõ sống chết. Mà cái kia bị hắn ném về phía Khương Kinh chập vết đao thuộc hạ, thì bị một đao chém thành hai nửa, máu vẩy tại chỗ. Phật môn sư tử hống. Đứng ở đằng xa xem trò vui Tiêu Hưu thần sắc kích động, lui lại mấy bước cao giọng nói, hắn quả nhiên là Nguyệt Luân hành giả, bắt lại hắn, đừng để hắn chạy trốn. Những người còn lại thì như cha mẹ chết. Bọn họ cùng Tiêu Hưu không giống, Tiêu Hưu một mực cùng Vương Ninh không hợp, lâu dài hướng về thân thể hắn rội nước bẩn, Vương Ninh là Nguyệt Luân gian tế đối Tiêu Hưu mà nói chỉ có chỗ tốt, nhưng bọn họ ngày bình thường cùng Vương Ninh đi đến gần, hôm nay càng là mời lấy cùng đi uống rượu. Một khi Vương Ninh thân phận ngồi vững, bọn họ sợ là giải thích không rõ. Áo đen đài những cái kia giết người không chớp mắt đồ tể, căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội giải thích. Duy nhất sống sót cơ hội chính là giết chết Vương Ninh, ít nhất một người phân một khối thi thể. Nhưng vấn đề là, bọn họ có thể giết chết Vương Ninh sao? Nơi đây tuyệt đại đa số đều là văn thần, tối cường Vương Thiếu Dương cũng chỉ là cái khổ hải cảnh, hơn nữa còn bị Khương Nhị Thất mấy cái bạt thai quạt thần trí không rõ, căn bản không đáng trọng dụng. Trốn. Vương Ninh ánh mắt đảo qua Chư Đồng Liêu, than nhẹ một tiếng, ta có thể chạy đi nơi nào? To như vậy cái Trường An, đã không có ta chỗ dung thân. Nếu như thế, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Khương Nhị Thất lạnh lùng nhìn xem Vương Ninh. Áo đen đài tài liệu bên trong ghi chép Vương Ninh chỉ là một cái khổ hải cảnh tu sĩ. Nhà mình công tử liền khổ hải cảnh tầng 9 Thẩm Ngọc đều có thể một đao bổ phế, mà còn ngày hôm trước bị bắn mấy cái lô máu phía sau thực lực lại có tăng lên, Long môn cảnh phía dưới đã có thể xưng vô địch. Có thể Vương Ninh lại một quyền liền đem hắn nhập vào đại điện. Hiển nhiên Vương Ninh đã đưa thân Long môn cảnh, 40 tuổi không đến Long môn cảnh, còn tu hành Phật môn sư tử hống, chỉ dựa vào chính mình, có thể còn sống đều là hy vọng xa vời. Giờ khắc này hắn cực kỳ hối hận, không có quên nhủ công tử, làm cho công tử độc thân mạo hiểm. Thúc thủ chịu trói liền có thể không chết sao? Vương Ninh đắng chát cười một tiếng, ánh mắt nhìn Đồng Liêu ngày xưa, trong cơ thể ta chạy xuôi tần gia huyết mạch, ta chưa hề làm qua bất luận cái gì có lỗi với Đại Chu sự tình, có thể vẹn vẹn bởi vì ta là Nguyệt Luân hành giả, liền bị các ngươi xem như thủ khấu. Bằng tâm mà nói, những năm này các ngươi người nào chưa từng nhận qua ta ân huệ? Mọi người cúi đầu xuống, cũng không dám đi nhìn Vương Ninh con mắt. Hôm nay ở đây những người này, ngày xưa xác thực đều từng chịu qua Vương Ninh trông nom rất nhiều. Thôi được, việc đã đến nước này, không phải là đúng sai đã không trọng yếu. Vương Ninh ánh mắt dần dần thay đổi đến lạnh lùng. Kỳ thật ta lúc trước nói sai, cái này lớn như vậy thành Trường An, ta còn có một đầu sinh lộ, chỉ cần giết chết chư vị ngồi ở đây, liền không có người biết ta Nguyệt Luân hành giả thân phận. Dứt lời, chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, như thành kính tín đồ tự lẩm bẩm. Ngã Phật từ bi vi hoài, cũng có kim cương trừng mắt, đệ tử hôm nay thấy đều là dị đoan, mời Phật hàng kim thân, giúp đệ tử hàng ma. Dứt lời, chỉ thấy trên người hắn nổi lên kim quang nhàn nhạt, sau lưng hiện lên một tôn kim sắc hư ảnh. Hư ảnh tay trái cầm Phật lễ, tay phải cầm hàng ma sử. Nửa là từ bi, nửa là trợn mắt. Người điên, giết hắn. Tiêu Nhu hơi nhíu mày, đem mọi người che ở trước người. Muốn đi. Vương Ninh từ bi cười một tiếng, bàn tay xa xa rơi xuống, tại hư không ngưng tụ thành một cái kim sắc Phật trưởng. Đột nhiên đập xuống. Ầm ầm, đại lý tự cửa đầu đầm vang vỡ vụn, hóa thành một vùng phế tích. Tiêu Nhu cưỡng ép chống lên một bức nguyên khí bình chướng, lại cũng chỉ là chống đỡ một cái trước mắt, liền bị nhập vào phế tích bên trong. Lúc trước là Vương Ninh kêu không công bằng hai cái kia người gác cổng, thì hóa thành một đám huyết đủ. Một trường phế bỏ Tiêu Nhu. Vương Ninh xoay người lại, tay phải lại lần nữa nâng lên. Sau người tôn kia hư ảnh lập tức kim quang đại tác, hàng ma sử tản ra khủng bố uy áp, Phật tướng dữ tợn. Chư vị, đến lượt các ngươi. Vương đại nhân, chúng ta cái gì cũng không có thấy được, cái gì cũng không biết. Van cầu ngươi thả qua chúng ta. Đại lý tự đám quan chức hoảng sợ lui lại, ai có thể nghĩ tới Vương Ninh lại như thế điên, thân phận bại lộ không trốn đi ngược lại muốn giết ở đây toàn bộ người. Ta buông tha các ngươi, ai tới thả qua ta. Vương Ninh mặt lộ từ bi chi sắc, mỉm cười nói, chư vị, nhân gian như địa ngục, ta đưa các ngươi tiến về cực lạc tịnh thổ. Hư ảnh trong tay hàng ma sử phảng phất thực chất, kim quang đại tác, ầm vang đệ xuống. Trong khoảnh khắc liền có mấy cái đại lý tự quan viên bị đập thành thịt nát. Trong đó liền bao gồm lúc trước vị tiên mục thừa Trương Tiên Đức. Giết người càng nhiều, Vương Ninh nụ cười trên mặt càng từ bi, từng bước một hướng mọi người tới gần. Vương Ninh huynh, chúng ta là bản gia a. Vương Thiếu Dương đỉnh lấy xương mặt xương mũi đầu, từng bước lùi lại, trong mắt nơi nào còn có nửa phần kiên nạo. Những người còn lại cũng là nhộn nhịp mở miệng cầu xin tha thứ, Vương đại điện bên trong tối lui. Ngươi nhìn, lúc trước các ngươi muốn giết ta, nhưng bây giờ lại muốn chạy trốn. Này nhân gian địa ngục, các ngươi lại như vậy nhớ nhung sao? Vương Ninh tay nhiễm máu tươi, phi bào đỏ tươi, như đi bộ nhàn nhã mười bậc mà lên, ánh mắt xa xa nhìn hướng Khương Nhị Thất đỡ lấy Khương Kinh Trầm. Từ bi cười một tiếng. Lúc trước ngươi hỏi ta mang sơn thôn phụ trong bụng hải tử có ăn ngon hay không, Trường An tuổi nhỏ từ trong cục cô nhi hương vị làm sao, viện ta tử cây kia tỉ bà dưới cây lại chôn mấy cỗ tuổi nhỏ xương, hiện tại ta có thể trả lời ngươi, là 33. Ta vào Trường An đến nay, ăn 33 người, cái kia cây sơn trà bên dưới, chôn 33 cỗ tuổi nhỏ xương. Vương Ninh trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Nói khẽ, có thể là chân chính để ta không cách nào quên được, vẫn là mang sơn lần thứ nhất ăn thịt người, ngươi biết không, hắn trên thân có đạo hương vị, không nhiễm mùi bặm, như Phật niết bàn lúc, toàn thân đều tản ra mê người mùi thơm. Quả nhiên là ngươi. Khương Kinh Chập thanh sam nhuốm máu, tay đâm bốn thước đao khó khăn đứng ở đại điện bên trong, ánh mắt băng lãnh. Vốn là ta. Vương Linh Từ bi cười nói, nhân gian như địa ngục, ta chỉ là để bọn họ sớm ngày trở về tịnh thổ, ta nghĩ đây là Phật cho ta chỉ thị, hắn không cần cảm ơn ta. Khương Kinh Chập nắm tay bên trong đao. Hắn chưa hề đối một người từng có như vậy nặng nề sát tâm. Lưu Vong cái kia mấy năm, hắn gặp qua coi con là thức ăn, gặp qua đống xương trắng núi, thậm chí liền hắn đều hơi kém thành đồ ăn. Nhưng dù cho như thế, hắn đều không có lên qua như vậy nặng sát tâm. Vương Ninh gặp Khương Kinh chập hoành đao nắm chặt, khinh thường cười một tiếng, sau đó hai tay chắp lại, sau lưng hư ảnh giơ lên hàng ma sử. Khương Kinh chập, ta vốn không muốn giết ngươi, có thể ngươi không nên tới đại lý tự, lại càng không nên một người đến đại lý tự. Khương Kinh chập hơi nhíu mày, ngươi cảm thấy ăn chắc ta? Vương Ninh chính sẽ rơi xuống hàng ma sử lơ lửng giữa không trung, không hề gấp gáp rơi xuống, khẽ mỉm cười, ta biết ngươi từng một đao phế qua Thẩm Ngọc một tay, nếu là nửa tháng trước, ta đích xác không có nắm chắc, tiếc nuối là ngươi đến chậm nửa tháng, ta đã đưa thân long môn, giết ngươi như giết chó. Khương Kinh chập đống nhiên cũng cười lên, cầm đao, chém ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn là ưu ám đại điện đống nhiên rơi vào tĩnh mịch bên trong, chỉ còn lại sơ xác tiêu điều đao ngâm. Ánh đao màu đen chém nát qua mình, chém nát hàng ma sử, chém nát Vương Ninh sau lưng tôn kia phật ảnh. Vương Ninh cúi đầu nhìn xem đống nhiên xuất hiện tại trên cổ mình màu đen hoành đao, nhìn xem chính mình máu tươi theo hoành đao tí tách rơi xuống, thần sắc ngơ ngẩn. Lúc trước cái kia một cái chớp mắt, hắn chỉ có thấy được đao quang, một đạo phảng phất bánh xe phụ về bên trong chém ra đến đao. Đao quang kia trọn vẹn 33 nói, mỗi một đạo đao quang sau lưng đều có một cái hài đồng. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, phảng phất muốn đem hắn lôi kéo xuống địa ngục. Sau đó hắn liền thật lâm vào địa ngục. Khương Kinh chập thân hình lảo đảo muốn ngã, lấy xuống Vương Ninh đầu. Nhìn xem hắn mỉm cười nói, tiếc nuối là ngươi chỉ trễ một lát, ta có 7 chôi đao. Cái này một đao kêu sát sinh, giết ngươi như giết chó. Chương 108, chép toàn bộ đại lý tự chương 108, chép toàn bộ đại lý tự Khương Kinh chập tu hành công pháp kêu trường sinh tịch dịch luân hồi thất bà đao. Lao đầu tử nói là ven đường nhạc công pháp, nhưng Khương Kinh chập suy đoán là lao đầu tử chính mình biên. Lấy hắn đối lao đầu tử hiểu rõ, hẳn là từ hắn dưỡng sinh thất thức cùng lui tránh đao tổ hợp mà thành. Khoảng thời gian này hắn một mực chuyên cần khổ luyện, trừ xuất đao càng nhanh khí lực tăng lên càng mạnh bên ngoài, còn lại tựa hồ không có gì đặc biệt. Mãi đến lúc trước bị Vương Ninh một quyền nhập vào đại điện, vết thương của hắn lại lần nữa nổ tung, liền ngực đều bị nện lom đi xuống. Hắn rơi vào một loại sắp chết chưa chết trạng thái. Sau đó ý thức hải hai cái kia bé gái xuất hiện lần nữa, hung hung hổ hổ đánh hắn một trận. Sau đó dắt lấy hắn tại ý thức vung đao vài lần, cuối cùng học được cái này một đao. Trường sinh luân hồi lui tránh 7 chôi đao. Hắn có 7 chôi đao. Đao thứ nhất chính là sát sinh. Cái này một đao có thể chạm đạo trong tim khe hở. Vương Ninh nhìn thấy 33 đạo ánh đao, kỳ thật chỉ là chính hắn đạo tâm thất thủ nhìn thấy ảo giác. Gặp Vương Ninh bỏ mình, Tiêu Hưu đẩy ra mọi người, cười rạng rỡ tiến tới góc mặt, đao chém nguyệt luân hành giả, thi tọa đại nhân Vũ Dung có 102 thiên hạ, cường tráng ương. Có hắn mở miệng, những người còn lại cũng nhộn nhịp mở miệng lấy lòng. Như thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, áo đen đài tương lai chấp trưởng, quốc chi của chủ, đại chu tương lai như là loại này, chính là nhất khinh thường tại định nọt Vương Thiếu Dương, cũng nhăn nhăn nhó nhó lấy lòng câu mặc cảm. Cũng không phải bọn họ thật cảm thấy Khương Kinh Chập có cơ nào ghê gớm. Dù sao gần như Trường An tất cả mọi người biết Khương Kinh Chập đi võ phu con đường, tiêu hao tương lai đổi lấy sát lực, không quản bây giờ bao nhiêu kinh diễm, cuối cùng đều là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Bọn họ sợ hãi chính là vị này tuổi trẻ ti tọa sát tâm quá nặng, lấy có lẽ có tội danh đem bọn họ tận diệt. Đặc biệt là lúc trước đối Khương Kinh Chập trợn mắt nhìn mấy cái quan viên, ngôn từ định đoạt đến liền Tiêu Hưu đều cảm thấy đỏ mặt, thậm chí có người tại chỗ quỳ xuống. Nghĩa chính ngôn từ nói Khương Kinh Chập ngăn cản Nguyệt Luân phá vỡ đại chu tư pháp âm mưu, là đại chu vãn hồi tôn nghiêm, đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng, xứng nhận đại lý tự mọi người một quỷ. Cho nên bọn họ rất nhiều quỷ thành đầy đất. Đồng thời cam đoan về sau toàn lực phối hợp áo đen đại thứ 54 công tác bất kỳ cái gì tài liệu tùy thời có thể chọn đọc tài liệu. Khương Kinh Chập ánh mắt đảo qua mọi người. Đám người kia quá lo lắng, hắn mới lười quản bọn họ có phải là Vương Ninh đồng bọn. Vương Ninh tưởng rằng hắn là vì Nguyệt Luân hành giả thân phận mới bị Khương Kinh Chập để mắt tới, trên thực tế Khương Kinh Chập căn bản không quan tâm hắn là ai. Hắn biết Vương Ninh tài liệu xuất hiện ở trước mặt mình, khẳng định là có người muốn mượn chính mình tay giết chết Vương Ninh, mà cái kia phía sau màn người mục đích thực sự là Tần gia, càng sâu xa hơn một chút mục đích là vị kia trên long ỷ hoàng đế. Nhưng Khương Kinh Chập vẫn như cũ tới. Chính như hắn hướng Mạnh Vô Thường nói như vậy, trên triều đình, đấu đá là vĩnh hằng bất biến giai điệu, nhưng không thể bởi vì đấu tranh mà đấu tranh. Vương Ninh chết tiệt, hắn liền đến giết hắn, chỉ thế thôi. Đương nhiên lại vì chính mình làm ít tiền, đây cũng là chuyện rất trọng yếu. Mà trước mắt bọn gia hỏa này, thịt mỗi cũng là thịt. Hắn bình tĩnh nhìn xem quỳ trên mặt đất mọi người, một tay xách theo đao, một tay xách theo đầu người. Chậm chạp không nói, có người mồ hôi đầm địa, có người tâm loạn như ma, có người đoán nghiệm nổi lên bốn phía, có người cười trên nỗi đau của người khác, lại không có người dám đứng dậy. Áo đen đài vốn là treo tại bách quan bên trên một thanh đao, như thôi thì loại kia truyền thừa cổ lão môn phiệt có lẽ sẽ không để ý thanh đao này, nhưng những người trước mắt này tất nhiên quỳ trên mặt đất, liền tuyệt sẽ không để ý. Chủ yếu nhất là Khương Kinh Chập cầm bọn họ nhược điểm. Nói câu khó nghe, liền tối nay quỳ trên mặt đất người, Khương Kinh Chập toàn bộ giết có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng giết cái hơn phân nửa, tuyệt đối là một cái công lớn. Bọn họ là gián điệp vẫn là trung thần, đều xem Khương Kinh Chập tài liệu viết như thế nào. Khương Kinh Chập càng là trầm mặc, trong lòng bọn họ càng sợ. Liên tại bầu không khí rơi vào cục diện bế tắc, bọn họ cảm giác đầu của mình cách cây đao kia càng ngày càng gần lúc. Khương Kinh Chập cuối cùng nhàn nhạt mở miệng. "Chư vị, bản tọa biết các ngươi cũng là bị Vương Ninh lừa bịp, mới cùng hắn cùng một ruột, đối với bản tọa rút đao khiêu chiến, cùng một ruột không phải cái hảo tử, rút đao khiêu chiến càng là oan uổng. Bởi vì chân chính rút đao vị kia đã bị Vương Ninh một đâm đập chết. Bất quá bọn họ không dám phản bác, chỉ có thể quỳ trên mặt đất sợ xanh mặt lại, chỉ chờ mong cái kia thế nhưng không nên quá đáng." Thế nhưng, tại mọi người chờ đợi bên dưới, Khương Kinh Chập chậm rãi mở miệng, bản tọa tin tưởng các ngươi là vô tội, bệ hạ có thể tin không, cái bệ đại nhân có thể tin hay không? Mọi người toàn thân run lên. Thế nhưng mặc dù trễ lại đến, bọn họ rõ ràng địa minh bạch, bệ hạ cùng đài bài tin hay không, đều xem trước mắt vị này bút son làm sao câu. Ti tọa đại nhân, bọn họ đúng là một đám ngu xuẩn hôn trướng, có thể tội không đáng chết à, còn mời ti tọa đại nhân tại trước mặt bệ hạ vì bọn họ nói tốt vài câu. Cùng những người còn lại sợ hãi khác biệt. Tiêu Hưu tự nhận không có bị Khương Kinh Chập bắt được cái trôi, hơn nữa còn từ vừa mới bắt đầu liền kiên định đứng tại Khương Kinh Chập bên này, xem như là nửa cái người một nhà, cho nên có thể không hề cố kỵ mở miệng. Khương Kinh Chập khẽ mỉm cười. Bản tọa cũng muốn cho các ngươi nói tốt vài câu, có thể bản tọa lần đầu trưởng thứ 54, đã không có cánh chim cũng không có tiền tài, chỉ dựa vào ăn không răng trắng, sợ là làm nhiều công ít, kêu bản tọa hảo hảo khó xử a. Tiêu Hưu bừng tỉnh đại ngộ. Những người còn lại hiểu ra bừng tỉnh, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt biến mất, liền cái eo đều cứng rắn mấy phần. Nguyên lai người này đúng là cần tiền. Nói sớm a, làm bọn họ tưởng rằng muốn mạng. Đại lý tự mặc dù không phải hộ bộ, nhưng xem như phụ trách hình án thực quyền bộ môn, làm sao có thể thiếu tiền. Tại quý những quan viên này mặt ngoài hai tay áo thanh phòng, nhưng ai trong nhà không phải ra tài bạc triệu. Đại nhân vì bọn ta chạy nhanh, sao có thể để đại nhân hai tay áo trông trơn. Tiêu Hưu nghĩa chính ngôn từ mở miệng, chợt quay người nhìn hướng mọi người, các ngươi nói có đúng hay không? Là cực kỳ vô cùng. Chúng quan viên điên cuồng gật đầu. Ti tọa đại nhân, hạ quan nguyện dâng lên hoàng kim ngàn lượng là thứ 54 góp một viên gạch. Hạ quan cũng là, chúng ta đều là. Mười mấy cái quan viên nhộn nhịp mở miệng, ít nhất đều là hoàng kim trăm lượng. Khương Kinh Chập giật mình trong lòng, một lượng hoàng kim có thể đổi 10 lượng bạch ngân, 1000 lượng chính là 1 vạn lượng. Nếu biết rõ lúc trước cùng Chu Cửu Nhi hô trấn Bắc Vương phủ cũng chỉ dám hô 10 vạn lượng bạc, không nghĩ tới bọn gia hỏa này nhiều nhất bất quá ngũ phẩm áo tím, lại mở miệng chính là ngàn lượng hoàng kim, làm Khương Kinh Chập đều đông nhiên nghĩ xét nhà. Suy nghĩ cùng một chỗ, đao trong tay của hắn liền thay đổi đến đằng đằng sát khí. Tiêu Hưu thấy thế, cảm thấy run lên, cho rằng Khương Kinh Chập ghét bỏ quá ít. Lập tức thần sắc nghiêm lại, quay người mắng, hôn trướng, các ngươi liền cầm cái này thử thách ti tọa đại nhân. Là thứ 54 góp một viên lạch, này một ít sao đủ. Theo chủng loại tự đến, đều cho ta hướng bên trên thêm, một người thêm một lần. Nói xong hắn lại hướng Khương Kinh Chập ngượng ngùng cười một tiếng. Ti tọa đại nhân, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Khương Kinh Chập trầm mặc một lát, chậm rãi thanh đao thu về, đứng dậy liền đi. Bản tọa sau 3 ngày phong quấn. Mọi người sắc mặt vui mừng, nhộn nhịp cao giọng giải bừng, hạ quan cùng tiễn ti tọa đại nhân. Cuối cùng đem tôn này ôn thần đưa đi. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Mặc dù bị tìm tìm kiếm không ít tiền, nhưng tốt xấu đầu bảo vệ. Hừ, công nhiên tắc hối, càng là vô sỉ. Vương Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, khinh thường nhìn xem Tiêu Hưu cùng mọi người. Xem như cựu Nguyên Vương thị kỳ lân tử, thế mà cho chỉ là Khương Kinh Chập quỳ xuống, mặt mũi không qua được. Mặc dù mọi người đều quỳ, nhưng hắn thân phận tôn quý, dù sao không giống. Hắn lời này vừa ra khỏi miệng, đã thấy nguyên bản đã rời đi Khương Kinh Chập đống nhiên trở về, ánh mắt rơi vào trên người hắn, mở miệng yếu ớt. Thời kém quên còn có ngươi, một vạn lượng hoàng kim trong vòng 3 ngày đưa tới. Không phải vậy bản tọa đích thân đến nhà cầm ngươi. Vương Thiếu Dương khóc không ra nước mắt, chân chu mà trượt quỳ gối tại. Ủ rũ cúi đầu nói, "Biết." Chương 109, tìm được Tần Đô, ta muốn giết người. Chương 109, tìm được Tần Đô, ta muốn giết người. Mây về tiểu trúc. Thôi quan cùng Thẩm Ngọc ngồi đối diện nhau, các cầm đen trắng tại bàn cờ hạ cờ. Trận này ván cờ đã kéo dài mấy cái canh giờ. Một cái là Thanh Hà Thôi thị xuất sắc nhất người nối nghiệp, một cái là Thành Trường An bền lòng vững dạ thứ ba. Luân thân phận địa vị, Thẩm Ngọc tất nhiên là không cách nào cùng Thôi quan đánh đồng, thậm chí Thôi quan cả người vào kinh. Chỉ dùng một cái vịt liền áp chế cha hắn bừng bừng dạ tâm, đem Thẩm gia lại lần nữa buộc chặt tại Thôi thị chiếc này cổ lão cự hạng bên trên. Có thể luận tài đánh cờ, Thẩm Ngọc việc nhân đức không được ai. Ván này đánh cờ thắng bại cũng không trọng yếu, cũng không luận là Thôi quan hay là Thẩm Ngọc đều thận trọng từng bước, bày ra từng tòa sát trận, có thể nói một bước cũng không nhường. Năm đó Thẩm Lương dùng hết thủ đoạn mới lên tới Thôi thị cự hạng, vào Thôi lão thái thầy chi nhãn. Bây giờ Thôi quan suy nghĩ một chút muốn để Thẩm Ngọc chân chính bái phục, nhưng cũng muốn dùng hết thủ đoạn. Từ một số phương diện đến nói, cái này kỳ thật cũng coi là Thôi thị hướng đi xa suốt tín hiệu. Hoàng tộc sở dĩ là họ Cơ mà không tính thôi, tự nhiên là bởi vì gần ngàn năm đến Đại Chu chân chính đệ nhất thế gia là họ Cơ. Tuyết mịn gì rào mà xuống, sắc trời đã tối. Sớm có người hầu là hai người cầm đèn, u ám dưới ánh đèn, đen trắng rõ ràng. Thẩm Ngọc đầu ngón tay nhặt bạch tử, nhìn xem rơi vào giằng co ván cờ, chậm chạp không có rơi xuống. Hắn cái này một tử rơi xuống có thể giết đại lòng, chỉ khi nào rơi xuống, hắn liền sẽ rơi vào tử cục, thương địch 800 tự tổn 1000, lại không lật bàn khả năng. Thôi quan từng bước sắc cơ, từng bước một đem hắn dồn đến bực này hoàn cảnh, chính là cược hắn có hay không đồng quy vu tận dũng khí. Thật lâu. Thẩm Ngọc đắng chát cười một tiếng, con rơi nhận thua. Thôi công tử, ngươi thắng. Thôi quan tiện tay xáo trộn bàn cờ, ánh mắt nhìn hướng đen như mực ngoài cửa, mỉm cười nói, ván cờ này vẫn chưa xong, luận thắng thua hơi sớm. Đúng vào lúc này, có người đạp lên gió tuyết mà đến. Người tới một bộ áo vải, đầu đội mũ mềm, đứng ở hắc ám bên trong, hướng hai người chắp tay phía sau chậm rãi gỡ xuống mũ mềm, lộ ra một tấm cực kỳ bình thường khuôn mặt. Thôi công tử, Khương Kinh Chập một mình giết vào đại lý tự, đao chém Bương Linh, đã rời đi đại lý tự. Thôi quan mỉm cười gật đầu. Quay người nhìn xem Thẩm Ngọc, bây giờ trận này ván cờ mới thắng thua đã định, Nhược Lâm, ta thắng. Thẩm Ngọc thần sắc hoảng hốt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạp lên gió tuyết mà đến người trung niên. Mãi đến thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Tùy tiên sinh, ngươi lại không chết. May mắn mà thôi." Tuy Úc ánh mắt rơi vào xáo trộn trên bàn cờ, đã lâu không gặp, Nhược Lâm, ngươi bây giờ kỳ nghệ đã không kém hơn vì ta. Thẩm Ngọc im lặng. Người trước mắt này là đã từng kỳ đạo đại sư, cũng là hắn kỳ nghệ người dẫn đường. Năm đó hắn còn tuổi nhỏ lúc, Tuy Úc liền đã trở thành cờ võ thánh thủ. Đương nhiên, Tuy Úc càng quan trọng hơn thân phận, vẫn là Sơn Chi viện trưởng học sinh, càng là đã từng vị kia Phong Hoa Tuyệt Đại học cung thủ tịch hảo hữu Chí Giao. Năm đó một chàng áo đen án, để Thứ Dương học cung có hy vọng theo tùy tùng Sơn Chi tiên sinh tiến về thánh miếu thủ tịch chết yểu. Sơn Chi tiên sinh nâng bút viết thương sinh, phất tay áo lui lại bài, sau đó thân mặc áo đen người, không dám tiếp tục bước vào Thứ Dương học cung nửa bước. Mà Thứ Dương học cung thiên tài gần như đứt gãy. Tất cả mọi người cho rằng Tuy Úc cũng chết tại trận kia áo đen án bên trong. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Tuy Úc lại lần nữa sống lại, mà còn cùng Thôi Gia đi cùng nhau. Nguyên lai ngày ấy Trường An trên đường ám sát, là tùy tiên sinh mục đích, ta cái kia ngu xuẩn biểu đệ, chết đến không an. Thẩm Ngọc đẩy mặt đắng chát. Hắn đối Tần Đô tận tâm chỉ bảo, không cho phép Tần Đô trả thù Khương Kinh Trập. Tần Đô mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng nếu không có người đầu độc, tuyệt không có khả năng tự đại đến tình trạng này. Thôi quan vào kinh thành, lại có Tùy Úc khởi tử hoàn sinh. Thẩm Ngọc cho dù là thằng ngu, cũng nên biết phía trước trận kia nhằm vào Khương Kinh Trập ám sát, cùng Thôi Gia thoát không được quan hệ. Tùy Úc cười không nói. Châm ngòi Tần Đô xuất thủ, bất quá dăm ba câu sự tình mà thôi, đối hắn mà nói căn bản không coi là cái gì, thậm chí không có đàm luận cần phải. Thôi công tử, tại hạ mạo muội hỏi một chút, Thanh Hà Thôi thị các loại mưu đồ, trăm phương ngàn kế cái gọi là đến tuột cùng vì sao? Thẩm Ngọc than nhẹ một tiếng. Hắn biết chính mình thua thất bại thảm hại, vô luận là bàn cờ bên trong vẫn là bên ngoài bàn cờ, đều không phải Thôi quan đối thủ. Mưu đồ tự vệ mà thôi. Thôi quan chậm rãi đứng dậy, chắp tay nhìn lấy thiên cung, không hề thân hình cao lớn tại cái này một khắc phảng phất thay đổi đến cực kỳ to lớn cao ngạo. Ta Thanh Hà Thôi thị truyền thừa vào năm, các triều đại đổi thay ta Thôi thị tộc nhân kỳ thật đều làm một việc, sống sót. Cắm rễ ở cái này bạch cốt khắp nơi trên đất Trung Nguyên đại địa, vậy một tấm ở khắp mọi nơi lời lớn, chế tạo một chiếc vĩnh viễn không trầm luân cự hạm. Hoàng đế cũng tốt, chỉ cảnh tiên nhân cũng được. Ta Thôi thị có thể nhất thời nhượng bộ, lại quyết không thể luôn là không lưng. Nhìn xem Thôi quan cái kia thẳng tắp tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cong sống lưng. Thẩm Ngọc lại lần nữa trầm mặt xuống. Thôi quan lời nói rất phách lối, nhưng hắn biết Thôi quan nói đích thật là sự thật, nhìn Trung Tuế Nguyệt Trường Hà, anh hùng như cá giết sang sông, bao nhiêu nhân vật phong hoa tuyệt đại trấn áp một thời đại, càng có không ai bị nổi hoàng triều đăng lâm tuyệt đỉnh. Có thể Thôi gia thủy chung là cái kia Thôi gia. Cho dù bị dẫm lên bụi bặm bên trong đi, lại luôn có thể từ cái kia mục nát xác thịt bên trong sinh ra mới huyết đủ. Bởi vì Thôi gia tiên tổ từng đi theo thánh nhân trừ yêu, tại văn miếu bên trong lưu lại qua tục danh, sau khi chết đến nặng kim thân, vào văn miếu hầu hạ thánh nhân. Tuy chỉ là 72 hiền một trong, nhưng có cái này một sợi hương hỏa tình cảm tại. Chỉ cần không phản nhân tộc, vô luận là bất kỳ triều đại nào, cũng không dám triệt để đoạn tuyệt Thôi thị huyết mạch. Dù sao không có ai biết Thôi gia văn miếu cái kia một sợi hương hỏa tình cảm, đến tột cùng còn có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Thôi quan cũng không thèm để ý Thẩm Ngọc trầm mặc. Hắn chỉ là muốn biểu đạt quan điểm của mình. Có mấy lời hắn một mực chưa cùng tiếng người, bởi vì có tư cách nghe hắn nói những lời này người cũng không nhiều. Thẩm Ngọc vừa lúc là trong đó một cái. Thái tổ quy ẩn, là Thôi thị cho cái này hoàng triều tôn trọng. Có thể hoàng đế lại không có đối Thôi thị bày tỏ đầy đủ tôn trọng. Thái tổ các triều, thái thượng hoàng quy ẩn. Hoàng đế cho rằng tòa này thiên hạ chính là hắn, những năm này tiểu động tác không ngừng, thậm chí muốn đem ta Thôi thị đánh vào bụi bặm. Ta không đồng ý chuyện này. Thái tổ lui một bước, ta liền muốn tiến thêm một bước về phía trước. Hoàng đế cầm đao sát tâm nổi lên bốn phía, vậy ta liền dùng hắn đao, giết hắn người. Thẩm Ngọc ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới Thôi quan lại có như thế hùng tâm. Hoàng đế đương triều làm rất nhiều năm thái tử, tự mình chấp chính phía sau lấy thiết huyết cổ tay quản lý triều chính, áo đen đài càng là thành treo tại bách quan đỉnh đầu một thanh đao. Nếu bàn về văn trị võ công, hoàng đế có lẽ không có quá lớn công vân. Nhưng nếu bàn về đối triều đình này không chế, thái thượng hoàng so sánh với hắn liền sách dày cũng không xứng. Năm đó Thôi lão thái thời cách hướng chính là chứng minh tốt nhất. Trầm mặc một lát, Thẩm Ngọc đống nhiên mở miệng nói, như bệ hạ tức giận. Vậy liền thay cái không sẽ giận hoàng đế. Thôi quan bình tĩnh mở miệng, hoàng đế có tiểu thông minh mà không có đại trí tuệ, hắn nghĩ tập quyền vào một thân, lại quên thiên hạ này cuối cùng không phải hắn một nhà một họ, mà là thế gia thiên hạ, nếu không có chúng ta nâng đỡ, nơi nào có hắn cơ gia hoàng vị có thể ngồi. Đại lý tự tả thiếu khanh phủ. Khương Kinh Chập nhìn xem bị đào ra từng chồng cốt, trong mắt băng lánh một mảnh. Mặc dù đã sớm tại tài liệu bên trong nhìn thấy ghi chép, nhưng tận mắt thấy những này bị làm ăn tuổi nhỏ xương, hắn vẫn là đặc biệt phẫn nộ. Thiên hạ này hỏng đấu. Hắn làm sao dám, làm sao dám? Khương Nhị Thất cung kính đứng ở một bên, hắn kỳ thật không quá lý giải Khương Kinh Chập vì sao tức giận như thế. Dù sao tàn khốc nữa sự tình hắn đều từng mắt thấy qua. Bất quá xem như hợp cách tùy tùng. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết nói cái gì. Công tử, thế đạo này chính là như vậy, đừng tức giận hỏng thân thể. Thế ra môn phiệt bên trong còn có người chuyên nuôi mảnh lũ mà ăn, dân chúng thấp cổ bé họ vốn là không coi là người. Khương Kinh Chập không nói gì. Hắn cho rằng chính mình cũng sớm đã dung nhập cái này ăn người thế đạo. Cũng sớm đã không có đồng tình tâm. Có thể chuyện hôm nay, đại lý tự quan viên thậm chí cả Khương Nhị Thất đối với mấy cái này chết oan người hờ hững cùng không quan trọng, vẫn như cũ để hắn rất không thoải mái. Tựa như những cái kia đã học qua sách thánh hiền đều đang cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn lòng sinh thương hại, nhưng lại bất lực. Thật lâu, Khương Kinh Chập nhìn xem quỳ thành đầy đất Vương Ninh thân quyến chậm rãi mở miệng. Ta biết các ngươi không có tự tay giết người. Ta biết Vương Ninh sự tình là có người cố ý hành động, có người muốn mượn tay của ta giết Tần gia, trước khi đến, ta vốn không nguyện mượn thanh đao này, nhưng bây giờ ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Dứt lời, hắn đi vào đám người. giơ tay chém xuống, sẽ từng khỏa đầu người chém xuống. Chọn vẹn 33 viên phía sau hắn mới thu đao. Quay người nhìn xem hắc ám bên trong chẳng biết lúc nào mà đến thân ảnh. Mạnh Vô Thường, tìm tới Tần Đô, ta muốn giết người. Chương 110, nguyện Phật chủ phù hộ ngươi. Chương 110, nguyện Phật chủ phù hộ ngươi. Hắn tại mây về tiểu trúc. Bất quá ta không đề nghị ngươi đi, bởi vì bên cạnh hắn có một tôn thần du cảnh tông sư. Mạnh Vô Thường đứng tại trong bóng tối, ánh mắt kỳ quái. Lần thứ nhất gặp Khương Kinh Trập, hắn cho rằng thiếu niên này là cùng hắn đồng dạng người, hắn ngửi được đồng loại hương vị. Ích kỷ tư lợi, trời sinh tính bạc lương. Về sau Khương Kinh Trập nói thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng, trên đời này không có đạo đức không tì vết thánh nhân, nếu có, cái kia cũng nhất định được cung phụng tại văn miếu bên trong, thành tượng bốn pho tượng. Còn nói mặc dù không làm được người tốt, nhưng cũng đừng đi chắn người tốt đường. Mạnh Vô Thường cảm thấy Khương Kinh Trập ngây thơ. Hắn cùng hắn đều chỉ là một thanh đao, chỗ nào có thể có ý nghĩ của mình. Lúc này lại nhìn, hắn cảm thấy Khương Kinh Trập không chỉ ngây thơ, hơn nữa còn ngu xuẩn. Biết do không thể làm mà thôi. Quả thực ngốc đến mức không có thuốc chữa. Càng làm hắn hơn cảm thấy khó chịu là, thân là một người thông minh, hắn nhưng lại không thể không nghe theo ngu xuẩn mệnh lệnh. Đón Khương Kinh Trập cái kia ánh mắt thâm trầm. Mạnh Vô Thường bất đắc dĩ thở dài. Ti tọa đại nhân, người tốt xấu cho ta tìm người trợ giúp, ta có thể giết không chết một tôn thần du cảnh tông sư, hơn nữa còn là một tôn từ biên cảnh trở về tông sư. Khương Kinh Trập chậm rãi nói. Thần đô sau khi chết, kỳ tài sinh toàn bộ về ngươi. Mạnh Vô Thường lông mày nháy mắt trở nên đung dung, giống như hai cái kích động phi kiếm. Thần đô thật đáng chết ta. Đêm dần khuya, tuyết miệng dì dào, thành Trường An rơi vào yên tĩnh. Thỉnh thoảng có kiếm ăn dạ kêu phát ra ồn ào âm thanh, như anh kể khóc, sẽ thành Trường An đêm tối phụ trợ càng thêm tịch liêu. Tuyết lớn chi niên, chính là thành Trường An cái này tấc đất tấc vàng hoàn thành, đều khó tránh khỏi thay đổi đến quận cũ bé. Chu Tước đường phố một đầu chật trội trong ngõ nhỏ, Trường An phủ nuôi nốt công nhân quét đường bọn họ cầm trong tay trường côn, ngay tại đối mấy cái đêm về bách tính tiến hành an toàn giáo dục, đồng thời cực kỳ chi kỷ địa giúp bọn hắn giữ gìn tài vật, để phòng bị người xấu cướp đi. Bị bọn họ dạy dỗ bách tính mặt mũi bầm dập cảm động đến rơi nước mắt. Khắc sâu ý thức được sai lầm của mình, đồng thời bày tỏ chính mình căn bản không biết Trường An phủ hướng phương hướng nào mở. Đến mức tài vật, nào có cái gì tài vật, đều là cho mấy vị gia thân kính. Dù sao mấy vị gia tuyết lớn rét đậm còn tại đầu đường vì bọn họ an nguy hộ giá hộ tống. Một bộ quá trình đi đến, công nhân quét đường bọn họ mới thỏa mãn để bọn họ rời đi. Các minh đệ, lại bắt hai cái hôm nay dùng tiền là đủ rồi. Một hồi câu lan nghe hát, rượu bao no, ăn ngon uống đủ thẳng lên tầng ba, không ngay ngắn những cái kia yếu ớt đầu lúc buốt. Dẫn đầu công nhân quét đường ước lượng tiền trong tay túi, mấy người trong lòng một mảnh lửa nóng, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau đủ cười. Công nhân quét đường mặc dù không vào sách, liền cái nha dịch cũng không tính, nhưng là cái đỉnh đánh đỉnh công việc béo bở. Nếu là vận khí tốt bắt đến chỉ dê béo, một đêm sánh được người khác một tháng. Có lẽ là bị tầng ba rửa đỏ tựa thúy mê mẩn tâm trí, có chút vội vã không nhịn nổi, mất đi ngày xưa nhìn người trước kính áo lại xem dày cẩn thận cảnh giác. Nháy mắt thấy được ngõ nhỏ bên ngoài đi qua ba đạo nhân ảnh, trực tiếp liền vây lại. Người kia dừng lại. Công nhân quét đường thủ lĩnh là cái tám thước trắng hán, đầy mặt râu quai nón, cho người một loại rất biết đánh cảm giác. Người bình thường bị hắn như thế một cuống họng gọi lại, hoặc là hai chân như nhún ra, toàn thân cứng ngắc, hoặc là co cẳng liền chạy. Có thể cái kia ba đạo nhân ảnh lại không phải. Bọn họ bình tĩnh dừng bước lại, lại bình tĩnh nhìn qua, toàn thân đều lộ ra một loại thong dong. Dẫn đầu người kia ô xuôi theo khẽ nâng, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt, khóe miệng vết máu chưa khô. Vừa lúc có u ám ánh đèn đánh vào trên người thiếu niên, thanh sam bên trên loang lổ quang ảnh như một chút vết máu, trong bóng đêm đặc biệt làm người ta sợ hãi. Lão đại, hình như có điểm là lạ. Có mắt sắc công nhân quét đường âm thanh run rẩy, lôi tráng hán kia một cái. Bọn họ loại này tại ban đêm kiếm ăn người, không sợ gặp phải quỷ, chỉ sợ gặp phải so với bọn họ còn đen hơn người. Không cần hắn nhắc nhở. Đầu linh kia tráng hán lúc này cũng ý thức được không thích hợp, đầu ngọ những người kia quá tự tại đến hắn cảm thấy sợ hãi, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là bọn họ thế mà có đao. Đao kia thật dài, sát khí thật nặng. Trong đầu nơi nào còn có nửa điểm phong hoa tuyết nguyệt, chỉ còn lại toàn trường máu tươi. Bắp chân càng là nhịn không được phát run. Hắn phát hiện mình nguyên lai cùng những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng không có gì khác biệt, nguyên lai thấy đại nhân vật cũng sẽ toàn thân run. Liên tại hắn rơi vào chạy trốn vẫn là chờ chết tình cảnh lưỡng nan lúc. Một đạo lãnh đạm âm thanh truyền đến. Các ngươi là Trường An phủ công nhân quét đường. Tráng hắn hai mắt vừa nhắm, biết chính mình không cần lại xoắn xuýt. Cố gắng để nét mặt của mình thay đổi đến ôn nhu chút, hắn một đường chạy chậm áp sát tới, không dám nhìn mấy người mặt, túi đầu định nọt cười nói, tiểu nhân Trương Cự Giã, gặp qua mấy vị quý nhân, gia tỷ là Trường An phủ Doãn Vương Thuận Đức thứ 13 phòng tiểu thiếp. Ngẩng đầu lên. Đầu linh kia thanh âm thiếu niên rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trương Cự Giã cảm thấy run lên. Hắn biết quý củ, ban đêm hành động, có đôi khi là không muốn nhìn người. Đặc biệt là hắn nhìn thấy thiếu niên thanh sang bên trên loang lổ vết máu về sau, hắn càng là không dám ngẩng đầu. Cái kia thiếu niên nhưng cũng không quan tâm, chỉ là bình thản mở miệng nói, ta là Khương Kinh Trập, ngươi đi nói cho Vương đại nhân một tiếng, tối nay thành Trường An chết không ít người, làm phiền hắn thanh lý một cái hiện trường, không phải vậy bị chó hoang ngậm đầu người toàn thành chạy, hù đến bách tính không tốt. Trương Cự Giã mồ hôi lạnh vụ vụ chảy dài. Nếu như ngày hôm qua phía trước hắn còn đối Khương Kinh Trập không có gì ấn tượng, ngày hôm qua về sau cái tên này ở đáy lòng hắn liền đã thành người gian ác đại danh tử. Cái kia kỵ binh dũng mãnh phủ tướng quân cả nhà, giết không còn một ngống. Ngày hôm qua hắn tại trong đống người chết, chính là không tìm được một cái toàn thây, thật có mấy cái đầu bị chó hoang ngậm đi, phí hết lớn sức lực mới tại một cái ổ chó bên trong tìm tới. Đại nhân, Trương Cự Giã run run rẩy rẩy, ngài tối nay đi nhà ai? tối nay tương đối nhiều. Khương Kinh Chập mỉm cười nói, đại lý tự Nha Thự, đại lý tự Tả Thiếu Khanh Vương Ninh Phủ, còn có Vân Mộng Tiểu Trúc, ta lập tức đi, quan tài trước tiên có thể giữ sẵn. Trương Cự Giã toàn thân run lên, khó khăn cục gạch nhìn hướng ngõ nhỏ chỗ xấu nhất. Cái kia chỉ là bên ngoài trăm trượng một tòa nhà cao cửa rộng, chính là Vân Mộng Tiểu Trúc. Đại nhân, ta cái này liền đi nói cho phủ Doãn đại nhân. Trương Cự Giã nơi nào còn dám lưu lại, hoàng hốt hành lễ lảo đảo liền hướng Trường An phủ phương hướng chạy đi. Đạo hữu xin dừng bước. Vừa đi mấy bước, Trương Cự Giã sau lưng lại chuyển tới một thanh âm. Lần này không phải thiếu niên, mà là cái kia tiên phong đạo cốt đạo nhân. Trương Cự Giã khó khăn quay đầu, cho rằng chính mình thai kiếp khó thoát. Đã thấy đạo nhân kia đi cái nói vai chào. Vô lượng tiên tôn, bần đạo không nhìn lầm, lúc trước các ngươi là tại bắt chẹn. Trương Cự Giã nháy mắt trợn ủy. Đạo trưởng, tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có. Vô lượng tiên tôn. Đạo nhân đánh gãy Trương Cự Giã, ánh mắt đảo qua ngõ tối, đưa ra tiên phong đạo cốt bàn tay, toàn bộ đem tiền giao ra đây, an cước. Trương Cự Giã mở mịt nhìn xem đạo nhân, lại mở mịt nhìn hướng Khương Kinh Chập. Khương Kinh Chập yên lặng quay người. Trương Cự Giã run run rẩy rẩy hai tay dâng lên trang mấy lượng bạc vụn túi tiền, lại chào hỏi đám kia toàn thân run rẩy huynh đệ tiến tới góp mặt. Mấy người gom góp rất lâu, đem toàn thân đều muốn móc sạch sẽ, cuối cùng góp đến 262 bạc vụn, run rẩy giao đến đạo nhân trong tay. Đạo nhân nháy mắt vui vẻ ra mặt, một tay đi Phật lễ, nguyện Phật chủ phù hộ các ngươi, thiện hai. Thế nhưng là ngài không phải đạo sĩ sao? Trương Cự Giã thấp phẩm hỏi. Cho nên ta mới nói Phật chủ phù hộ các ngươi a, đạo môn không đậu nướng ẩn. Trương Cự Giã cùng mấy cái huynh đệ cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Trước khi đi bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngõ nhỏ kia chỗ sâu, bọn họ chưa từng dám đặt chân nhà cao cửa rộng phía trước. Lúc trước còn tiên phong đạo cốt đạo sĩ, một tay cầm phất trần, một tay xách theo người gác cổng đầu, bảo vệ tại cái kia bung dù thiếu niên bên cạnh mười bậc mà lên. Mỗi vượt một bước, đỉnh đầu bầu trời liền có cuồn cuộn kinh lôi chợt vang. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tòa kia nhà cao cửa rộng liền đã bị lôi trì bao trùm, như mây đen ép thành. Có người chắp tay đứng ở lôi trì bên trên, hắn thân có long xà nhảy đi, như thần chỉ khoác kim lân giáp. Chương 111, mạnh vô thường độ kiếp. Chương 111, mạnh vô thường độ kiếp giết người. Trương Cự Giã hoảng sợ nhìn xem lôi trì dị tượng, toàn thân run rẩy. Loại này huy hoàng thiên uy, quả thực không phải người. Lão đại, Phật chủ thật phù hộ chúng ta. Có công nhân quét đường nhìn xem cái kia khủng bố cảnh tượng, hai chân phảng phất mọc dễ bình thường đâm vào trên mặt đất, nhịn không được thì thào mở miệng. Phù hộ mụ mụ ngươi. Khối trốn, mây về tiểu trúc muốn máu chảy thành sông. Trương Cự Giã cũng đầy mặt nghĩ mà sợ, kéo lấy tiểu đồng bọn liền chạy. Hắn mặc dù không biết mây về tiểu trúc chân chính nội tình, nhưng hắn biết tòa này thầm trạch bên trong chết người chưa hề xuất hiện tại Trường An phủ tài liệu bên trong qua, đã từng trong triều có một vị tuổi trẻ ngự sử muội muội bị bắt trong mây về tiểu trúc. Ngự sử tức giận, một chân đạp phá Trường An phủ cửa lớn. Bước bách cao ốm không ra Vương Thuận Đức đóng ấn đóng dấu, điều tra mây về tiểu trúc, đồng thời đích thân nhận rất nhiều một đám nha dịch, thì phải đem mây về tiểu trúc lật tung. Kết quả đám kia nha dịch liền cửa lớn đều không thể đi vào. Vị kia ngự sử ngược lại là tiến vào, chỉ là sau khi ra ngoài liền trở thành người điên. Mà tối nay lại có người ban đêm xông vào mây về tiểu trúc, mà còn phách lôi đến trực tiếp hái hai cái kia người gác cổng đầu, muốn huyết tẩy tòa này thâm bất khả chắc tòa nhà. Không quản là Khương Kinh Chập không biết trời cao đất rộng vẫn là mây về tiểu trúc đá chúng thiết bản, tối nay thành Trường An đều chú định sẽ không an bình. Hán bị kia tiện nghi tỷ phu không có gì bất ngờ xảy ra lại phải đi ra có nổi. Ầm ầm, lôi chỉ bên trong ấp ủ lôi đình như là thác nước nện xuống, trực tiếp nhập vào tòa kia nhà cao cửa rộng, cả con đường đều rung động. Trương Cự Giã xa xa nhìn, chỉ thấy cái kia thiếu niên thanh sam nhuốm máu, bung dù mà đi, môi đi một bước, liền có một đạo lôi đình hạ xuống, sẽ mưu toan tới gần hắn mây về tiểu trúc hộ vệ chân sát. Lôi đình lượn lờ, huyết vũ như chút nước, phách lối tới cực điểm. Làm cản, hắc ám bên trong có một đạo khí thế mênh mông nhấp nô, chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh bụt lên từ mặt đất, thân mặc kim giáp, một tay che trời, lại tay không xé nát cái kia lôi chỉ. Khương Kinh Chập thân hình hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên xuất hiện khôi ngô thân ảnh, người tần gia. Cái kia mặc giáp tướng quân trên cao nhìn xuống, phản phất nhìn xem một con kiến hôi. Bá đạo mở miệng, bản tướng trấn tây đại nguyên soái tọa hạ tần nhiều, Khương Kinh Chập, mười hơi bên trong rút đi, bản tướng chuyện cũ sẽ bỏ qua, dám can đảm lại hướng phía trước một bước, bản tướng sẽ ngươi. Cái kia không sai, xem ra tần đô tại chỗ này. Khương Kinh Chập lông mày nhíu lại, tiếp tục bung dù mà đi, đại bá, vô thường, giết hắn. Tuân mệnh. Màn trời bên trên, mạnh vô thường cùng Khương Ước đồng thời mở miệng. Bị tần nhiêu xé nát lôi chỉ cải tạo, mây đen tại màn trời xoay quanh, ngưng tụ thành vô tận đen. Mây đen ép thành thành muốn phá bỡ, gió thổi báo rông báo sắp đến. Một cái mới vào thần du, một cái nửa bước thần du, cũng dám ở bản tướng trước mặt kêu đánh kêu giết, không biết sống chết. Tần nhiêu từ tần bá tiên thân vệ làm lên, mai cho đến bây giờ tiền phong thủ lĩnh, giành trước, xông vào trận địa, cướp cờ, chạm tướng, trong quân tứ đại quân công hắn một người đến thứ ba, sát lực mạnh, xa so với những cái kia thế gia tông môn nuôi nấng đi ra người tu hành cao đến đếm không hết. Huống chi hắn đã đưa thân thần du tam trọng. Chỉ là một cái mới vào thần du Khương Ước cùng nửa bước thần du mạnh vô thường, hắn một tay chấn sát. Vô lượng tiên tôn. Bần đạo biết tất cả mọi chuyện, chính là không biết chữ chết viết như thế nào. Mạnh vô thường tiên phong đạo cốt, một bước lên trời. Tu vi liên tục tăng lên, lại triệt để bước ra một bước kia. Gần như đồng thời, màn trời bên trên dị tượng xuất hiện, mây đen nhấp nhô, một tòa so mạnh vô thường lôi chỉ khủng bố mấy lần lôi kiếp ầm vang rơi xuống. Mạnh vô thường sắc mặt giật mình, thân hình như điện, hướng tần nhiêu bên cạnh lao đi. Đồng thời cao giọng nói, đệ tử hôm nay đưa thân thần du, đạo chủ lão nhân ra phù hộ, thiên đạo lao ra thủ hạ lưu tình. Dứt lời, hắn biến mất tại hư không bên trong, một tòa lôi chỉ hiện ra, cùng trời kiếp lôi hổ hô ứng lẫn nhau. Giả thần giả quỷ, Tần Nhiêu hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn lại lần nữa xé nát lôi chỉ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn thay đổi đến cực kỳ khó coi, bởi vì màn trời bên trên cái kia kinh khủng lôi kiếp lại hướng hắn đập tới. Hắn thành thế thân mạnh vô thường, tiểu nhân vô sỉ, hoa thủy đông dẫn, tự tìm cái chết. Sinh tử phù đầu, Tần Nhiêu sau lưng hiện ra một tôn khủng bố hư ảnh, một tay che trời, muốn xé nát mạnh vô thường lôi chỉ. Có thể bàn tay hắn mới vừa nâng lên, một đầu kim sắc giao long đã gào thét mà tới, chính là Khương Ước Long tượng bản nhược hiện ra. Ầm ầm, Tần Nhiêu đập nát giao long, bàn tay nhưng cũng xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Sau một khắc, khủng bố lôi đỉnh đã giáng lâm, nháy mắt sẽ hắn chìm ngập. Không phải người nào phá cảnh đều có thiên kiếp, tuyệt đại đa số người tu hành cuối cùng cả đời cũng không thể có tư cách nhòm ngó thiên kiếp cơ duyên. Chỉ có số ít tư chất yêu nghiệt thiên tài tại phá cảnh lúc, thiên đạo sẽ hạ xuống lôi kiếp, vượt qua là trời cao đất rộng, cùng cảnh vô địch, không độ qua được thì thân tử đạo tiêu. Người khác độ kiếp lúc hoặc là có tông môn tiền bối hộ đạo, hoặc là tìm cái vắng vẻ chi địa. Có thể mạnh vô thường ngược lại tốt, lại lựa chọn trong chiến đấu độ kiếp, hơn nữa còn đem đối thủ cuốn vào lôi chỉ bên trong, cái kia lôi kiếp chi uy nháy mắt liền tăng lên không chỉ một lần. Khiến người khó hiểu chính là, mạnh vô thường hóa thân lôi chỉ, lại phản phất không đếm xỉa đến, chân chính người độ kiếp thành Tần Nhiêu. Chỉ thấy lôi chỉ bên trong không ngừng vang lên Tần Nhiêu tuyệt vọng gầm thét, huyết vũ bay tán loạn. Thương kinh chập giết đến tận cửa. Nhàn nhã bên trong, Thôi Quan cùng Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn mặt trời, sắc mặt như thường, trong mắt lại có chút rung động. Thôi Quan lúc đầu kế hoạch chính là để Khương Kinh Chập giết chết Tần Đô, hoặc là để Tần Đô giết chết Khương Kinh Chập. Sau đó hoàng đế hoặc là vì Khương Kinh Chập triệt để mất Tần Thị Tâm, hoặc là vì Tần gia chảy nước mắt chém dụng Khương Kinh Chập, vô luận là loại nào kết quả, đối Thôi Thị mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại. Nhu đồ đến một bước này hiển nhiên đã thành công. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Khương Kinh Chập tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới dưới tay hắn lại có như thế ngon nhân. Liên mạnh vô thường loại này nhân vật đều cho Khương Kinh Chập, vậy hạ đối Khương Kinh Chập sợ rằng không chỉ là xem như một cái tùy thời có thể bẻ gây đau đến dùng. Thẩm Ngọc cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật ở Trường An, hắn đương nhiên nghe nói qua mạnh vô thường. Trường An 72 bang phái cộng đồng cung phụng, vì tiền có thể cùng Hạ Cửu Lưu xưng huynh gọi đệ, một cái bị tu hành giới tập thể ghét bỏ bại hoại. Tất cả mọi người biết hắn là kim thân cảnh cửu trọng, nhưng có rất ít người cảm thấy hắn thật lợi hại. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại thành áo đen đại thứ 54 chấp bút dùng, mà còn tại đưa thân thần du cảnh thời điểm đưa tới thiên kiếp, có tiên nhân phong thái. Thiên tài như thế, lấy Khương Kinh Chập thân phận địa vị, hiển nhiên không có khả năng mời chào, chỉ có một khả năng, mạnh vô thường là hoàng đế xếp vào tại Khương Kinh Chập người bên cạnh. Nhưng nếu như mạnh vô thường là hoàng đế người, vì sao hắn muốn xuất thủ giết hoàng đế trung thành nhất một đầu lão cẩu? Khương Kinh Chập là người điên thì cũng thôi đi, mạnh vô thường loại người này, tuyệt không có khả năng là một người điên. Đế tâm có rõ, có lẽ bệ hạ cũng tại mượn đao giết người. Thẩm Ngọc tự lẩm bẩm, mồ hôi đầm địa. Mẫu thân hắn là Tần gia đích nữ, Thẩm gia những năm này tại hoàng đế bệ hạ cùng thế gia mọi việc đều thuận lợi, cũng là bởi vì cái tầng quan hệ này. Nhưng nếu như hoàng đế cũng sớm đã lên sát tâm, nếu như bọn họ không có đứng đội thôi ra, loại kia đợi bọn hắn hậu quả, hai bên chán ghét mà vứt bỏ, chờ chết mà thôi. Hắn tới. Thôi Quan ánh mắt rơi vào Khương Kinh Chập trên thân, trong mắt khôi phục không có chút rung động nào. Mạnh vô thường đưa thân thần du nên đón tiên kiếp sát thực để hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cầm đao người chưa từng sẽ kiêng kỵ một thanh đao, cho dù thanh đao này thoạt nhìn rất sắc bén, cũng rất khủng. Có thể cuối cùng chỉ là một thanh đao mà thôi. Công tử, Khương Kinh Chập phong mang tất lộ, chúng ta muốn hay không tránh né mũi nhọn? Thẩm Ngọc điều chỉnh tâm tính, không tại vì chính mình cái kia tiện nghi biểu đệ đau lòng, bắt đầu xưng hô Thôi Quan là công tử. Cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ cần Thẩm gia sừng sững không đủ, Tần gia liền tính bị tàn sát cả nhà cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn dù sao đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thôi Quan khẽ mỉm cười, đứng chắp tay. Chỉ là một thanh đao mà thôi. Ta Thanh Hà Thôi thị, muốn tránh hắn phong mang. Chương 112, ngươi nhìn, bọn chúng bây giờ liền ngoan. Chương 112, ngươi nhìn, bọn chúng bây giờ liền ngoan. Thẩm Ngọc im lặng. Hắn cảm thấy Khương Kinh Chập thanh đao này vẫn là không nên trêu cho tốt. Có thể tất nhiên chủ tử đều lên tiếng, hắn còn có thể nói cái gì? Ta trước tránh một chút. Túy Úc khẽ cười một tiếng, quay người từ cửa hông rời đi. Hắn trên mặt nổi thân phận là Thứ Dương Học Cung Tàng Thư Lâu nhân viên quản lý, còn có một tầng thân phận là Thái tử phụ tá, mà thân phận thật sự, nhưng là Thanh Hà Thôi thị khách khanh, đời tiếp theo gia chủ đỡ Long Nhân. Vô luận tầng nào thân phận, đều không thích hợp bị Khương Kinh Chập biết. Dù sao hắn tại Lâm Linh Nhi nơi đó đã thư sướng hành tung. Khương Kinh Chập không hề biết lúc này ở viện tử này chỗ sâu có người chính nhìn xem hắn. Hắn chỉ là một đường thẳng hướng chỗ sâu nhất, một bước giết một người, trong tay hoành đao máu không ngừng tụ. Xuất thân Thanh Hà Phú Thương thần sắc gấp gáp, hắn không có nhận đến Thôi Quan chỉ thị, không dám tự tiện thả Khương Kinh Chập nhập viện. Vây về tiểu trúc có khả năng kinh doanh nhiều năm như vậy không có chuyện, chủ yếu nhất một đầu chính là an toàn. Những cái kia con em thế gia ngày bình thường đóng vai ôn lương cung kiệm đường, tại cái này tòa viện bên trong đều có thể triệt để phóng thích bản tính. Nếu như bị Khương Kinh Chập cái này từng đao làm hỏng, hắn nhiều năm kinh doanh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng nếu là lại ngăn lại đi, chính mình nuôi nốt hộ vệ liền bị Khương Kinh Chập giết xong. Làm sao hắn đi hậu viện xin chỉ thị Thôi Quan, liền diện đều không gặp bên trên. Lại Thôi Quan sai người truyền tin, xưng chỉ là tại cái này làm khách, mây về tiểu trúc sự tình hắn một cái tạm trú nơi đây người không tiện tham dự. Mắt thấy Khương Kinh Chập cách mình càng ngày càng gần, thậm chí người được trên lưới đao mùi máu tươi, Phú Thương một mặt hoảng sợ, buồn bã nói, Khương đại nhân, ta đây là nhà dân, không có người ngươi muốn tìm à? Nhà dân. Khương Kinh chập hành đao bước lên trên đất đao gãy cùng cung nỏ, yếu ớt cười nói, đã là nhà dân, vậy ngươi tư tàng quân giới nhà dân, là nghĩa mưu phản. Đại nhân, hoan uổng. Cái kia Phú Thương toàn thân run lên, run rẩy từ trong tay áo đưa ra một tấm ngân phiếu hai tay dâng lên. Đây đều là trong nhà hộ viện người hầu, cũng có mặt khác công tử tùy tùng, bọn họ mang theo đao treo cùng tiểu nhân không còn biện pháp nào không phải. Đại nhân ngài nhìn rõ mọi việc, thả tiểu nhân một ngựa, đến mức tần đô, tiểu nhân là thật không thấy được à? Đại Chu luật pháp khắc nghiệt, không thể tư tàng đao binh, tư tàng cung nỏ càng là dựa theo mưu phản luận xử. Nhưng giống như giết người thì đền mạng một dạng, tất cả khắc nghiệt pháp lệnh đều chỉ đối dân chúng thấp cổ bé họng hữu hiệu. Cái nào thế gia quyền quý trong nhà không có nuôi nốt chút võ phu, người nào không mang theo đao binh? Ngày bình thường ngao diều hâu dắt cho những cái kia hoàng cố, người nào sau lưng không đi theo mấy cái mang theo đao phối kiếm tùy tùng? Vô luận Trường An phủ cũng tốt, áo đen đại cũng được, đối với cái này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai cũng sẽ không thật đi quản việc không đâu. Thật muốn theo đại chu luật, toàn bộ thành Trường An thế gia quyền quý toàn bộ đều phải tại thái thị khẩu xếp hàng chặt đầu. Nhưng vấn đề là, đầu này luật pháp giải thích quyền tại Khương Kinh Chập không tại hắn, nếu như Khương Kinh Chập nhất định muốn cho hắn an bài một cái mưu phản cái mũ, lấy thân phận địa vị của hắn, cựu tộc đều phải tại Diêm Vương nơi đó đoàn tụ. Mặc dù khả năng không lớn, vạn nhất đây. Khương Kinh Chập tùy ý thoáng nhìn, gặp cái kia ngân phiếu chọn bện bản lượng, sắc mặt cũng hơi có hòa hoãn. Tất nhiên ngươi không còn được, vậy bản tọa thay ngươi quản. Phú Thương gặp Khương Kinh Chập tu ngân phiếu, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười, đây mới là hắn quen thuộc đối thoại phương thức. Trầm ngâm một lát, hắn quyết định lên một tầng nữa bảo hiểm. Tiến lên trước thấp giọng nói, đại nhân, tới đây viện tử chơi đến người không phú thì quý, đã quấy rầy bọn họ cũng không quá tốt, không bằng bé gái an bài cho ngài hai cái số mã, mặc dù so ra kém thanh lâu thanh quan nhân tay nghề nhiều, nhưng thắng tại một cái tươi. Thiếu niên ăn sắc như ăn thủy, một khi nhiễm phải liền lưu luyến quên bể. Hắn nơi này có hai thất mới vừa dưỡng tốt số mã, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vẫn là tiểu thư quê các, liền tần đô hắn đều không có dâng ra đi. Lúc đầu chuẩn bị cho thôi công tử làm ấm giường, Khương Kinh Chập cũng là đuổi kịp thời điểm tốt. Nếu như không phải dao nhỏ rơi vào trên người mình, hắn không nỡ đến dâng ra đến. Cái kia không thể không thử một chút. Khương Kinh Chập quả nhiên tới hào hứng, bung dù ngẩng đầu nhìn màn trời một cái, chiến đấu chưa dừng. Tay cầm hành đao đạo, phía trước dẫn đường. Ngài đao này. Phú Thương cẩn thận nhắc nhở, sợ rằng sẽ hù dọa mỹ nhân nhi. Không sao, chắc hẳn các nàng cũng đã gặp chút gian nan vất vả. Khương Kinh Chập khẽ mỉm cười, vẫn như cũ cầm hành đao. Mây về tiểu trúc tại bên ngoài nhìn cũng chỉ là một cái đơn giản trạch viện, tiến vào nơi đây phía sau mới có thể phát hiện bên trong có cả thôn, mỗi một cái viện tử đều độc lập mà tồn tại, nhưng lại khúc kính thông u, lẫn nhau giao tiếp, tựa như một cái khổng lồ mê cung. Khương công tử, nơi này mỗi một tòa viện chủ nhân đều không phú thì quý, ví dụ như trước mắt tòa này đồng cung viện, ngài tuyệt đối đoán không được chủ nhân của nó người nào. Phú Thương ở phía trước dẫn đường, là Khương Kinh Chập giới thiệu viện tử, nô tử ở giữa có nhiều mấy phần đắc ý. Khương Kinh Chập nhấc lông mày quét qua, tùy ý nói, phò mã Tào Vân, tại chỗ này quyển dưỡng ba cái tiểu thiếp, mỗi cái đều có công chúa bảy phần thân vận, không tính là cái gì bí mật. Phú Thương hơi mở ra, cái này ngài cũng biết rồi. Khương Kinh Chập yếu ớt nói, ngươi cảm thấy cái này trong thành Trường An, trừ hoàng thành cùng Thứ Dương học cung, còn có cái gì địa phương có thể ngăn cản áo đen đài mật thám? Các ngươi một mực bình yên vô sự, không phải là các ngươi thủ đoạn có cỡ nào cao minh, chỉ là các ngươi còn chưa có tư cách để áo đen đài xuất thủ. Phủ quốc công con thứ ba Liễu Hạo Nhiên, Đông quận vương Cơ Đạo Lược, lại bộ thượng thư thứ tử Tưởng Thanh, đều là các ngươi khách quen của nơi này, đương nhiên cũng không thiếu được Trấn Bắc vương phủ tương lai thế tử. Phú Thương sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn kinh doanh nhiều năm, cho rằng không người biết được ngôi viện này nội tình, không nghĩ tới áo đen đài lại vẫn luôn biết. Không cần phải lo lắng gì. Khương Kinh Chập vỗ vỗ Phú Thương bả vai, nâng đao bước vào một tòa kêu kỳ chân viện biệt tử, quay đầu cười nói, ta đối những tên kia việc tư không có hứng thú, đương nhiên ngươi tốt nhất cầu nguyện ta tìm tới tần đô. Phú Thương mồ hôi lạnh chảy dài, miễn cưỡng kéo ra cái khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cảm giác được Trường An lạnh quá. Hắn chỉ hy vọng tần đô đầy đủ nướng ẩn, không muốn bị trên trời tòa kia lôi chỉ dọa chạy, không phải vậy hắn có thể muốn trở thành Khương Kinh Chập cho hạ giận đối tượng. Kỳ chân trong viện nuôi nốt không ít hung thú, gặp Khương Kinh Chập tay cầm hành đao bước vào, từng đầu hung thú xoay đầu lại, hung ác nhìn xem hắn, thấp giọng gào thét. Phú Thương không phải người tu hành, đối Khương Kinh Chập trên thân phát ra sát khí cũng không có quá nhiều cảm giác, hắn chỉ là kính sợ Khương Kinh Chập thân phận cùng đao trong tay. Có thể đám hung thú này khác biệt, bọn họ mặc dù bị nuôi nốt, biến thành thế gia công tử, bọn họ kinh dị cất giữ, có thể gia tính khó thuần, trời sinh đối sát ý cực kỳ mẫn cảm. Khương Kinh Chập trên thân sát khí quá nặng, người chưa đến, sát ý đã xâm lấn cả viện, để bọn họ cảm nhận được một loại đến từ linh hồn run rẩy. Đặc biệt là đầu kia đã đưa thân khổ hải cảnh sư hổ, nó tứ chi quỳ xuống đất, hai mắt hiện ra hung quang, nháy mắt lâm vào trạng thái chiến đấu, phản phất lúc nào cũng có thể phá lồng mà ra đem Khương Kinh Chập xé nát. Bọn họ bình thường không dạng này, rất ngoan. Phú Thương kinh ngạc nhìn xem một màn này, không rõ ràng cho lắm, đội vàng hướng Khương Kinh Chập giải thích. Không có chuyện gì, chết liền ngoan. Khương Kinh Chập trong tay che dù chậm rãi thu nạp. Sau một khắc thân hình đã xuất hiện tại đầu kia hổ sư lồng giam phía trước, giơ tay chém xuống, một viên đầu sư tử rơi xuống. Phú Thương thấy thế, đáy lòng không được tiêu rên. Đầu này sư hổ là hắn hoa lớn đại giới làm trở về hung thú, giá trị và kim, bây giờ lại bị Khương Kinh Chập một đao chém, quả thực khinh người quá đáng. Nhưng nhìn lấy cái kia tại bầy hung thú bên trong vung đao như tê dại thiếu niên, hắn lại nhiều phẫn nộ đều chỉ có thể ẩn giấu đi. Mắt nhắm lại, mà thôi, chính là chút xúc sinh mà thôi. về sau lại bắt là được. Khương Kinh Chập trong đêm hung hãn đao mà đi, phản phất hổ vào đàn sói, không có bất kỳ cái gì hung thú có thể chịu qua hắn một đao, thuần túy là đơn phương đổ sát. Không bao lâu, cả tòa viện tử thây ngang khắp đồng, từng đầu hung thú thi thể chỗ khác biệt, máu chảy thành sông. Khương Kinh Chập vung đao vung đi trên lưới đao màu tươi, hướng Phú Thương khẽ mỉm cười. Ngươi nhìn, bọn họ hiện tại liên oan. Đi, nhìn xem ngươi nói xấu mã. Chương 113, đao quang như mực, kiếm quang như tuyết. Chương 113, đao quang như mực, kiếm quang như tuyết. Giang Nam huyện. Khương Kinh Chập đứng tại một tòa độc đáo trước tiểu viện. Tiểu viện cửa lớn hờ khép, trong nội viện một mảnh đen kịt, chỉ có trong một gian phòng ngọn đèn lấy đèn, hai đạo bóng hình xinh đẹp từ trong nhà phản chiếu đi ra. Ngẫu nhiên có sáo trúc tiếng vang lên, không có nửa phần hỉ nhạc, ngược lại lộ ra đau thương quyết tuyệt. Phú Thương hai tay khép lại tay áo, lộ ra cái nam nhân đều hiểu nụ cười. Đại nhân, chính là Giang Nam huyện, cái kia hai thất xấu mã liền nuôi nốt ở đây, các nàng mới vừa bắt được không lâu, còn có chút giá tính, bất quá đại nhân yên tâm, các nàng xuất từ Giang Nam, trời sinh mềm mại thêm hương, non có thể bóp ra nước, bảo đảm sẽ không để đại nhân thất vọng. Giang Nam tốt, phải Giang Nam xấu mã, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Khương Kinh Chập yếu ớt nở nụ cười. Hoành đao lau nhà, mười bậc mà lên, đẩy cửa vào. Viện tử bên trong tiếng đàn đột nhiên nghỉ, hình như có dây đàn đứt từng khúc. Phú Thương nghe dây cung mà biết ý, sắc mặt thay đổi đến đau tàn, vô ý thức mắng, tiểu đệ tử không biết sống chết, thật làm ta là bồ tát sống. Nói xong ý thức được Khương Kinh Chập còn tại bên cạnh. Trên mặt hắn lại nhanh chóng thay đổi lịnh nọt nụ cười. Đại nhân ngài yên tâm, các nàng chính là đùa giỡn một chút tiểu tính tình, không cảm tử. Ồ. Khương Kinh Chập lông mày nhíu lại, một người muốn sống khó, muốn chết chẳng lẽ còn không dễ dàng. Phú Thương cười không nói. Nghĩ thầm bọn họ loại kia lùi bại thế gia, toàn thân đều là sơ hở, sinh tử sao có thể từ mình. Khương Kinh Chập còn quá trẻ, căn bản chưa từng thấy đến thế giới này chân thật quy tắc. Chớ nhìn hắn chỉ là thôi ra một đầu không muốn nhìn người chó, có thể hắn nắm giữ tài nguyên xa so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Trong đầu hắn những bí mật kia nếu như tiết lộ, Trường An không biết có bao nhiêu môn phiệt phải ngã đài. Nếu như Khương Kinh Chập không phải hoàng đế chọn chúng nào, nếu như không phải thôi ra không muốn giết Khương Kinh Chập, nếu như không phải trên trời lôi chỉ quá mãnh liệt, nếu như, tốt ta, không có nếu như. Sẽ đáy lòng cái kia một tia khinh thường ẩn tàng, Phú Thương cũng đúng, định ngọt cười nói, đại nhân, mời. Dễ nói. Khương Kinh Chập đi vào biệt tử, nụ cười trên mặt càng long lanh. Tay hắn nắm hoành đao, chậm rãi đẩy cửa ra. Liền thấy hai thân ảnh bối rối đứng dậy, trốn tại góc tường cảnh giác nhìn xem hắn. Chờ ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn ngoan ngoãn Phú Thương lúc, trong mắt càng là bỏ đầy tuyệt vọng. Đây là hai cái còn chưa tới cập kê chi niên cô nương. Các nàng khuôn mặt như vẽ, mắt chứa nước mắt, mặc màu vàng ấm váy dài, phảng phất sinh ở trong nước, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, để người nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Nếu như đặt ở hậu thế, các nàng vẫn chỉ là đứa bé. Thế nhưng là tại chỗ này đã thành chiêu đãi khách quý số mã. Trong tay các nàng trên cổ tay cuốn lấy dây đàn, máu tươi theo dây đàn chính chậm rãi chảy xuôi, nhuộm đỏ ấm ấy. Muốn chết. Phú Thương nhìn xem hai cái cô nương, khoe miệng chậm rãi toét ra, từ từ nói, nếu như các ngươi quên ngày ấy chuyện phát sinh, ta có thể vì các ngươi hồi ức một cái, bất quá lần này nhưng là không có đơn giản như vậy liền có thể đi qua. Đáng thương Giang Nam Yến thị, thư hương môn đệ, bây giờ lại nguyên nhân quan trọng các ngươi mà hương hòa đoạn tuyệt, danh dự hủy hết. Hai cái cô nương nghĩ tới ngày đó chuyện phát sinh, lập tức toàn thân run lên. Nguyên bản quyết tuyệt thần sắc toàn bộ biến thành hoảng hốt. Ngoan, thả xuống dây đàn, chút bỏ áo quỳ tới hầu hạ Khương đại nhân. Phú Thương âm thanh bình tĩnh, chậm chậm không gấp, lại tràn ngập không thể nói uy hiếp. Hai cái kia cô nương tuyệt vọng nhìn xem hắn, trầm mặc một lát phía sau, tiến lặng rút đi quần áo. Phú Thương thấy thế, quay người hướng Khương Kinh Chập cười nói, đại nhân, ngài chậm rãi hưởng dụng, các nàng là tỷ muội song sinh, không lưu loát non nớt, cũng có một hương vị. Rất tốt. Khương Kinh Chập nghiêng người sang, cười đến càng như một xuân phong, thế nhưng là ngươi còn không có cho ta tìm tới số mã. Phú Thương hơi mở ra, không rõ ràng cho lắm. Một lát sau giống như nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng giải thích nói, các nàng xuất thân Giang Nam Yến thị, mặc dù không tính là cái gì viễn cổ thế gia, nhưng cũng là thư hương môn đệ, tiểu nhân cũng là phí hết đại lực khí mới bắt trở về, đại nhân ngài cứ yên tâm đi, tuyệt đối là đỉnh cấp số mã. Nguyên lai là dạng này. Khương Kinh Chập cười nói, ngươi lúc trước nói các nàng họ Yến, chẳng lẽ phía trước cái kia ngang ngược cản rỡ Yến bề sáng? Phú Thương bôi lông mày trao lên. Tốt đều đại nhân biết, vị yêu ngự sử đại nhân chính là huynh trưởng của các nàng, này cũng là không thể nói hắn ngang ngược càng rỡ, chỉ có thể nói hắn biết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, thế mà mang theo mấy cái nha dịch liền nghĩ xốc mây về tiểu trúc. Người tựa hồ rất đắc ý. Khương Kinh Chập tay cầm hình đao, mỉm cười. Hắn nụ cười rất ngây thơ, tựa như cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên. Chỉ là người xa cơ thất thế, trong lúc nhấc tay mà thôi, cũng là không gọi được đắc ý. Phú Thương không thấy được đao, chỉ có thấy được cười. Hắn thấy Khương Kinh Chập đã luân hãm vào hắn tiền bạc và sắc đẹp đan trong cặp ấy, mà còn hắn trong lòng không hề cho rằng Khương Kinh Chập được cho là đối thủ, lòng cảnh giác đi hơn phân nửa. Người tại đắc ý thời điểm khó tránh khỏi liền sẽ vong hình. Tiến Minh về tuy chỉ là cái thư sinh, cũng là có mấy phần tâm huyết, chính là sức thừa nhận kém mấy phần, ta chỉ thoáng xuất thủ, hắn liền bị bức điên, nếu không phải trên người hắn hất lên phi bảo, ta có thể để cho hắn không ra được ngôi viện này. Khương Kinh Chập bình tĩnh nhìn xem Phú Thương, trầm mặc một lát phía sau đống nhiên nói ra, còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Phú Thương quay đầu nhìn xem hắn. Vừa lúc nên tiếp Khương Kinh Chập con ngươi đen nhánh, hơi sững sờ, ngài hỏi. Đã thấy gừng trong tay Kinh Chập hành đao đống nhiên đặt tại hắn cần cổ, cười lạnh nói, các nàng rõ ràng là người, ngươi lại lừa gạt ta là số mã, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ bị lừa? Phú Thương nụ cười cứng ở trên mặt. Hắn hoài nghi Khương Kinh Chập tại đùa bỡn hắn.
Không đúng, không phải hoài nghi.
Khương Kinh Chập chính là tại đùa bỡn hắn. Hai cái kia quần áo tuột đến một nửa cô nương cũng sững sờ nhìn xem Khương Kinh Chập. Không hiểu cái này cười lên rất ngây thơ thiếu niên vì cái gì bỗng nhiên trở mặt, càng không hiểu hai cái này ác nhân vì cái gì muốn nội chiến.
Đại nhân, ngươi như muốn giết ta, trực tiếp động thủ chính là, cần gì làm phiền toái như vậy?
Phú Thương thân là thôi ra nuôi nốt ở trong bóng tối chó, mặc dù thoạt nhìn người vật vô hại, trên thực tế mọc đầy răng nanh, bị Khương Kinh Chập như vậy bỡn, sắc mặt thay đổi đến đặc biệt khó coi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, hắc ám bên trong một bóng người hiện lên. Đạo nhân ảnh kia thân thể còn xuống, cầm trong tay trường kiếm, trên thân khí thế một mực khóa chặt Khương Kinh Chập. Người này chính là Phú Thương chân chính con bài chưa lật, một cái long môn cảnh kiếm tu. Kiếm tu tại người tu hành bên trong được công nhận sát lực tối cường, cũng liền võ phu có thể cùng phân cao thấp. Phú Thương biết Khương Kinh Chập giết Vương Linh, cũng biết Khương Kinh Chập là võ phu, nhưng Vương Linh cùng vị này long môn cảnh kiếm tu so ra, vốn là không đáng giá nhắc tới, cho dù cái này kiếm tu đã không đi vào tuổi già, khí huyết khô héo, nhưng chỉ cần trong tay hắn cầm kiếm, Khương Kinh Chập liền không thể làm cản. Bởi vì hắn từng là một tôn long môn cảnh ngũ trọng thiên kiếm tu, những năm này chết ở trong tay hắn long môn cảnh tu sĩ rất nhiều. Không phiền phức, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thuần làm dắt chó. Khương Kinh Chập cười nhạo một tiếng, liền nhìn cũng không có nhìn kiếm kia tu một cái. Trong tay hoành đao vung khẽ. Phú Thương kêu thảm một tiếng, cánh tay phải sóng vai mà đứt. Chém thứ nhất cánh tay về sau, Khương Kinh Chập quay đầu nhìn hướng hai cái mở mịn cô nương, khẽ mỉm cười, dây đàn cắt cổ tay của mình quá đau, cắt cổ của hắn vừa vặn, hắn trước khi chết, không ai có thể quấy rầy các ngươi. Dứt lời, trong tay hắn hoành đao đã chém ra. Một đạo ánh đao màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại vị kia giả cả kiếm tu trước người. Chính là hắn ấp ủ thật lâu sát sinh. Hắn sở dĩ cùng cái này thậm chí lời hỏi danh tự Phú Thương lôi kéo lâu như vậy, dĩ nhiên không phải giống hắn nói như vậy dành đến buồn chán, thuần túy là bởi vì hắn tại đại lý tự chém một đao về sau, khí hải cái kia màu đen vòng xoáy lâm vào yên lặng, thời gian ngắn rất khó lại ra đao. Lúc này bởi bạn, hắn có thể ra đao. Gần như liền tại hắn xuất đao đồng thời, kiếm tu ngẩng đầu, nguyên khí chấn động, hai mắt như kiếm, bá đạo vô song. Lại về sau chính là ba đạo trắng như tuyết kiếm quang sáng lên. Đao quang như mực, kiếm quang như tuyết. Chương 114, một quyền một đao chương 114, một quyền một đao Khương Kinh Chập đao rất nhanh, có thể kiếm quang càng nhanh. Lão nhân kia không hổ là Long Môn cảnh ngũ trọng thiên kiếm tu, chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn liền ra ba kiếm, mà còn mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào Khương Kinh Chập yếu hại. Bang, kia kiếm quang thứ nhất bị Khương Kinh Chập đao quang chém nát. Đao quang thế đi không giảm, lại chém nát kia kiếm quang thứ hai. Trường sinh tịch dịch luân hồi thất bà đao. Khương Kinh Chập chỉ học được một cái sát sinh, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này một cái, cũng đã đầy đủ quét ngang cùng cảnh tu sĩ. Có thể mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi. Đối mặt kiếm đạo đắm chìm cả đời kiếm tu, hắn cái này một đao cuối cùng không thể ngăn lại kia kiếm quang thứ ba. Cái kia phảng phất đến từ cửu lũ đao ý tán loạn. Khương Kinh Chập ngực bụng ở giữa nhiều hơn một thanh kiếm, đỏ tươi máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuôi. Lao kiếm tu cách vẹn vẹn gang tấc ở giữa, cái này kia kiếm quang thứ ba chính là hắn bản mệnh kiếm. Người trẻ tuổi, tại ngươi cái này niên kỷ có thể kết nối ta hai kiếm, ngươi cũng coi là người thứ nhất. Lao kiếm tu trắng như tuyết lông mày run run, thần sắc có nhiều mấy phần tiếc nuối. Trận này chém giết nhìn như phong khinh vân đạm, chỉ trong nháy mắt mà thôi, trên thực tế vô luận là Khương Kinh Chập còn là hắn, đều đã đem hết toàn lực. Hắn cái này bà kiếm đưa ra, đã dầu hết đèn tắt, lại chỉ vì giết chết một cái không cách nào đang đỉnh võ phu, cái này để hắn làm sao không tiếc nuối. Khương Kinh Chập tóc thai bù xù, đầu buông xuống, nhìn xem chính mình ngực bụng ở giữa đạo kia thê lương vết thương, thần sắc có chút kỳ quái. Ngắn ngủi mấy ngày, bộ ngực hắn đã thụ thương vô số lần. Từ Trương An nói đến đại lý tự, hắn thanh sam nhiễm một lần lại một lần máu, mỗi một lần đều là vết thương chí mạng. Nếu như biến thành người khác, lúc này đại khái mộ phần cổ đã có cao 3 trượng, có thể hắn không có chết. Bao gồm lúc này, lưỡi kiếm nhập thể, đau thấu tim gan, hắn thậm chí có thể cảm giác được trái tim vỡ vụn âm thanh cùng với lưỡi kiếm băng lãnh xúc giác. Có thể hắn vẫn không có chết, không có cảm giác được khí tức tử vong. Hắn thậm chí có nhàn tâm quan tâm hòa thành một khối Phú Thương cùng hai cái cô nương. Hai cái kia cô nương khí lực cũng không lớn, mặc dù Phú Thương bị Khương Kinh Chập chém một tay, nhưng cũng có thể cùng các nàng đánh đến có bể. Bất quá tình huống cũng không tính tốt. Máu me đầy mặt dán, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Có lẽ không kiên trì được quá lâu thời gian. Ra ra, cứu ta. Phú Thương gặp Khương Kinh Chập bị một tiễn xuyên tim, trên mặt nổi lên vui mừng, tranh thủ thời gian mở miệng cầu cứu. Cao tuổi kiếm tu bất mãn nhìn nghiêng qua hắn một cái. Hắn sắp sửa gỗ mục, trận chiến cuối cùng lại lãng phí ở Khương Kinh Chập cái này trên thân võ phu, nơi nào sẽ cho tôn tử này sắc mặt tốt. Bất quá tốt xấu là nhà mình huyết mạch. Hắn cũng không thể nhìn xem tôn tử bị hai nữ nhân giết chết. Người trẻ tuổi, ngươi có thể chết ở ta dưới kiếm, là ngươi vinh hạnh đặc biệt, chết đi. Cao tuổi kiếm tu cầm kiếm tay khẩn trương, chuẩn bị đưa Khương Kinh Chập lên đường. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cái kia trắng như tuyết lông mày nháy mắt nhăn thành một cái chữ xuyên. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Khương Kinh Chập, chỉ thấy hắc ám bên trong, nguyên bản sắp chết đi Khương Kinh Chập trên thân hiện ra vô tận sinh cơ, một cái kim sắc quyền ấn đang diễn hóa, phản phất hắc ám bên trong đột nhiên tỏa ra quan minh. Phanh, lao kiếm tu ngã về phía sau. Khương Kinh Chập như bóng với hình, thân hình nhanh như thiểm điện, tại hắn còn chưa rơi xuống đất phía trước đã xuất hiện sau lưng hắn. Một tay bắt lao kiếm tu sau lưng, đột nhiên hướng trên mặt đất đập tới. Phanh, bụi mù nổi lên bốn phía, đá xanh vỡ vụn, tuyết mịn đầy trời. Lão kiếm tu bị đập vào bụi bặm bên trong, máu tươi văng khắp nơi, giống như vỡ bụng túi. Ngươi không phải người. Lão kiếm tu khó khăn ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt,
hoảng sợ nhìn xem vẫn như cũ cắm vào kiếm Khương Kinh Trập. Hắn sống mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua người quỷ dị như vậy. Lúc trước hắn một kiếm đưa ra, rõ ràng xoắn nát Khương Kinh Trập trái tim. Có thể trong nháy mắt, Khương Kinh Trập lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mà còn như vậy tràn đầy, tựa như một vòng mặt trời ngang trời, đặc biệt là một quyển kia đưa ra lúc, để hắn sinh ra một loại không thể địch lại hoảng hốt. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn thấy tòa này thiên địa chân chính chúa tể cùng duy nhất, liền linh hồn đều đang run sợ. Nhân gian tuyệt không có khả năng có loại người này tồn tại. Khương Kinh Trập thần sắc bình tĩnh, nhấc lên lão kiếm tu tóc, chậm rãi rút ra cắm ở ngực kiếm, mặt không hề cảm xúc cắt lấy đầu của hắn. Mãi đến lao kiếm tu triệt để chết đi, cảm nhận được khí tức tử vong đang tràn ngập, Khương Kinh Trập mới chậm chậm đứng dậy, túi đầu nhìn xem đang nhanh chóng tu bổ nhục thân. Hắn kỳ thật cũng không xác định mình rốt cuộc có phải là người, dù sao cho dù là người tu hành, tại bước vào thần du cảnh phía trước, nhận như vậy trọng thương cũng dù sao cũng nên chết. Có thể hắn không có, thậm chí liền thời khắc sinh tử cái chủng loại kia hoảng hốt hắn cũng không có. Càng làm cho chính hắn có chút tê dại ra đầu chính là, tựa hồ hắn mỗi một lần gần như sắp tử vong, hắn nhục thân đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Liền giống như một quyền này, tại chống cự cái kia ba kiếm phía trước, hắn căn bản là không có cách đánh ra. Những cái kia không giết chết được ta, cuối cùng rồi sẽ để ta trở nên càng thêm cường đại. Vậy nếu như chính ta giết chính mình đâu? Khương Kinh Chập trong mắt hiện lên cơ trí tia sáng, kích động. Giờ khắc này hắn tựa hồ hiểu được Bạch Chỉ cùng Yêu Yêu vì sao luôn dùng loại ánh mắt kia nhìn xem chính mình. Không được, vạn nhất đâu? Mẹ hắn, không tiếng động lẩm bẩm một câu, Khương Kinh Chập kiệt lực lao đi trong đầu ý niệm điên cuồng, quay người hướng viện tử đi vào trong đi. Bởi vì ta không có chết qua, cho nên ta là bất tử chi thân. Cái này nghe tới đặc biệt có đạo lý, nhưng vấn đề là vạn nhất chết rồi, nhưng là không phải bất tử chi thân. Lao kiếm tu chết. Phú Thương sắc mặt nháy mắt thay đổi đến đặc biệt thảm đạm, vốn là máu thịt be bét trên mặt bò đầy hoảng hốt. Hai cái kia cô nương mượn cơ hội này, cuối cùng đem dây đàn thành công bộ đến trên cổ hắn. Ngón tay của các nàng bị rìm đến đỏ bừng, máu tươi chảy xuôi, nhưng các nàng từ đầu đến cuối nắm thật chặt dây đàn, dùng hết toàn lực, gắt gao điểm chặt Phú Thương cái cổ. Dịu dàng như nước giang nam nữ tử, một khi phát động hung ác đến, cũng cùng Tây Lăng các cô nương không có gì khác biệt. Ước chừng 30 hơi thở về sau, Phú Thương cuối cùng không có động tĩnh. Hai chân cứng ngắc nằm trên mặt đất, dây đàn sâu sắc rơi vào cổ của hắn bên trong, của hắn huyết quản phốc phốc nổ tung, máu như tuôn ra rót, tung tóe đến hai cái cô nương trên mặt, để các nàng thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần ngoan lệ. Dù vậy, các nàng vẫn không có buông tay. Phản phất không đem đầu hắn cắt bỏ quyết không bỏ qua. Khương Kinh Chập bình tĩnh nhìn xem, có chút cừu hận cần phát tiết, hắn cũng lười quản việc không đâu. Nửa chén trà nhỏ phía sau, các nàng cuối cùng thành công cắt lấy Phú Thương đầu, miễn cưỡng trừ nát trong mắt của hắn, cái này mới coi như thôi. Vì gối tại Khương Kinh Chập trước mặt không nói một lời. Các nàng không hề biết Khương Kinh Chập thân phận, tựa hồ cũng không có hứng thú biết. Các ngươi tên gọi là gì? Khương Kinh Chập tại bậc cửa ngồi xuống, trong mắt rất có vài phần thưởng thức. Các nàng là nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong cô đường, ngày bình thường đừng nói giết người, liền gà đều chưa từng giết, lúc trước lại có thể quả quyết xuất thủ, chính là đem Phú Thương đầu cắt xuống, loại này dũng khí rất khó được. Đại nhân, ta là Yến Minh Hề, muội muội là Yến Minh Nguyệt, ta có thể hầu hạ ngài, cầu ngài để muội muội rời đi. Xuất thủ trước nhất cô nương ngẩng đầu nhìn Khương Kinh Chập, khí chất cùng lúc trước có mấy phần khác biệt. Quả nhiên giết người về sau, cho dù là thỏ đều sẽ thay đổi đến dũng cảm. Bất quá Khương Kinh Chập đối với các nàng không có gì hứng thú, nói cho cùng cứu các nàng chỉ là thuận tay sự tình. Cùng so sánh, hắn đối vị kia trên mặt nổi giả ngây giả dại, trên thực tế trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị lại giết vào ngôi viện này bên trong Yến về sáng hứng thú lớn hơn một chút. Cái kia đã từng hăng hái ghét gác như cựu nữ sử, vì cứu giúp hai cái muội muội, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, từ thư sinh tay trói gà không chặt, thành một cái không có nguyên tắc không có điểm mấu chốt người nào cũng dám tính toán âm lưu ra. Áo đen đài tài liệu bên trong, để cho Yến Minh về đánh giá rất cao. Chỉ là không biết vì cái gì Thẩm Tinh Hà không có nhận vào dưới trướng, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, để hắn rơi vào tuyệt vọng, chỉ để sẽ hắn ép đến điên dại. Ta là áo đen đài thứ 54 ti tọa Khương Kinh Chập. Hiện tại ngôi viện này đã không có người có thể ngăn cản các ngươi rời đi. Nói xong câu đó, Khương Kinh Chập đứng dậy, xách theo hành đao hướng chỗ càng sâu đi đến. Chương 115, ai ở ngoài cửa chương 115, ai ở ngoài cửa nhàn nhã bên trong. Thôi Quan vẫn như cũ đứng chắc tay, thần sắc cũng dung bình tĩnh. Thẩm Ngọc lại đầy mặt nghiêm trọng. Mấy ngày trước Khương Kinh Chập một đao phế bỏ cánh tay phải của hắn, khi đó Khương Kinh Chập đương nhiên cũng rất mạnh, có thể tuyệt đối không có đạt tới Long Môn cảnh cấp độ. Chỉ so với hắn mạnh lên một đường mà thôi. Mới ngắn ngủi mấy ngày, Khương Kinh Chập lại đao chém một cái Long Môn cảnh ngũ trọng kiếm tu. Mặc dù cái kia kiếm tu đã sắp sửa gỗ mục, mà dù sao cũng là thực sự Long Môn cảnh cường giả. Cũng chính là nói, Khương Kinh Chập ít nhất đã đưa thần ngũ cảnh võ phu hàng ngũ. Loại này kinh khủng tốc độ phát triển, dù cho võ phu bên trong đều chưa từng nghe nói qua. Trầm mặc thật lâu, nhìn xem cái kia hắc ám bên trong kéo đao mà đi huyết ý gì Thẩm Ngọc đông nhiên trầm giọng mở miệng. Công tử, nhất định phải diệt trừ Khương Kinh Chập, hắn trưởng thành quá nhanh, sợ rằng sẽ trở thành một cái chân chính giết người đao, không thể lại nuôi hổ gây họa. Thôi Quan quay đầu, ánh mắt rơi vào Thẩm Ngọc rủ xuống trên cánh tay phải, xem thường địa nợ nụ cười. Nhược Lâm, côn bằng phù giao trên 9 tầng trời, sao lại quan tâm gặm ăn thịt thối kền kền? Khương Kinh Chập sát thực trưởng thành rất nhanh, có thể hắn cuối cùng chỉ là một giới võ phu, trưởng thành càng nhanh chết đến càng nhanh, không cần để ý. Thẩm Ngọc trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thôi Quan tính toán không bỏ sót, tâm tư thâm trầm, nhưng cũng có cực lớn thiếu hụt. Hắn quá kiêu ngạo, quá tự phụ. Kiêu ngạo đến chẳng thèm ngó tới, đối thái tử như vậy, đối Khương Kinh Chập cũng là như vậy. Thương Kinh Chập loại này kinh khủng tốc độ phát triển, lại cho hắn một năm, thế hệ tuổi trẻ căn bản không người nào có thể áp chế, thật muốn đến ngày ấy, hắn lưng tựa hoàng đế, tay cầm đồ đao, sợ rằng chính mình những người này căn bản không đủ hắn giết. Lúc này duy nhất có thể tổng tình cảm Thẩm Ngọc, sợ rằng chỉ có Tần Đô. Hắn đứng ở trong sân tả hữu dạo bước, mùa đông khắc nghiệt, mồ hôi lạnh róc rách mà chảy. Lôi chỉ bên trong hắn tối cường chỗ dựa ngay tại độ một chàng không thuộc về mình kiếp, thanh thế to lớn, tựa như thiên khung đều bị xé rách, có thể thắng bại chưa phân. Nguyên tắc tới nói, Tần Nhiêu là thần du cảnh tam trọng, mà còn trải qua sát phạt, chấn sát chỉ là một cái mới vào thần du khương ước cùng nửa bức thần du mạnh vô thường hẳn là tay cầm đem bóp, một tay che trời nghiền nát. Nhưng vấn đề là nguyên tắc hiện tại chính đè lên Tần Nhiêu bổ. Tần Đô không có lòng tin. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng tự nhận không phải là đồ ngốc. Trường hợp này, hắn muốn nên bay người rời đi. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Có thể để hắn cảm thấy phẫn nộ chính là, hắc ám bên trong có sát ý đem hắn khóa chặt, hắn lúc trước tính toán bước ra ngôi viện này, cái tia sát ý nháy mắt hóa thành một đạo tên bắn lén. Hắn không biết trong bóng tối người là ai, nhưng hắn biết chính mình sợ là bị người coi làm dao dùng. Tí tách, tiếng bước chân từ bên ngoài viện chuyển đến. Từ xa mà đến gần, phảng phất đòi mạng nốt nhạc. Vốn là yên tĩnh viện tử thay đổi đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tân Đô gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, hắn nghe đến hoành đao lao nhà âm thanh. Ai, ai ở ngoài cửa? Tân Đô từ trên tường gỡ xuống kiếm của hắn, cố gắng để chính mình chấn định lại, gắt gao nhìn chằm chằm viện tử cửa lớn. Thiếu gia, không có người a. Tại bên cạnh hắn, đi theo hắn rất nhiều năm chó săn vượng tài kinh ngạc nhìn xem Tân Đô, hoài nghi chủ tử nhà mình có lẽ là bị Khương Kinh Chập dọa ra nghe nhầm rồi, ngoài cửa im ắng nơi nào có người nào? Có người, tuyệt đối có người. Tân Đô một cái kéo qua chó săn, đem hắn che ở trước người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ngoài cửa, vượng tài, ngươi đi giết hắn, khẳng định là Khương Kinh Chập đến rồi. Vượng tài sắc mặt tối sầm. Không nói đến Khương Kinh Chập có tới hay không, tên kia đánh ngươi đều cùng đánh tốt tử, một quyền liền phế đi người khí hải. Ta vừa mới khai thiếu, ngươi mẹ hắn để ta đi giết Khương Kinh Chập. Trên mặt tận lực gạt ra một cái chấn định nụ cười. Vượng tài an ủi, thiếu gia, tần tướng quân thế nhưng là trong quân manh tướng, A Miêu A Cầu hai cái cũng vọng tưởng lật trời, không có chuyện gì, Khương Kinh Chập có thể đã sớm chạy trốn. Tí tách, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tần Đô toàn thân run rẩy, xít sao dắt lấy Vượng tài ống tay áo. Đến rồi, hắn đến rồi. Cầu nô tài, ngươi nhanh đi giết hắn, đừng để hắn đi vào. Vượng tài trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Từ khi Tần Hoài Trung sau khi chết, cái này hoàn khố quả thực thành chim sợ cảnh cong, liền tân phủ cũng không dám chờ, hoàn mỹ kỳ danh viết là đến buông lỏng tâm tình, hắn ngược lại là buông lỏng, một ngày một cái tiểu mỹ nhân. Hắn vượng tài đây, đừng nói ăn thịt, liền mụn canh đều không uống đến. Con chó này căn bản sẽ không mang binh. Chính mình chơi chán liền giết chết uy sư tử, cũng không cho bọn họ những nô tài này xếp hàng. Bất quá ai kêu nhân ra là thiếu ra đây. Đè xuống trong mắt chán ghét, vượng tài phất ống tay áo một cái, nhặt lên một cây trường thương, vô ngực rung động đùng đùng, người lạnh nói, thiếu ra, nô tài cái này liền đi chém xuống Khương Kinh Chập đầu. Tốt, ngươi giết hắn, bản tướng quân phong ngươi làm bách phu trưởng, ban cho ngươi họ Tần, mà còn về sau có thể xếp hàng, ta ăn thịt, ngươi uống đầu canh. Tần Đô cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trực tiếp mở miệng hứa hẹn. Nguyên lai ngươi biết lao tử nghĩ xếp hàng a. Vượng tài đấy lòng thầm mắng một tiếng, mỗi lần hôn đản này chơi qua liền giết, quả thực lãng phí lương thực. Thiếu ra, nô tài cái này liền đi giết tên kia. Nghĩ đến lập tức liền có thể lấy họ Tần, hơn nữa còn có thể xếp hàng, vượng tài nháy mắt cũng quên cái gì gọi là hoảng hốt, trong tay trường thương bay phất phới, nhanh chân hướng cửa sân chỗ đi đến. Vượng tài đi đến cạnh cửa, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn căn bản không có nghe được cái gì tiếng bước chân. Kéo kẹt, cửa lớn mở ra. Gió lạnh từ ngoài cửa bỗng nhiên rót vào. Vượng tài thầm mắng một tiếng. Lão Lưu liền cửa đều không tu, càng ngày càng qua loa, lần sau lại tìm hắn dâng lễ một chút bạc. Thân là Tần Đô bên người chó săn, ngôi viện này chủ nhân không qua đường một bên một đầu mà thôi, mặc dù giàu đến chảy mỡ, nhưng đều là chịu làm thịt hàng, hắn ngày bình thường không ít thu phú thương chỗ tốt, đem Tần Đô nội tỉnh bán đến sạch sẽ. Vượng tài cầm trong tay trường thương đứng ở cửa ra vào, cuốn phong đem hắn áo choàng thổi đến bay phất phới, cũng là có mấy phần hổ tướng khí độ. Dương mắt quét qua, bên ngoài viện trống rỗng, nào có cái gì Khương Kinh Chập. Hắn lập tức thay đổi đến hào khí vượt mây, quay đầu cười to. Thiếu gia, ngươi yên tâm, chỉ là Khương Kinh Chập, ta một thương chọn chi. Tần Đô không có để ý hắn, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hẻm nhỏ. Người nơi đó ảnh phiêu hốt, tiếng bước chân chính là từ chỗ kia chuyển đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con người hơi co lại. Hắn cuối cùng thấy rõ, cái kia hắc ám bên trong có một người thanh sam nhuốm máu, bung rủ kéo đao mà đến. Gừng. Khương Kinh Chập. Vượng tài hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, đã thấy trước người bỗng nhiên nhiều một đôi nhuốm máu dày. Trên mặt hắn nụ cười nháy mắt cứng ở trên mặt, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo ánh đao màu đen đột nhiên tại trong con mắt phóng to. Đao quang chém qua, hắn phát hiện thiên địa biến đổi vị trí, thấy được cổ của mình bắt đầu phun máu, thấy được thân thể của mình cứng ngắc ở vào tại chỗ, thế nhưng là trên cổ không có đầu. Hắn thấy được Khương Kinh Chập vượt qua cánh cửa, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, ý thức tiêu tán phía trước. Hắn nghe thấy Khương Kinh Chập âm thanh trong trẻo vang lên. A, mấy ngày không thấy, ngươi khí hải chữa trị không tính, còn đưa thân khổ hải cảnh. Quả nhiên không hổ là Tần gia kỳ lân tử. Chương 116, đao giết Tần Đô. Chương 116, đao giết Tần Đô. Tần Đô hoảng sợ nhìn xem Khương Kinh Chập. Hắn đương nhiên là thiên tài, thế nhưng không đến mức nhanh như vậy vượt qua cả một cái đại cảnh giới. Ngày ấy bị Khương Kinh Chập một quyền phế bỏ khí hải về sau, Tần gia trong đêm cho hắn đưa một gốc 3000 năm tuyết liên, mặc dù không thể tu bổ khí hải, nhưng cũng vì hắn di chuyển cơ thể người núi tuyết, gột rửa nhục thân. Trương An nói trận kia ám sát về sau, phụ thái tử phụ tá lại vì hắn đưa tới một cái trường sinh đan, trực tiếp để hắn đưa thân bản sơn cảnh đỉnh phong, cách khổ hải tới một bước xa. Nguyên bản hắn cho rằng còn muốn dùng không ít thời gian, không nghĩ tới bất chi bất giác lại bước vào khổ hải. Chỉ là lúc trước hắn lúc trước ở vào trong sự sợ hãi, vậy mà không có phát hiện chính mình đã phá cảnh. Bất quá tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trương An nói trận kia ám sát đã chứng minh, Khương Kinh Chập cái này võ phu rất khó giết, đừng nói hắn đưa thân khổ hải, liền xem như khổ hải cảnh tầng 9, cũng không phải Khương Kinh Chập đối thủ, mà hắn duy nhất đường sống. Ngẩng đầu nhìn bị lôi chỉ chìm ngập Tần Nhiêu, Tần Đô trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Khương Kinh Chập, ngươi muốn làm gì? Khương Kinh Chập vượt qua cửa sân, đem ô giấy dầu tựa vào trước cửa, chậm rãi bắn tới trên thân nát tuyết, bình tĩnh nhìn xem Tần Đô. Nghe nói Vương Ninh là ngươi tiểu thúc, ta tại hắn hậu hoa viên tìm tới 33 cỗ tuổi nhỏ xương. Tần Đô hơi ngẩn ra, Vương Ninh thân phận hắn cũng mới vừa biết không lâu, liên quan tới cái kia con tư sinh, hắn căn bản không để ý. Tần Bá Tiên năm đó cũng là phong lưu khách, có mấy cái con tư sinh là chuyện rất bình thường, Vương Ninh thậm chí không có tư cách vào Tần gia gia phả, nơi nào có để hắn quan tâm tư cách. Cho nên hắn không hiểu vì cái gì Khương Kinh Chập muốn nói với hắn những chuyện này, lại nói nhà ai hậu hoa viên không có chôn mấy cây xương, 33 cỗ tuổi nhỏ xương cũng đáng được để ý. Bất quá lý là cái này để ý, lời lại không thể nói như vậy. Rất rõ ràng Khương Kinh Chập hẳn là để ý. Tần Đô đáy lòng hiện lên một tia hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ cái tên điên này lại vẫn là một quan tốt đây? Khương Minh, Vương Ninh là ai a? Ta căn bản không quen biết hắn. Hắn lại tàn sát đứa bé, quả thực phát rồ, này làm sao có thể cho phép đây? Ngày ấy Tần Đô phát ngôn bừa bãi, đối Khương Kinh Chập kêu đánh kêu giết, hôm nay hắn tại thôi quan trước mặt cũng kiêu ngạo vô cùng, nói đến Khương Kinh Chập lúc đẩy mặt khinh thường. Nhưng Khương Kinh Chập nâng đao đứng ở trước mặt hắn, hắn bỗng nhiên thay đổi đến khiêm tốn đi lên. Khương Kinh Chập cười như không cười nhìn xem Tần Đô. Ta trong nhà hắn tìm tới Tần gia gia phả, hắn ở phía trên tên gọi Tần Ninh, còn tại ngươi phía trước, hắn dám giả tạo gia phả. Tần Đô lòng đầy căm phẫn, nổi giận mắng, quả thực không biết sống chết. Khương Minh, ngươi nói cho ta hắn ở đâu, ta hiện tại liền đi giết hắn vì dân trừ hại, không quản hắn có phải hay không người Tần gia, ta đều quyết không cho phép hắn loại này đạo đức bại hoại người sống đi xuống. Thế thì không cần. Khương Kinh Chập nói khẽ, ta đã chặt xuống hắn đầu, bao gồm hắn trong phủ 33 cái gia quyến thân tín, ta toàn bộ đều chặt xuống đầu. Tần Đô kéo lên bờ môi cười khăn nói, vậy liền tốt, Khương Minh vì nước vì dân, triều đình có Khương Minh, áo đen đài có Khương Minh, thực sự là xã tắc may mắn. Khương Kinh Chập lắc đầu, trong tay đao có chút nâng lên, lưới đao cách Tần Đô chỉ cách một chút, ta cảm thấy không đủ. Tần Đô cảm nhận được bốn thước hành đao sắc khí, toàn thân run lên, không đủ, không đủ. Khương Kinh Chập chậm rãi nói, an 33 cái hài đồng, hủy 30 mấy cái gia đình, ngươi cảm thấy hắn cái chết chi liền tính đủ rồi. Tần Đô run giọng hỏi, ngươi muốn thế nào? Gương trong tay Kinh Chập hành đao sát ý càng ngày càng nặng. Hắn họ Tần, ngươi cũng họ Tần, hắn vẫn là tiểu thúc của ngươi, cho nên muốn mượn ngươi đầu người dùng một chút. Khương Kinh Chập, hắn Vương Ninh giết người, quan ta Tần Đô chuyện gì? Tần Đô cảm thấy cực kỳ hoan uổng, nhìn xem càng ngày càng gần hành đao, hắn răng kéo kẹt rung động, xúc động phẫn nộ nói, là ta là tìm người giết ngươi, cũng không phải ngươi trước phế ta khí hải, mà còn ngươi giết nhị thúc, lại giết Vương Ninh, Tần gia đều bị ngươi nhanh giết xong, ngươi vì cái gì còn muốn tới giết ta? Ngươi căn bản cũng không phải là vì những cái kia bách tính, ngươi chính là muốn giết ta, ngươi công khí tư dụng, cầm tư trả thù, trên tay ngươi dính đầy máu tươi, còn muốn lấy đại nghĩa danh nghĩa giết người, ngươi chính là cái ma quỷ, đồ tể, ngụy quân tử. Khương Kinh Chập cúi đầu nhìn xem hắn. Đúng vậy, cúi đầu. Bởi vì Tần Đô nói những lời này lúc là quỷ, cho dù hắn biểu hiện đặc biệt kiên cường, nhưng thân thể cuối cùng tương đối thành thật. Thật lâu, Khương Kinh Chập đống nhiên thở dài một hơi. Ngươi nói đúng, kỳ thật ta chính là muốn giết người, viện kia bên trong xương khô để ta nhớ tới rất nhiều chuyện không tốt, để đao trong tay của ta thay đổi đến đặc biệt nặng nề, trên tay nhiễm máu tươi quá mức sền sệt, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Thần Đô sắc mặt đổi biến, hắn cuối cùng xác định Khương Kinh Chập chính là người điên. Khương Kinh Chập, ngươi không thể giết ta. Bệ hạ không cho phép. Ngươi có biết hay không, tại ngươi trước khi đến có người cầm tù ta, thậm chí hiện tại cũng có người đang nhìn nơi này, bọn họ muốn giết ta trong tay ngươi, để Tần gia cùng hoàng gia quyết liệt, ngươi giết ta, gia gia ta nhất định sẽ phản, hậu quả này ngươi đảm đương không nổi. Giết ta ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi liền cam tâm tình nguyện bị người trở thành một thanh đao. Vung tha ta, ta có thể để gia gia ủng hộ ngươi, về sau Tần gia cùng ngươi cùng tiến thối. Tần Đô quỳ trên mặt đất, nước mũi chảy ngang. Khương Kinh Chập một câu cũng không có nói, có thể hắn chính là cảm thấy thâm trầm sát ý cặp kia trong con ngươi đen nhánh phảng phất cất giấu tuyệt đối lạnh nhạt. Đó là một loại quan sát toàn bộ nhân gian, khán giả sinh như sâu kiến lạnh nhạt. Cùng so sánh, ta vẫn là càng thích ngươi không ai bị nổi dáng dấp. Khương Kinh Chập hành đao đặt ở trên cổ hắn, mỉm cười nói, đừng sợ, choáng đầu là bình thường, rất nhanh liền tốt. Câu. Xuy, lưỡi đao vạch qua cái cổ. Âm thanh rất nhẹ. Máu tươi đầu tiên là một chút xíu từ vết thương chảy ra, sau đó biến thành một đạo vụn bật dây dài, cuối cùng xoẹt xẹt báo tố ra, vang lên rì rào tiếng gió. Có chút giống đông tuyết rơi vào rừng trúc. Tần Đô không có lập tức chết. Hắn quỳ gối tại trên mặt tuyết, lắng nghe trên cổ mình truyền đến tiếng gió. Khương Kinh Chập từ trong ngực lấy ra một phương trắng như tuyết khăn tay, cẩn thận lao trên lưỡi đao máu tươi, mãi đến không nhiễm một hạt bụi, mới nhẹ nhàng bỏ đao vào vỏ. Sau đó hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn ra xa xa, ánh mắt xuyên qua từng tầng chật chội bốn lượn đường tắt, nhìn xem viện tử chỗ sâu nhất tòa kia nhàn nhã. Thôi quan gặp hắn ánh mắt trông lại, lộ ra cái thân mật nụ cười, giơ chén lên bên trong trà ngội xa kính. Thẩm Ngọc thì là sắc mặt biến hóa, cánh tay phải mơ hồ đau ngầm ngầm. Hắn nhìn thấy chúng ta. Thẩm Ngọc nhẹ giọng mở miệng. Ta nghĩ hắn thấy được, hắn tự nhiên có thể thấy được. Thôi Quan mỉm cười nói, Thương Kinh Chập Thanh đao này quả nhiên dùng tốt, chuẩn bị sẵn sàng à, Tần Bá Tiên nên vào kinh. Hắn dám vào trường ăn sao? Thẩm Ngọc ánh mắt phức tạp, ngoại tổ phụ mặc dù đem Tần Đô trở thành đời tiếp theo gia chủ bồi dưỡng, có thể cái kia dù sao cũng là bệ hạ, không có chiếu vào kinh thành, hắn lại không nửa điểm đường lui. Cho nên cần chúng ta vì hắn thêm một mồi lửa. Thôi Quan từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đây là ta tự tay viết thư, Nhược Lâm, ngươi đi một chuyến mang sơn quan, nhất thiết phải giao đến Tần Bá Tiên trong tay. Phải. Thẩm Ngọc tiếp nhận tin, không khỏi đối Thôi Quan lại lần nữa sinh ra một tia hoảng hốt. Thương Kinh Chập cái này một đao, có lẽ đã sớm tại Thôi Quan dự đoán bên trong. Chương 117, đừng để nàng ăn thịt người chương 117, đừng để nàng ăn thịt người. Thương Kinh Chập giết chết Tần Đô không lâu. Màn trời bên trên lôi chỉ cũng cuối cùng cho thấy nó chân chính uy năng. Chỉ thấy mây đen bên trong, Mạnh Vô Thường cầm trong tay phất trần, đạo bào phần phật, như ngồi trung trấn lôi vực thiên thần. Sắc lệnh lôi đỉnh, vào hư không phát họa thành một đầu màu tím lôi long. Lôi long giữ tận của bố. Phản phất mang theo mênh mông thiên uy, một cái đem Tần Nhiêu thôn vệ. Tần Nhiêu một tay kình thiên, xé rách long phúc, đầy trời lôi đỉnh giải rác. Hắn tóc hai bù xù, toàn thân cháy đen, máu tươi róc rách chảy xuôi, sau lưng dị tượng hư ảnh sớm đã không cách nào lại chống đỡ, hóa thành nguyên khí tán loạn. Nhưng dù cho như thế, hắn cuối cùng còn chưa chết. Ánh mắt hướng về biệt tử, nhìn xem túi đầu quỷ gối tại trong gió tuyết đã thay đổi đến cứng ngắc Tần Đô. Tần Nhiêu trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trong hai con ngươi hung quang gần như hóa thành thực chất. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng Trường An. Các ngươi giết ta Trấn Tây quân thiếu chủ, cửu tộc nên bị diệt. Nguyên soái, Tần Nhiêu bất lực, chưa thể bảo vệ thiếu chủ Chu Toàn, lấy cái chết tạ tội. Nguyên soái, cho chúng ta báo thủ. Điều binh vào kinh thành, giết, giết. Dứt lời, khí thế của hắn nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong, nhục thân phản phất hóa thành một cây trường thương, đồng nhiên hướng mây về tiểu trúc bên trong Khương Kinh Chập đập tới. Ti tọa đại nhân cẩn thận. Mạnh Vô Thường biến sắc, đưa tay đánh ra một tia chớp, hóa thành xiềng xích muốn vây khốn Tần Nhiêu. Khương Ước đồng dạng vô cùng khẩn trương. Thôi động long tượng bí thuật, tại Khương Kinh Chập trước người tạo thành dị tượng, tính toán là Khương Kinh Chập ngăn lại cái này một kích. Bọn họ động tác rất nhanh. Nói cho cùng tại Mạnh Vô Thường đưa thân thần du cảnh, mà còn đưa tới thiên kiếp về sau, Tần Nhiêu liền đã thành người chết. Chỉ là vô luận Khương Ước vẫn là Mạnh Vô Thường, đều có chính mình tiểu tâm tư, không muốn chân chính dốc sức ra tay giết chết Tần Nhiêu, dù sao Tần Bá Tiên đúng là một tôn thực sự tiêu giao cảnh đại tông sư, tay cầm 10 vạn biên quân. Thật muốn chọc giận tới Tần Bá Tiên. Khương Kinh Chập cái này cánh tay bắp chân nhỏ, căn bản bảo hộ không được bọn họ. Cái này hai cây theo gió lắc lư cỏ đầu tường. Vì không cho Tần Nhiêu chết ở trong tay chính mình, một mực tại vô cùng có an ý bảy nước. Đáng tiếc bọn họ đoán sai Tần Nhiêu cường đại. Không nghĩ tới sắp chết phía trước, Tần Nhiêu lại vẫn có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế. Đội vàng phía dưới, hai người lại không giữ lại, bí thuật hiện ra. Ầm ầm, Mạnh Vô Thường lôi đỉnh xiềng xích trói lại Tần Nhiêu, để thân hình hắn xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Gần như đồng thời, Khương Ước đánh ra bí thuật cũng hóa thành một cái kim sắc chuông lớn ngăn tại Khương Kinh Chập trước người. Tần Nhiêu đâm vào chuông lớn bên trên, nay đã sắp sửa gỗ mục nhục thân triệt để vỡ vụn, hóa thành một chùm huyết vũ nổ tung. Bạo tạc nhấc lên từng tầng sóng khí. Nguyên khí càng quái, những nơi đi qua phòng ốc sụp đổ, tuyết mịn hóa thành một mịn. Phản phất Khương Kinh Chập đất lập thân xung quanh ba trượng bên trong hư không đều tại Tần Nhiêu dưới một kích này nháy mắt sụp xuống. Mạnh Vô Thường phất trần kéo cầm, rơi xuống tại mây về tiểu trúc, hoảng sợ nhìn xem bị vụ nổ tác động đến Khương Kinh Chập, đội vàng từ trong ngực lấy ra một cái trường sinh đan cho hắn uống vào. Ti tọa đại nhân, ngươi đừng chết ta. Ngươi chết bần đạo nhưng làm sao bây giờ? Mạnh Vô Thường ôm Khương Kinh Chập, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn độ vào nguyên khí. Lúc này Khương Kinh Chập cả người là máu, quần áo vỡ vụn, toàn thân xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, nằm tại Mạnh Vô Thường trong ngực gần như đã không thành hình người, hơi thở mong manh, cũng liền có chút chập trùng lồng ngực còn chứng minh hắn không hề chết hết. Hắn thế nào? Khương Ước cũng là một mặt gấp gáp, ngón tay đáp lên Khương Kinh Chập trên cổ tay, cảm nhận được cái kia yếu ớt tới cực điểm mạch đập, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Khương Kinh Chập là núi rửa của hắn, mặc dù tòa này chỗ rửa cũng không tính kiên cố, nhưng có Khương Kinh Chập ngăn tại phía trước, hắn mới có thể thoáng làm càn một chút, không đến mức quỳ tại đó hai mẹ con trước mặt hóa trang con cừu nhỏ. Khương Kinh Chập nếu như chết rồi, trước người hắn lại không nửa điểm che lấp, Khương Nội Hổ tùy thời có thể đem hắn đánh vào bụi bặm. Xong, ta liền biết, hắn không sớm thì muộn sẽ đem mình đùa chơi chết. Mạnh Vô Thường đầy mặt tiếc hận, than nhẹ một tiếng thả xuống tay phải. Hắn độ vào Khương Kinh Chập trong cơ thể nguyên khí như đá ném vào biển rộng, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Khương Kinh Chập sinh cơ đã đứt, sợ là không sống nổi. Mạnh đạo trưởng mang Kinh Chập đi áo đen đài, đài bài đại nhân có lẽ có biện pháp. Khương Ước ôm lấy Khương Kinh Chập, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại mây về tiểu trúc. Đài bài đại nhân. Mạnh Vô Thường bất đắc dĩ thở dài, cũng theo sau lưng, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Khương Kinh Chập cứ thế mà chết đi. Mây về tiểu trúc chỗ sâu nhất, Thẩm Ngọc một mặt mờ mịt nhìn xem tòa kia phế tích, thần sắc có chút ngơ ngẩn. Hắn lúc trước còn cảm thấy Khương Kinh Chập về sau sẽ trở thành họa lớn trong lòng, không nghĩ tới đảo mắt Khương Kinh Chập liền chết. Mặc dù đã sớm biết Khương Kinh Chập thanh đao này không sớm thì muộn sẽ gãy, nhưng dễ dàng chết như vậy tại chỗ này, vẫn như cũ để hắn cảm thấy không chân thật. Thôi Quan đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh. Nhìn Trung Tuế Nguyệt Trường Hà, thiên tài như cá giết sang sông, nhưng chân chính có thể đặt chân đỉnh núi sống đến cuối cùng người lác đác không có mấy, thậm chí liền vết tích cũng sẽ không lưu lại nửa điểm. Khương Kinh Chập có lẽ được tính là thiên tài, bất quá quá mức không biết trời cao đất rộng chút. Nói xong hắn ném đến trong tay một quân cờ, bỏ đi như giày rách. Thẩm Ngọc thấy thế, nhẹ giọng hỏi, cái kia Mang Sơn chuyến đi?
Như cũ.
Thôi Quan mỉm cười nói, Khương Kinh chập chết còn chưa đủ lấy tiêu mất Tần Bá Tiên phẫn nộ, đồng dạng không cách nào lao đi hoàng đế đối hắn hoài nghi, chính hắn cũng rõ ràng, làm tín nhiệm một khi sụp đổ, làm bất cứ chuyện gì đều không có ý nghĩa, Tần Bá Tiên nhất định sẽ một lần nữa đứng đội. Thẩm Ngọc nhẹ gật đầu. Thôi Quan nói không sai, kỳ thật từ Tần Đô chết đi cái kia một cái chớp mắt lên, Tần Bá Tiên liền đã không có thứ hai con đường có thể đi. Hoàng đế sẽ không tin tưởng hắn vẫn như cũ trung thành, mà hắn cũng sẽ không tin tưởng hoàng đế đối hắn ân sủng. Tần Bá Tiên suy nghĩ một chút muốn sống sót, chỉ có thay đổi địa vị. Chiến công chói lọi dáng vẻ bệ vệ ngập trời chiến vương, lấy hiền lương ôn hòa lấy xương tại thế thái tử, hoặc là nhìn chằm chằm chính vào đỉnh phong Khương Nộ Hổ, đương nhiên còn có cùng hoàng đế địa vị ngang nhau nhiều thế gia. Tần Bá Tiên cao tuổi sắp chết, đã thành thú bị nhốt, hoặc là một lần nữa mặc lên dây thừng trở thành người khát chó, hoặc là bị chư nhà thế lực phân mà ăn chi. Mà hết thảy này đều chỉ là vì Khương Kinh chập giết Tần Đô. Nghĩ đến cái kia có lẽ đã chết đi người điên. Thẩm Ngọc nhẹ giọng thở dài nói, Khương Kinh chập lần này như may mắn sống sót, mời công tử nhất thiết phải sớm ngày diệt trừ hắn. Thôi Quan lắc đầu. Chúng ta có tính toán. Khương Kinh chập là một thanh rất tốt đao, hắn như chết đi như thế, thực tế đáng tiếc. Nhị sư đệ, tiểu sư đệ sắp chết. Thanh Đô Sơn bên bờ vực, Lý Thanh Sơn đưa mắt phóng tầm mắt tới, trong mắt có chút lo lắng, lại có chút hiếu kỳ. Chính chậm rãi rút kiếm bạch trí ngay vậy, ánh mắt hướng Trường An Phương hướng nhìn, nguyên bản cao ngạo lãnh ngạo biểu lộ thay đổi đến nhiều hơn mấy phần chờ mong. Quả thật, Lý Thanh Sơn sắc mặt hơi đen, nhẫn lại tính tình giải thích nói, hắn bị thần du cảnh trước khi chết phản công, toàn thân xương cốt vỡ vụn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sống không quá nửa nén hương. Ta đi xem một chút. Bạch Trì trả lại kiếm vào vỏ, quay người liền đi xuống chân núi. Vừa đi hai bước, hắn chợt nhớ tới cái gì. Đối với đáy vực bên dưới lạnh lùng nói, yêu yêu, mau tới, tiểu sư đệ chết rồi. Vừa dứt lời, thân bất khả chắc bên dưới vách núi đông nhiên cuốn lên biển mây. Một cái áo đỏ tiểu cô nương xách theo cần câu đạp không mà lên, cái kia cần câu bên trên mang theo một đầu màu đen dao long. Dao long tản ra áp lực mênh mông, thổ tức ở giữa khuấy động nguyên khí dung chuyển, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn khủng bố. Nhưng lúc này nó trong mắt lại chỉ còn lại hoảng hốt cùng bất đắc dĩ. Kiệt lực co do mong ướt, túi đầu thấp xuống, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, sợ đối đầu cái này trên vách đá bất luận cái gì một đôi mắt. Yêu yêu nhón chân lên, ngẩng đầu nhìn Trường An phương hướng. Một lát sau, nàng đưa ra trắng nó chân, một chân đem dao long đạp bên dưới vách núi, quay người hướng nhà tranh đi đến. Không bao lâu, nàng có một cái gùi, đỉnh lấy vỏ dưa hấu tiểu tóc, rung động rời đi Thanh Đô Sơn. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ, xem trọng tiểu sư muội, đừng để nàng ăn người, ngươi cũng không cho phép giết quá nhiều người. Chương 118, Trường An đêm tĩnh. Chương 118, Trường An đêm tĩnh. Tối nay Trường An rất yên tĩnh. Yên tĩnh để người cảm thấy quỷ dị. Đại lý tự chảy máu án, đại lý tự Thiếu Khanh phủ bị tàn sát cả nhà, ba tôn thần du cảnh tông sư chém giết, mây về tiểu trúc sụp xuống, rất nhiều đủ loại, sớm đã trong bóng tối mọi người đều biết. Có thể kỳ quái là, tất cả biết việc này thế lực đều bảo trì quỷ dị trầm mặc, đều đưa ánh mắt rơi vào tòa kia hoàng thành bên trong. Thế nhân đều biết, Khương Kinh Chập là hoàng đế một thanh đao. Bây giờ thanh đao này ra khỏi vỏ giết người, lại giết hoàng đế một thanh khác đao. Tất cả mọi người muốn biết hoàng đế sẽ như thế nào. Vị kia kế hoạch, nhu lược vĩ đại sơ lược quân vương, những năm này giấu tài, lại đến tột cùng tại mưu đồ thứ gì? Tất cả mọi người có thể xem náo nhiệt. Duy chỉ có Trường An phủ phủ Doãn Vương Thuận Đức không có cách nào nhìn. Lúc này Trường An phủ đèn đuốc sáng trưng, tất cả lớn nhỏ quan viên tụ tập một đường chờ đợi đến từ hoàng cung ý chỉ. Có thể nói là trông mòn con mắt. Khương Kinh Chập vô cớ giết người, từ đại lý tự giết tới mây về tiểu trúc. Tối nay chết ở trong tay hắn tính mệnh đã vượt qua hơn trăm. Bình minh bách tính thì cũng thôi đi. Có thể Khương Kinh Chập giết là đại lý tự Thiếu Khanh, là biên quân thủ lĩnh, càng chết là liền Tần gia Kỳ Lân tử đều chết ở trong tay hắn. Áo đen đài là hoàng đế thân quân. Hoàng quyền đắc cách, tiền trạm hậu tấu. Thật có chút quý củ cuối cùng là phải trông coi, giống Khương Kinh Chập dạng này loạn giết một trận, quả thực là đem nhiều thế gia cùng triều đình bách quan mặt mũi dẫm tại dưới chân, một khi bọn họ bệnh thành một sợi dây thừng, liền tính hoàng đế cũng phải cúi đầu. Huống chi Khương Kinh Chập chỉ là hoàng đế đao. Vương Thuận Đức sợ chính mình trở thành chiếc kia bị dùng văn chương để lên án tội trạng oan ức. Loại này sự tình cũng là không phải lần đầu tiên. Năm đó hoàng đế mới vừa tự mình chấp chính, giúp đúng áo đen đại vị kia tại thành Trường An giết người, giết đến thái thị khẩu đầu người quần quật, đại thần trong triều hợp nhau tấn công, cuối cùng vì lắng lại lửa giận, hắn vị kia đối hoàng đế trung thành tuyệt đối tiền nhiệm chính là bị kéo đi thái thị khẩu chém. Nói cái gì bỏ rơi nhiệm vụ, không có che chở tốt Trường An. Giống thành Trường An loạn hay không chỉ là một cái Trường An phủ doãn có thể khống chế giống như. Vương Thuận Đức càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, những năm này hắn như giẫm trên băng mỏng, tận lực làm cái mượn gió bẻ mang vật trang trí, hy vọng một ngày kia có thể ngao vào bên trong cát, ai có thể nghĩ tới đến cái Khương Kinh Chập. Hiện tại đừng nói nội cát, có thể sống sót đều tính toán tổ tông hiền linh. Đại nhân. Liên tại Vương Thuận Đức đứng ngồi không yên lúc, ký tên nha bên ngoài nhanh chóng đi tới một bóng người. Người tới chính là Đại Chu tổng bộ đầu, tứ đại danh bộ đứng đầu Âu Dương Vô Địch. Một tôn thần du cảnh tông sư, Trường An phủ người mạnh nhất. Âu Dương Vô Địch người chưa đến tiếng tới trước. Đại nhân, đã xác nhận mây về tiểu trúc chết người là Tần Đô, Khương Kinh Chập sinh tử chưa biết, Khương Ước mang theo hắn đi áo đen này. Vương Thuận Đức nghe vậy, treo lấy một trái tim cuối cùng vẫn là chết rồi. Trầm mặc thật lâu, hắn bất lực hỏi, hoàng cung vẫn là không có tin tức sao, liền cái bóng người đều không có đi ra. Âu Dương Vô Địch lắc đầu. Lặng yên không một tiếng động, bất quá thái tử đi hoàng cung. Thái tử? Âu Dương Vô Địch ánh mắt hơi sáng, nháy mắt lại trở nên ảm đạm xuống, bất đắc dĩ nói, thái tử nhân đức dày rộng, có thể hắn dù sao thế đơn lực bạc, mà còn bệ hạ những năm này đối hắn có nhiều xa lánh, sợ rằng không cách nào làm những gì. Đại nhân, kỳ thật ngài không cần phải bị quan như vậy. Âu Dương Vô Địch trầm giọng nói, Khương Kinh Chập cùng vị kia không giống, hắn chỉ là bệ hạ một thanh đao, bệ hạ không đến mức vì hắn xúc động chúng nộ, mà còn hắn có lẽ chịu không nổi tối nay, một tôn thần du cảnh tông sư trước khi chết phản công, hắn sống sót khả năng rất nhỏ. Quả thật sao? Vương Thuận Đức sắc mặt vui mừng. Khương Kinh Chập thật chịu không nổi tối nay. Âu Dương Vô Địch trầm mặc một cái trước mắt, gật đầu nói, liền nhìn vị kia có nguyện ý hay không xuất thủ. Mau mau chết đi, ngươi chết tất cả mọi người tốt. Vương Thuận Đức hai tay chắp lại, hướng về Ô Ý Hạ Vương hướng thành kính cầu nguyện. Ta muốn gặp Thẩm Tư Tọa. Áo đen đài tòa kia màu đen trước tấm bia đá, Khương Ước quỳ trên mặt đất, một tay ôm Khương Kinh Chập, một tay giơ cao chấp bút dùng lệnh bài, thần sắc gấp gáp. Tại trước người hắn, một thân ảnh hai tay khép lại tay áo, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Người kia áo đen bên trên thêu lục đạo đối phượng, lưng đeo tẩy bút tấn, trong mắt tràn ngập khinh thường. Mãi đến Khương Ước trong mắt tức giận càng ngày càng mãnh liệt, sắp lúc bộc phát, hắn mới mở miệng yếu ớt. Ngươi là ai a? Ti tọa đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Người này chính là thứ tư tư sáu đôi tẩy bút Tôn Thiên Việt. Ngày ấy Khương Kinh Chập tại cửa thành Trường An cửa ra vào để hắn mặt mũi mất hết, đến đây về sau liền một mực ghi hận trong lòng. Nếu như Khương Kinh Chập vẫn là bệ hạ đao, hắn cho dù lại nhiều oán hận đều chỉ có thể giấu ở đáy lòng, có thể Khương Kinh Chập lại dám không nhìn mệnh lệnh của bệ hạ tự tìm đường chết, trước hết giết Tần Hoài Trung lại giết Tần Đô. Hắn tự nhiên sẽ lại không đối một kẻ ngu ngốc lá mặt lá trái. Nhìn xem không rõ sống chết Khương Kinh Chập, hắn trong mắt tràn đầy khoái ý Tôn Tẩy Bút, ta là thứ năm tư chấp bút dùng thước ước, làm phiền ngài thông báo một tiếng, Kinh Chập sắp không được. Thước ước đè lên tức giận, cúi đầu cầu tình. Thứ năm tư. Tôn Thiên Việt cười lạnh một tiếng, mở miệng yếu ớt, áo đen đài từ trước đến nay đều chỉ có bốn tư, từ đâu tới thứ năm tư? Thương Ước khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn nhận biết Tôn Thiên Việt, bọn họ thậm chí cùng uống qua rượu, xưng huynh gọi đệ. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy ngày, hắn lại trở mặt không quen biết. Nếu như nơi này không phải áo đen đài, nếu như Khương Kinh Chập không có hôn mê, hắn nhất định sẽ cưỡng ép vượt qua, thật có chút sự tình không có nếu như, cho nên hắn cũng không dám. Hít một hơi thật sâu. Thương Ước cầu khẩn nói, Tôn Tẩy Bút, Kinh Chập thật không được, cầu ngài thông báo một tiếng, về sau nhất định có hậu báo. Về sau Tôn Thiên Việt trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Xin lỗi, ta không quen biết cái gì Khương Kinh Chậm, cũng không cần hậu báo. Ba hơi bên trong, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách bản quan nâng đao giết người, tự tiện xông vào áo đen đài nhưng là muốn chặt đầu. Khương Ước trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, còn muốn lại mở miệng. Quét dọn xong chiến trường chạy tới Mạnh Vô Thường lại thong thả thở dài một tiếng. Thẩm Tư Tọa vào cùng, đài bài đại nhân không tại áo đen đài, từ bỏ đi, đao đã gãy, người đã chết, Khương Kinh Chậm đã mất đi giá trị lợi dụng, sẽ không có người cứu hắn. Khương Ước thất hồn lạc phách. Hắn đối Khương Kinh Chập đương nhiên cũng là lợi dụng chiếm đa số, nhưng tốt xấu Khương Kinh Chập để hắn nhìn thấy hy vọng, một người thân là người hy vọng. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Từ hắn trở thành áo đen đài chấp bút dùng về sau, hắn tại Trường An cũng có chính mình danh tự, không còn là Khương gia con thứ vắng vẻ không có danh gia chó. Đi, đi Thứ Dương, Mai Biên. Liên tại Khương Ước thất hồn lạc phách lúc, trong ngực hắn hơi thở mong manh Khương Kinh Chập đống nhiên vùng vẫy một hồi, trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt. Khương Ước sắc mặt đại hỉ, xoay người rời đi. Tốt, chúng ta đi Mai Biên, mời Chí Bạch để Bạch Đế xuất thủ. Mạnh Vô Thường đầy mặt kinh ngạc, hắn nhưng là nhìn thấy Khương Kinh Chập bị trọng thương, tại mây về tiểu trúc thời điểm liền đã hơi thở mong manh, chậm trễ thời gian dài như vậy, đổi thành người bình thường chết sớm, nhưng bây giờ Khương Kinh Chập không ngờ một lần nữa sống lại, quả thực bất khả tư nghị. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, hắn cũng đội vàng đi theo. Trước khi đi, hắn lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, quay đầu nhìn đầy mặt âm trầm Tôn Thiên Việt một cái, mở miệng yếu ớt, Thiên Việt lão đệ, ngươi nhìn ngươi vừa đội, nếu là chúng ta Ti Tọa đại nhân lần này không có chết thành, ngươi nói ngươi nên làm cái gì mới tốt? Tôn Thiên Việt sắc mặt biến hóa. Nghĩ tới ngày đó bị bức ép quỳ xuống, nghĩ đến Khương Kinh Chập đi tới Trường An phía sau sở tác sở vi, hắn cảm thấy càng trở nên có chút bối rối. Nếu như Khương Kinh Chập không chết, vậy hắn đại khái phải chết. Không, tuyệt không có khả năng, hồi quang phản chiếu mà thôi. Cương ép thẳng tắp sống lưng, Tôn Thiên Việt hừ lạnh nói, ta là kim thân cảnh đại tu hành giả, sao lại sợ hắn chỉ là một giới võ phu? Thiên Việt lao đệ quả nhiên dũng mãnh vô địch. Mạnh Vô Thường vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng yếu ớt, không bằng chúng ta đánh cược, liền cược đầu của ngươi, có thể tại trên đầu ngươi treo bao lâu? Ta cược không qua được giao thừa, ngươi đây. Tôn Thiên Việt sắc mặt tái xanh, phất tay áo rời đi, quay người vào áo đen này, bước chân có chút bối rối. Mạnh Vô Thường phất tay áo cười to, có ý tứ, có ý tứ a. Ha ha, ta bỗng nhiên có chút chờ mong chúng ta vị kia Ti Tọa đại nhân sau này sẽ tại Trường An quấy lên cỡ nào gió tanh mưa máu. Chương 119, Thẩm Khanh, thay chấm giết người. Chương 119, Thẩm Khanh, thay chấm giết người bệ hạ. Bên trong Chiêu Thiên Các, thứ tư tư Ti Tọa Thẩm Tinh Hà quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, thần sắc cung kính. Tại trước người hắn, đại chu quyền lực lớn nhất nam nhân đứng chắp tay, xa xa nhìn xem đêm tối. Vị này từ hoàng quyền đấu tranh bên trong một đường giết tới đến đỉnh hoàng đế bệ hạ không hề như mọi người tưởng tượng như vậy uy nghiêm, bóng lưng có chút đơn bạc, dáng người gầy gò, sắc mặt càng là có chút tái nhợt, duy chỉ có một đôi mắt cực kỳ bá đạo, lông mày hẹp dài mà lạnh lẽo, phảng phất một tòa thâm bất khả chắc thâm uyên. Bệ hạ, Thẩm Tinh Hà mở miệng lần nữa, đêm đã khuya, hàn khí nặng, mời bệ hạ về cát, bảo trọng long thể. Chớ còn không có yếu đuối đến tình trạng kia. Hoàng đế quay đầu, mỉm cười nói, tên kia đến cùng đang suy nghĩ cái gì, thế mà đem ngươi kéo vào cái này vũng bùn bên trong, thư sinh khí phách, có thể làm không tốt áo đen đại thủ tọa. Có lẽ là bởi vì thần chung với bệ hạ. Thẩm Tinh Hà cung kính nói, lão sư mặc dù không thể bái nhập thành miếu, có thể cái này Sĩ Lâm chư nho, toàn thành học sinh, người nào lại dám nói hắn không phải người đọc sách. Hắn đương nhiên là, ta chưa bao giờ thấy qua so hắn còn có ngộ tính người đọc sách. Đề cập vị kia bồi bạn hơn nửa cuộc đời nhỏ hoàng môn, hoàng đế bệ hạ ánh mắt thay đổi đến ôn hòa một ít. Năm đó hắn chỉ là một cái không được sủng ái hoàng tử, người yếu như bệnh, không chỗ nương tựa. Vương Hải chỉ là hoán áo trong cục một cái tiểu thái giám. Bọn họ quen biết rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Khi đó bọn họ sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến đại chu tương lai mấy trăm năm phong vân sẽ từ bọn họ khuấy động. Bọn họ nâng đỡ lẫn nhau như bằng hữu đồng dạng. Tại cái này tòa tràn đầy mùi máu tươi hoàng cung từng bước một trèo lên trên. Thẳng đến về sau hắn trở thành thái tử, hắn trở thành nhỏ hoàng môn. Lại về sau, Vương Thải một khi đốn ngộ, tại Ô Y thì hạ bức bỏ giấy đắp bên trong đọc lên cái lục địa tiên, sáng lập áo đen đài, trở thành hành tẩu tại trong bóng tối quân vương. Trăm năm đi qua, tuế nguyệt bội vàng. Năm đó quân thần nhìn nhau hai người càng lúc càng xa, nhưng là rốt cuộc không trở về được đi qua. Trầm mặc thật lâu, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng. Đối Khương Kinh chập cái này thứ năm tư thi tọa, ngươi thấy thế nào? Thẩm Tinh Hà hơi mở ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Kinh chập lúc này hẳn là chết rồi. Thẩm Tinh Hà đối Khương Kinh chập cũng không ghét, thậm chí hắn có chút thưởng thức, chỉ tiếc Khương Kinh chập bước vào Trường An một khắc kia trở đi, liền đã nhất định là cái người chết. Trầm ngâm một lát, Thẩm Tinh Hà cung kính nói, thần là bệ hạ đao, bệ hạ đối Khương Kinh chập cách nhìn, chính là thần cách nhìn. Ngươi so lão sư ngươi muốn thông minh rất nhiều. Hoàng đế cười như không cười nhìn xem Thẩm Tinh Hà, yếu ớt nói, nếu như chấm nói cho ngươi, hắn mới là Vương Thải chọn lựa đời tiếp theo đài bài đâu. Thẩm Tinh Hà con người hơi co lại, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, bất quá rất nhanh lại nháy mắt lao đi. Hai đầu gối quỳ xuống đất trầm giọng nói, thần là bệ hạ thần tử, chỉ phụng hoàng mệnh làm việc, như bệ hạ cho rằng Khương Kinh Chập có lẽ nhập chủ áo đen này, thần nhất định kiệt lực phụ tá, tuyệt không hài lòng. Hoàng đế khẽ mỉm cười, đứng lên đi, chấm không thích những thứ này. Khương Kinh Chập nếu như có thể còn sống sót, về sau thứ năm tư sự tình, ngươi không muốn lại cắm tay. Tuân chỉ. Thẩm Tinh Hà lại lần nữa hành lễ, sắc mặt ảm đạm. Hắn vẫn cho là Khương Kinh Chập là hoàng đế đao. Hôm nay mới biết được, nguyên lai Khương Kinh Chập sau lưng lại vẫn đứng Vương Thải, mà còn Vương Thải lại có ý để Khương Kinh Chập tiếp nhận áo đen này. Không nên suy nghĩ nhiều, chấm không có đồng ý Vương Thải kế hoạch. Hoàng đế tựa hồ tâm tình tương đối không sai, vỗ vỗ Thẩm Tinh Hà bả vai mỉm cười nói, ngươi yên tâm, chấm sẽ không để Vương Thải tên kia làm ẩu, áo đen đài là chấm thất quân, há có thể như vậy trò trẻ con. Đa tạ bệ hạ. Thẩm Tinh Hà miễn cưỡng cười một tiếng, hắn làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm. Hắn tất cả mưu đồ đều dựa vào áo đen đài quyền hành. Hiện tại hoàng đế lại nói cho hắn áo đen đài người cầm lái một người khác hoàn toàn, mà lại là chính mình xem như quân phụ lao sư đâm lưng chính mình. Vương Thải chấm là không trông cậy được vào. Hoàng đế mệt mỏi bước bước mi tâm, khẽ thở dài, đều nói chấm là tòa này thiên hạ quyền hành nặng nhất người. Đế vương giận dữ máu chảy vạn dặm, nhưng ai lại biết, chấm liền chính mình tòa này hoàng cung đều không có cách nào làm đến chân chính làm chủ. Chấm cái này hoàng đế à, bất quá chỉ là bày ở điện thờ bên trên linh vật mà thôi. Chấm biết ngươi là người đọc sách, ngực có khe rãnh, ý là sinh dân lập mệnh, cũng không quen nhìn áo đen đài tác phong làm việc. Chấm sao lại không phải? Chấm tuổi nhỏ nhiều đắng, từng đào vong hoàng cung, muốn đi tìm ngọn tiên sơn kia động thiên bái lương sư. Trên đường đi gặp người chết đói khắp nơi trên đất, thây ngang khắp đồng, chó hoang xài lang gào thét thành đàn, leo tường càng ngữ, lấy người làm thức ăn. Lại gặp người sơn hào hải vị xây núi, rượu ngon vào hồ, nhà chó ăn thịt mà chẳng ghét. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Từ đó trở đi, chấm liền sinh thể, đời này nhất định muốn thay đổi tất cả những thứ này. Chấm trở về Trường An, bắt đầu đoạt dòng chính con đường, bắt đầu giết người, bắt đầu kết bè kết cánh. Vương Hải, Khương Long Tước, Trương Tự Giã, đều là khi đó đi đến chấm đồng bạn bên cạnh, chúng ta cùng chung chí hướng, từng bước một ngồi lên vị trí này. Vốn cho rằng từ đó về sau có thể quyết đoán cải cách, có thể chấm ngồi lên vị trí này phía sau, mới phát hiện chấm cái gì cũng không thay đổi được. So sánh với chấm cái này hoàng đế, bọn họ mới là đại chu chủ nhân chân chính. Bọn họ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại làm mất sạch tận lương tâm sự tình, cuối cùng đem nổi chụp tại chấm chán bên trên. Chấm tính là gì? Hoàng đế ngữ khí kích động, trên mặt nổi lên một vệt không khỏe mạnh đường hồng. Đột nhiên ho khan, mãi đến trong phổi không khí bị bại không, hắn mới dừng ho khan. Thần sắc cảm đạm nói, Thẩm Khanh, chấm chẳng là cái thá gì, chấm chỉ là bọn họ cung phụng tại điện thờ bên trên nghe Bồ Tát. Chấm đồng bạn bị bọn họ dùng các loại lý do giết chết, liền chấm phụ thân, chấm nhi tử đều thành bọn họ người. Bọn họ đem chấm bức thành người cô đơn. Thẩm Tinh Hà thần sắc ngơ ngẩn. Hắn diện thánh số lần cũng không nhiều, rất ít tiếp xúc gần đuôi hoàng đế. Tính đến năm đó đảm nhiệm ti tọa, lại đến lần trước lao sư cự tuyệt không phục mệnh, tổng cộng cũng liền 3 lần mà thôi. Trong mắt hắn, hoàng đế bệnh nguy kịch, chỉ cần hắn ngồi ở kia trên long ỷ vậy hắn chính là nhân gian cường đại nhất quân vương. Một lời liền có thể định sinh tử. Có thể hôm nay hoàng đế lần này ngôn luận, lại làm cho hắn sinh ra một loại thương hại. Vậy hạ dạng này người, nguyên lai cũng như vậy long đong. Thậm chí trong lòng hắn nguyên bản kiên định không thay đổi tín niệm, tại cái này một khắc đều có chút lắc lư. Thẩm Khanh, chấm nhìn thấy ngươi, giống như nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Chấm biết ngươi cũng muốn là thế gian này làm những gì. Nhưng Thẩm Khanh, ngươi nhất định phải minh bạch, thế gian này không phải đen tức là trắng. Vì cái kia mục tiêu vĩ đại, lại nhiều hy sinh đều là đáng giá. Vậy hạ. Thẩm Tinh Hà nằm dạp trên mặt đất, hai mắt từng đỏ, run giọng nói, thần nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, sông pha khói lửa, không chối từ. Thẩm Khanh, chấm tin ngươi. Hoàng đế thần sắc kích động, hai tay nâng lên Thẩm Tinh Hà, lại ho khan. Giây lát, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói khẽ: "Thẩm Khanh, ngươi đi một chuyến Mang Sơn, thay chấm giết Tần Bá Tiên." Chương 120, lần này cần làm Tô Thanh Lúa. Chương 120, lần này cần làm Tô Thanh Lúa. Thẩm Tinh Hà rời đi hoàng cung. Hắn từ Chiêu Thiên Các rời đi, chạy qua Thái Cực Điện, mười bậc mà xuống. Mãi đến vượt qua Huyền Vũ môn đầu kia hành lang rất dài, đứng ở ngoài cửa nhìn xem trống rỗng hoàng thành, hắn mới cảm giác chính mình lần nữa khôi phục thần trí. Hoàng đế tín nhiệm với hắn rất nặng, để hắn lòng sinh cảm kích, nhưng lại vô cùng nặng nề. Xã tác Giang Sơn rất nặng, thiên hạ sinh dân càng nặng. Hắn không nghĩ tới bệ hạ lại cũng có ý cải cách, cũng muốn thay đổi cái này ăn người thế đạo. Năm đó Đồ Long thiếu niên không có trở thành ác long, hắn chỉ là thu liễm lợi trảo, tùy thời mà động. Bởi vì địch nhân quá cường đại. Bệ hạ một mực chờ đợi, chờ cùng trung trí hướng đồng bạn hướng hắn dựa sát vào. Nhớ tới áo đen đài cửa ra vào tòa kia trên tấm bia đá bị lao đi mấy cái khắc chữ, Thẩm Tinh Hà suy nghĩ phức tạp. Nguyện áo đen tàng đao trở vào bao, thiên hạ bình bách tính an. Ban đầu lão sư đã từng ngực có khát vọng, thử lấy tay bên trong lưới đao, bình tận chuyển thiên hạ. Có thể về sau lại cuối cùng bị san bằng sơ tâm, cùng bệ hạ càng lúc càng xa. Gặp qua Thẩm Tư Tọa, hắc ám bên trong có người trầm giọng mở miệng, làm rối loạn Thẩm Tinh Hà suy nghĩ. Thẩm Tinh Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử khôi ngô từ trong bóng tối xuất đi ra, chính là tứ đại danh bổ đứng đầu Âu Dương Vô Địch. Thân là Trường An phủ bổ đầu, lại quản lý thiên hạ bổ khoái. Âu Dương Vô Địch cùng áo đen đại thường xuyên giao tiếp, bất quá thân phận cách xa, giữa hai người gặp nhau cũng không tính nhiều. Rời đi lại nói, Thẩm Tinh Hà lắc đầu, chắp tay đi tại ngoài hoàng cung, ra hiệu Âu Dương Vô Địch đuổi theo. Mãi đến rời xa hoàng thành, hắn mới bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Ti trước mặt muội, muốn mời ti tọa đại nhân chỉ điểm. Âu Dương Vô Địch tại Vương Thuận Đức trước mặt có thể tùy ý, bởi vì hắn là thần du cảnh tông sư, Trường An phủ nha vũ lực cao nhất người kia, có thể tại tiêu giao cảnh Thẩm Tinh Hà trước mặt, hắn thậm chí cũng không dám há mồm thở dốc. Tối nay Trường An chết quá nhiều người, trong cung lại không có cái chương trình, Khương Kinh Chập bị người mang tới Thứ Dương học cung, phủ doãn đại nhân tả hữu khó xử, thực tế không biết nên như thế nào cho phải, để ti trước đến lắng nghe Thẩm Tư tọa ý kiến. Thẩm Tinh Hà sắc mặt trầm xuống, cái gì gọi là chết quá nhiều người? Khương Kinh Chập thân là áo đen đại ti tọa, có giám sát bách quan trách nhiệm, đại lý tự tả thiếu khanh cỡ nào trọng yếu chức vị, thế mà bị một cái Nguyệt Luân gian tế chiếm. Khương ti tọa là đại chu xã tắc, không tiếp đặt mình vào nguy hiểm đích thân truy nã Nguyệt Luân gian tế, bản thân bị trọng thương sinh tử chưa biết, Vương Thuận Đức thế mà còn dám đến hỏi bản tọa ý kiến. Hắn muốn làm gì? Đến muốn giải thích. Ta áo đen đại làm việc, cần hướng hắn giải thích. Vẫn là nói hắn muốn hỏi tội bệ hạ thân phong áo đen đại ti tọa. Trả lời ta. Âu Dương Vô Địch sắc mặt giây lát thay đổi, mồ hôi rơi như mưa. Vội vàng run giọng nói, ti tọa đại nhân hiểu lầm, phủ doãn đại nhân tuyệt không ý này, hắn chính là để ti trước đến hỏi một chút lão nhân gia ngài nên như thế nào khắc phục hậu quả. Âu Dương Vô Địch đã tê dần. Đối mặt cái này áo đen đại tương lai chấp trưởng, hắn cảm giác chính mình là cuốn vào trong cuồng phong bạo vũ sâu kiến. Tôn Thiên Việt tên kia hại người rất nặng. Nếu không phải hắn nói Thẩm Tinh Hà không phải đối Khương Kinh Chập cực kỳ chán ghét, hắn không thể trừ bỏ chi cho thông khoái, Trường An phủ làm sao dám đến hỏi ý kiến? Tốt nhất là hiểu lầm. Thẩm Tinh Hà phất tay áo leo lên màu đen liễn xa, lãnh đạm âm thanh truyền vào Âu Dương Vô Địch trong tai. Trở về chuyển lời Vương đại nhân, vụ án này áo đen đại tiếp nhận, làm tốt kết thúc công tác, không muốn hù đến thành Trường An mất tính. Đến mức còn lại, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần hắn đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, áo đen đại đao liền sẽ không chém vào trên đầu hắn. Ngày mai vạch tội tấu chương, áo đen đại tự sẽ nhận. Ti trước minh bạch. Âu Dương Vô Địch không mình hành lễ. Mãi đến bộ kia màu đen liễn xa lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng đêm, hắn mới dám ngẩng đầu. Trong lòng sợ không thôi. Những năm này vị kia nhỏ hoàng môn dần dần thoái ẩn, Thẩm Tinh Hà lại không thế nào xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Hắn lại có chút buông lòng cảnh giác. Lúc trước cảm nhận được cái kia như mưa rông gió bao uy áp, cuối cùng để hắn nhớ lại áo đen đại của bố. Nếu như lần này Khương Kinh Chập không chết, sợ rằng thật muốn tại Trường An đứng thẳng gót chân. Âu Dương Vô Địch tự lẩm bẩm. Đông nhiên lại cho mình một bạt hai, thấp giọng thở dài nói, cái gì Khương Kinh Chập, là Khương Ti Tỏa, lần này Ti Tỏa đại nhân nếu có thể sống lại, sợ rằng đủ để cùng Khương Thần Tú, thái tử sánh vai. Ngươi nói cái gì? Khương Kinh Chập tới Thứ Dương học cung. Người nào thả hắn đi vào? Thứ Dương học cung Văn Sơn 6 tầng, đời thứ 3 Văn Bài Thôi Ngọc từ trên thư án bắn lên, thần sắc không vui mà nhìn trước mắt Nhạc Tử Văn. Nhạc Tử Văn yếu ớt nói, là vị kia hạ phê chuẩn, thối tảng đá đích thân lưng đi mai biên. Tô Thanh Hòa, Trương Bản Lý. Thôi Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, đứng dậy tả hữu dạ bước. Làm cản, quả thực vô pháp vô thiên. Ai không biết viện trưởng đại nhân chán ghét nhất áo đen đại ứng quyển, bọn họ dám đem người thả đi vào, này làm sao có thể cho phép đâu? Ngươi làm sao không ngăn hắn? Nhạc Tử Văn khỏe miệng hơi nhếch, nghĩ thầm nhân gia mới là Thứ Dương học cung nghiêm chỉnh nhị đại, vẫn là Sơn Chi Tiên Sinh quan môn đệ tử, ngươi một cái chỉ là đời thứ ba chi thứ, em thay một chút là văn bài, khó nghe chút mà cũng chính là cái bình thường trợ giáo. Đặt chỗ này lại huyên náo lại hoan thì có ích lợi gì? Chả ta làm sao không ngăn? Nhân gia giết văn ngư đều không phạm pháp, hắn tự tay viết phê chuẩn, ta lấy cái gì ngăn? Lấy mạng ngăn sao? Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, lời lại không thể nói như vậy. Dù sao Nhạc gia còn muốn dựa vào Thôi gia phú quý. Nhạc Tử Văn cho chính mình định vị chính là cùng thái tử đọc sách, nào dám có khác biệt ý kiến. Vén lên ống tay áo một góc, lộ ra một mảnh máu ứ đọng. Nhạc Tử Văn ủy khuất nói, "Thôi Minh, ta ngăn cản, Khương Kinh Chập tùy tùng không những không dừng lại, còn đánh ta dừng lại, ngươi nhìn." Thôi Ngọc nghe vậy giận dữ, nhìn cũng không nhìn, chỉ lo gào ghét. quả thực vô pháp vô thiên, đánh chó còn nhìn chủ nhân, Tô Dương quá làm cản, hôm nay hắn dám tư thả chó giữ nhập viện, ngày mai hắn liền dám bán học cung. Nhạc Tử Văn yên lặng kéo xuống ống tay áo. Hắn muốn nói cái này không có quan hệ gì với Tô Thanh Hòa. Bất quá nghĩ đến tác dụng không lớn, đành phải trầm mặc. Dù sao những này máu ứ động quanh con lòng vòng vẫn là có thể cùng Tô Thanh Hòa dính líu quan hệ. Trong đêm hắn được mời tiến về Câu Lan giao lưu thi tử, Hồng tụ Thiêm Hương xong về Thứ Dương học cung, tại Sơn Môn Châu gặp được Khương Ước ôm Khương Kinh chập sông sơn. Có lẽ là bởi vì thi tử quá xinh đẹp, mỹ nhân rượu quá say. Hắn nhiều tham mấy chén, nhất thời không có nhận rõ đó là Khương Kinh chập, vì vậy áp sát tới chuẩn bị hiện lộ rõ ràng một cái Thứ Dương học sinh khí khái. Vừa đi gần còn chưa mở miệng liền bị một cỗ kình phong đụng ngã trên mặt đất, cái này mới có cái này máu ứ động. Nếu như không phải Tô Thanh Hòa phê điều tử, hắn liền sẽ không bị đụng. Thôi Ngọc phát tiết xong cảm xúc phía sau, trong mắt hiện ra một sợi cơ trí tia sáng, lần nữa khôi phục cái kia nghiêm túc biểu lộ, phất tay áo vung lên, "Tử Văn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi bạch bạch thụ thương, lần này nhất định phải để Tô Dương trả giá đắt." Nhạc Tử Văn nghe vậy đột nhiên giật mình, chết để mất đi biểu lộ quản lý. Không cần phải a, hắn rất muốn khuyên bên trên một câu, tỏi chim, ngươi làm không thắng hắn. Phía trước Văn Ngư sự tình Thôi Ngọc nhảy nhót tương mừng, huyên áo đầy viện mưa gió, kết quả đây. Kết quả nhân ra chuyện đương nhiên thừa nhận Văn Ngư chính là hắn giết. Sau đó liền không có sau đó. Tô Thanh Hòa vẫn như cũ đứng tại 7 tầng lầu, mây trôi nước chảy tuyết nguyệt tiên tính tốt, mà Thôi Ngọc vẫn còn tại 6 tầng gấp xoay quanh. Lần này mình bị liên lụy vào, vạn nhất Tô Thanh Hòa không muốn mây trôi nước chảy tuyết nguyệt tiên tính tốt, người Thôi Ngọc xuất thân Thanh Hà Thôi thị, lại có đại nho Trình Văn Cung làm chỗ dựa, hơn phân nửa vẫn là tại 6 tầng giơ chân. Có thể ta Nhạc Tử Văn nhưng là không có đường lui. Đi, chúng ta đi đuổi đi Khương Kinh Chậm, lần này chúng ta chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, ta cũng không tin Tô Thanh Hòa còn có thể giao biện. Thôi Ngọc mới sẽ không quản Nhạc Tử Văn sẽ như thế nào, hắn sẽ chỉ trông coi quy củ của mình. Không đem Tô Thanh Hòa cái này ba họ gia nô làm xuống này, hắn suy nghĩ không được thông suốt. Chương 121, vây công Mai Viên chương 121, vây công Mai Viên Ngọc ca, chúng ta có phải hay không trước cho Trình Thầy bẩm báo một cái. Nhạc Tử Văn không muốn cùng Thôi Ngọc đi Mai Viên. Hắn biết Thôi Ngọc làm Khương Kinh Chập là vì nhằm vào Tô Thanh Hòa. Cái này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng vấn đề là Thôi Ngọc cùng Tô Thanh Hòa ở giữa nhìn như chỉ kém một tầng lầu, trên thực tế kém tầm 9, cho dù chiếm để ý, hắn cảm thấy cuối cùng thua vẫn là Thôi Ngọc. Không cần, ta chấp trưởng học cung quy củ, một người là đủ. Thôi Ngọc phất tay áo vung lên, ngửa đầu nhìn xem 7 tầng lầu, yêu ngạo nói, lão sư giả, nên ta là chúng ta mạch này khiêng đại kỳ. Nhạc Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, cái kia đi thôi. Văn Sơn cựu trọng lầu, theo lý thuyết tầng cao nhất coi là Sơn Chi tiên sinh, nhưng trên thực tế Sơn Chi tiên sinh chỗ ở là tại Bát Trọng lâu, đệ cựu trọng là sách, bên mông sách như biển. Bởi vì Sơn Chi tiên sinh cho rằng so sánh với bạn Nam Tuế Nguyệt văn hóa lắng đọng, học thức của hắn bất quá giọt nước trong biển cả, không có tư cách chiếm cứ chỗ cao nhất. Mặt khác khấu vấn học vẫn như lên núi, đem học vấn đặt ở đỉnh núi, cũng tốt để đám học sinh đối đường lên núi càng thêm chân quý. Cho nên Sơn Chi viện trưởng đem tàng thư lâu chuyển tới đệ cửu trọng. Đây cũng là Văn Sơn tồn tại. Lúc này Văn Sơn cửu trọng bên trên, một đạo áo xanh đứng ở trong bóng tối, trầm mặc nhìn xem chân núi Thôi Ngọc. Người này chính là tàng thư lâu giáo tập tiểu. Tại bên cạnh hắn, Lâm Linh Nhi cung kính đứng, thần sắc có chút thất vọng. Tiên sinh, thật xin lỗi. Phát hiện trước nhất Khương Kinh Chập đến Thứ Dương học cung chính là Vương Lương, cũng chính là ngày ấy tại học cung quảng trường gõ chuông ngất xá thiếu niên. Ngày ấy về sau, Lâm Linh Nhi trong bóng tối điều tra, cuối cùng phát hiện Khương Kinh Chập cùng Trương Vạn Lý ở giữa cấu kết, hơi thi thủ đoạn liền để Vương Lương thành mắt của nàng dây. Lúc trước Khương Ước ôm Khương Kinh Chập tại Sơn Môn cầu kiến, nàng lập tức ý thức được đây là một cơ hội. Vì vậy có Mạnh Tử Văn trước thời hạn trở về, nàng muốn mượn Thôi Ngọc đao giết chết Khương Kinh Chập. Lâm Linh Nhi cho rằng chính mình làm thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng tất cả những thứ này đều bị Tùy Úc nhìn ở trong mắt. Không cần nói xin lỗi. Tùy Úc lại cười nói, dù cho không có người, Thôi Ngọc cũng tương tự sẽ tìm Khương Kinh Chập. Thiên sinh, ngài thật cho rằng như vậy? Lâm Linh Nhi ánh mắt trong suốt, đầy mắt hy vọng nhìn xem Tùy Úc, kỳ thật nàng không hề cho rằng chính mình làm gì sai, Khương Kinh Chập vốn là nên chết, nàng chỉ là sợ hai Tùy Úc đem chuyện này nói cho Tô Thanh Hòa. Đương nhiên, ngươi cũng không có sai. Tùy Úc mỉm cười nói, thở nhỏ mộ yêu là thuần túy nhất vui vẻ, vì thế phạm bất luận cái gì sai đều đáng giá được tha thứ, ngươi chỉ là làm chuyện phải làm, Thanh Hòa sẽ không trách ngươi, nếu như Khương Kinh Chập chết tại học cùng, đó cũng là mệnh số của hắn. Đa tạ tiên sinh. Lâm Linh Nhi sau cùng một chút ấy náy cũng triệt để tiêu tán, chọn lấy một quyển sách nhảy nhảy nhót nhót rời đi cựu trọng lầu. Đúng vậy a, nàng chỉ là vì theo đuổi hạnh phúc của mình, Khương Kinh Chập vì cái gì luôn là muốn ngăn nàng đường. Như Khương Thần Tú như thế phong quang tệ thắng người, lại thế nào khả năng yên tâm thoải mái tiếp thu một cái cùng đệ đệ mình không minh bạch nữ nhân, chỉ có Khương Kinh Chập chết đi, nàng mới có thể cách Khương Thần Tú thêm gần một chút. Tùy Úc nhìn xem Lâm Linh Nhi bóng lưng, không tiếng động cười. Khương Kinh Chập được thu xếp tại Mai Viên buồng lò sưởi. Khương Ước ở ngoài cửa bất an dạ bước, Mạnh Vô Thường thì kiểm kê tại mây về tiểu trúc thu hoạch chiến lợi phẩm, thỉnh thoảng nhìn một chút cửa phòng đóng chặt. Lạc Cửu Đồng như một tôn môn thần giữ ở ngoài cửa, sắc mặt có chút lo lắng, lại có chút phẫn nộ. Một khi đưa thân thần du cảnh, có thể âm thần đi xa, trước mắt vạn dặm, tiêu giao cảnh có thể hướng bơi Bắc Hải mộ thương nô, mà một khi đưa thân chỉ cảnh lục địa tiên, tác thiên địa như găng tấc. Khương Ước cho rằng Khương Kinh Chập đến Mai Biên, là để Lạc Chí Bạch mời Bạch Đế vào kinh thành. Lạc Cửu Đồng cũng hẳn là cho rằng như vậy. Cho nên coi hắn nhìn thấy Khương Kinh Chập thoi thóp xuất hiện tại Mai Biên lúc, nội tâm là cực kỳ phẫn nộ, vì biết hắn có cỡ nào hy vọng Khương Kinh Chập lập tức chết, thậm chí hơi kém nhịn không được động thủ. Bởi vì Bạch Đế thân phận quá mất cảm, hắn như vào kinh thành, chỉ sợ sẽ có vô số người ra tay với hắn. Bạch Đế phàm là có bất kỳ sơ suất, Bạch Đế thành đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Khương Kinh Trập, van cầu ngươi sắp chết ta, ngươi chết liền tất cả đều thái bình. Nhìn xem ngoài cửa bóng tối vô tận, trong lòng Lạc Cửu Đồng yên lặng cầu nguyện. Mạnh Vô Thường chết đối diện một thanh khác trên ghế, Tô Thanh Hòa ánh mắt rơi vào bên cửa sổ, nhìn xem một đóa trắng như tuyết hàn mai rơi vào trầm tư. Lạc Chí Bạch mới vào mai viên ngày ấy, hắn tại bên ngoài viện nhìn thấy có một gốc hàn mai dòm cửa sổ, độc lập trong gió, về sau đẩy viện hàn mai nở rộ, cũng đơn độc cái kia tránh đi đến tốt nhất, lại về sau tuyết lớn đè sập hàn mai vô số, cái kia một đóa cũng độc lập đầu cảnh. Cho đến hôm nay lúc này, nó lại bỗng nhiên tàn lụi. Tô Thanh Hòa đảo mắt nhìn hướng buồng lò sưởi bên trong sương phòng, cảm nhận được bên trong truyền đến nguyên khí ba động, như có điều suy nghĩ. Khương Kinh Trập, lăn ra đây. Mai Viên bên ngoài đống nhiên vang lên một đạo thanh âm phẫn nộ, phá vỡ thứ Dương học cung yên lặng. Thôi Ngọc dẫn rất nhiều một đám học sinh lại lần nữa vây quanh Mai Viên. Bọn họ nhấc lên toàn thân cuốn đầy băng vải Mạnh Tử Văn, đá văng Mai Viên mới vừa vá lại cửa lớn, quần tình xúc động. Mạnh Tử Văn không có cách nào thay đổi Thôi Ngọc, đành phải thay đổi chính mình. Hắn hung hăng theo văn núi 6 tầng té xuống, đem chính mình ngã toàn thân gãy xương, đồng thời hướng dẫn Thôi Ngọc nghĩ đến lợi dụng dư luận, mới yên tâm bất tỉnh đi. Tất nhiên sự tình tất nhiên phát sinh, cái kia chỉ có kéo càng nhiều dưới người nước, hắn mới có thể đầy đủ an toàn. Người trẻ tuổi quả nhiên dễ dàng lắc lư. Mạnh Tử Văn xưa nay tại học cung phong bình cũng không tính tốt, nhưng làm đám học sinh nhìn thấy hắn thế mà bị áo đen đài người đánh thành trọng thương, toàn bộ thứ Dương học cung nháy mắt liền phẫn nộ. Chỉ trong chốc lát mà thôi, bọn họ liền tự phát xoay quanh tại Thôi Ngọc bên cạnh, bắt đầu trận này thanh thế thật lớn chính phạt. Vung cánh tay hô lên, người đi theo tụ tập. Thôi Ngọc đi ở trước nhất, cảm nhận được các bộ không ngừng gia nhập đám người, nguyên bản đối Tô Thanh Hòa một điểm cuối cùng kiên kỵ cùng hoảng hốt cũng biến mất sạch sẽ. Kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Ta Thôi Ngọc không phải lãnh tụ, ai mới là lãnh tụ? Tô Thanh Hòa đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem đi ở trước nhất Thôi Ngọc, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Người xấu vắt hết óc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động. Tô Thanh Hòa tình nguyện cùng những cái kia đam mưu túc trí người đánh cờ, cũng không muốn đối mặt Thôi Ngọc, bởi vì hắn ra chiêu không có dấu vết mà tìm kiếm, ai cũng đoán không được hắn sẽ làm thứ gì. Tô Thanh Hòa, ngươi quả nhiên làm phản. Gặp Tô Thanh Hòa quả nhiên tại Mai Viên, Thôi Ngọc cao hứng hơi kém cười ra tiếng, lần này hắn cũng phải nhìn cái này ba họ gia nô làm sao rào biện. Tô Thanh Hòa không có rào biện, hắn thậm chí không nói gì, bởi vì không cần thiết. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn Văn Sơn 7 tầng lầu. 7 tầng lầu là đại nho Trình Văn Cung chỗ ở, hắn tin tưởng lúc này sư mình đã biết nơi đầy chuyện phát sinh. Tô Thanh Hòa. Thôi Ngọc gặp Tô Thanh Hòa đối với chính mình lời nói mắt biết hai ngơ, ngược lại nhìn xem 7 tầng lầu, cảm thấy nhận lấy lớn lao vũ đủ. Văn Ngư sự tình lão sư thay ngươi đè xuống, hôm nay ngươi mơ tưởng lão sư lại vì ngươi ra mặt, ta lấy văn viện luật bài thân phận, mệnh lệnh ngươi lập tức rút đi nho bảo, giết Khương Kinh Trở, lan ra thứ Dương học cung. Tô Thanh Hòa vẫn như cũng nhìn xem 7 tầng lầu. Chân mày hơi nhíu lại. Trình Văn Cung giữ yên lặng, nói do hắn ngầm cho phép Thôi Ngọc tối nay hành động. Thôi Ngọc không đáng để lo. Nhưng Trình Văn Cung thái độ lại rất trọng yếu. Tô Thanh Hòa không biết Trình Văn Cung là muốn để Khương Kinh Trập chết, vẫn là nói muốn để chính mình chết. Khương Kinh Trập nếu như tối nay không có tới Thứ Dương học cùng, hắn có lẽ sẽ không quản việc không đâu, có thể tất nhiên đến, hắn liền muốn nhúng tay, bởi vì hắn nhìn thấy một loại khác khả năng. Chương 122, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Chương 122, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Tô Thanh Hòa, người tên phản đồ này, vì cái gì không nói lời nào? Là không lời có thể nói sao? Tô Thanh Hòa trầm mặc để Thôi Ngọc cảm giác nhận lấy vũ đủ, cười lạnh một tiếng. Hắn quay người nhìn phía sau rất nhiều học sinh, vung tay hô to: "Chư quân, Tô Thanh Hòa cấu kết áo đen này, nhục ta Thứ Dương học cùng, làm tổn thương ta Thứ Dương học sinh, khinh người quá đáng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hôm nay chúng ta bình định lập lại trật tự, giết áo đen đài chó săn, đem Tô Thanh Hòa đuổi ra Thứ Dương học cung." Phía sau hắn đám học sinh lên tiếng phụ họa: "Giết áo đen đài chó săn, đuổi ra Thứ Dương học cung." Kỳ thật tuyệt đại đa số người cũng không để ý Khương Kinh Trập có chết hay không, đương nhiên kỳ thật cũng không quan tâm Tô Thanh Hòa có thể hay không bị đuổi đi ra, chỉ là tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao là Thôi Ngọc dẫn đầu làm, phía sau xảy ra chuyện cũng là Thôi Ngọc kiêng. Bọn họ quan tâm là Khương Kinh Trập thân phận. Người chướng an người tránh chi như xà hạt áo đen đại ti tọa, nếu như chết ở trong tay bọn họ, vậy nên là bao nhiêu đáng giá khoác lác sự tình. Thứ Dương học cung xem như nhập thế nho môn 72 viện đứng đầu, nhất định phải có loại này nhẹ quân vương chậm công hầu bức cách. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ đi cùng Tô Thanh Hòa chân chính chạm một cái kia lại coi là chuyện khác. Chư quân, theo ta công kích. Thôi Ngọc gặp bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm, thần sắc đại hỉ, phất tay áo vung lên. Kim thân cảnh bắt trọng tu vi triệt để phóng thích. Chỉ thấy hắn phất tay áo vung lên, bay xuống hàn mai tại hai tay áo nhấp đồ, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai cái rắn lục, cuốn lên gió tuyết như lao đập về phía buồng lò sưởi. Ầm ầm, cái này một kích thanh thế to lớn, nếu như triệt để bộc phát ra, sợ rằng cả tòa Mai Viên đều sẽ bị nện thành bột mịn. Luật Chi, ngươi vượt quân. Tô Thanh Hòa nhíu mày. Thanh sam khẽ nhúc đích, một đóa thanh liên tại hư không hiện lên, bảo vệ buồng lò sưởi, đồng thời hai cánh tay nắm chặt rắn lục, đem liền nát. Tô Thanh Hòa không muốn cùng Thôi Ngọc tính toán. Thứ nhất không có ý nghĩa, thứ hai Thôi Ngọc trên thân có loại chưa khai hóa ngu xuẩn, cùng hắn dây dưa sẽ chỉ đem chính mình cũng biến thành ngớ ngẩn. Nhưng hôm nay hắn nhất định đứng ra. Tô Thanh Hòa trời sinh trung đồng, có thể nhìn trộm nhân quả, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng luôn có mạch lạc đường còn có thể để cho hắn có dấu vết mà lần theo. To như vậy cái thành Trường An, có thể để cho hắn cái gì cũng không nhìn thấy người không cao hơn 10 cái. Mà còn cũng là bởi vì tu vi không đủ nguyên nhân. Duy chỉ có Khương Kinh Trập. Ngày ấy hắn nhìn thoáng qua, kém chút liền mù hai mắt. Khương Kinh Chập trên thân có đại bí mật, một phù, một kiếm, một ngọn núi. Cũng là bởi vì cái này bí mật, để hắn từ bỏ tính toán Khương Kinh Chập, cũng nhiều lần khuyên nhủ thái tử không nên trêu chọc Khương Kinh Chập. Đáng tiếc thái tử khư khư cố chấp. Trương An nói trận kia ám sát, càng là triệt để Tô Thanh Hòa từ bỏ thái tử. Nếu như tối nay Khương Kinh Chập không có tới Thứ Dương học cùng, Tô Thanh Hòa sẽ không quản việc không đâu, hắn không nghĩ tính toán Khương Kinh Chập, cũng tương tự không muốn cùng Khương Kinh Chập nhắc lên nhân quả. Nhưng mà lúc trước hắn như thường ngày như vậy đem xem Trường An lúc, nhìn thấy Đế Tinh lúc sáng lúc tối, nhìn thấy cô sát ẩn nấp, lại nhìn thấy hai viên càng kinh khủng thiên sát tinh tại hướng Trường An mà đến. Lại hết lần này tới lần khác vào lúc này, hắn nhìn thấy thoi thóp Khương Kinh Chập. Hắn nghĩ, cái này có lẽ chính là thiên ý Tô Thanh Hòa, ngươi quả thật muốn chết bảo vệ áo đen đài chó săn, cùng ta học cùng 3000 học sinh là địch. Gặp Tô Thanh Hòa chấn vỡ hai tay áo gián lục, Thôi Ngọc thần sắc vui mừng, mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là Khương Kinh Chập. Luật Chi, rời đi đi. Tô Thanh Hòa đương nhiên biết Thôi Ngọc mục đích là cái gì, cũng biết giải thích không có ý nghĩa, càng khinh thường tại giải thích. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem chúng học sinh, nói khẽ, dù cho các ngươi cùng tiến lên, lại như thế nào là ta đối thủ. Câu nói này cực kỳ cuồng vọng. Nhưng khi hắn chậm rãi phun ra câu nói này thời điểm, Mai Viên trong ngoài đám học sinh đều thay đổi đến trầm mặt xuống, có người lui lại ba bước, có người xoay người rời đi, liền Thôi Ngọc trên mặt vui mừng đều đống nhiên thay đổi đến có chút cứng ngắc. Tô Thanh Hòa cùng Đại Nho Trình Văn Cung luận đạo 3 ngày nội đạo, tại khổ hải sách vợ mệnh Thanh Hòa hai chữ. Khi đó văn chuông huy giải, văn đỉnh rơi Thanh Hòa. Hắn một ngày độ khổ hải vào Long Môn, Trình Văn Cung thân chuyển thụ quân tử kiếm, Sơn Chi Tiên Sinh thu hắn là quan môn đệ tử, một bước lên trời, danh chấn Trường An. Hắn xuất thân hàn môn, lại so tất cả mọi người kiêu ngạo hơn, cũng có kiêu ngạo tư cách. Hắn 40 tuổi không đến, đã đưa thân thần du cảnh, phóng nhãn toàn bộ học cung, trừ gần phía trước những cái kia giáo sư đại nho, thế hệ tuổi trẻ hắn cơ hồ là đứt gãy thức nghiền ép, cũng liền Thôi Ngọc theo đuổi không bỏ, nhưng cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Cho nên coi hắn dùng đương nhiên ngữ khí nói ra câu nói này về sau, tất cả mọi người chợt nhớ tới hắn cùng Trình Văn Cung luận đạo kết thúc ngày ấy, Thôi Ngọc cũng giống như ngày hôm nay, kích động 3000 đệ tử muốn đem hắn đuổi ra học cung. Sau đó hắn ngộ đạo bản mệnh chữ, văn chung huy giải, văn đỉnh rơi Thanh Hòa. Hắn một tay quét ngang, một người trấn áp 3000 học sinh. Ngoại giới đều cho rằng Tô Thanh Hòa là cái hiền hòa người, nhưng chỉ có học cung các học sinh biết, Tô Thanh Hòa đến tột cùng có cỡ nào kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Hắn không phải là đối thủ của các ngươi, vậy ta đây. Liên tại chúng học sinh bị Tô Thanh Hòa một người áp chế lúc, trong đám người bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tô Thanh Hòa theo tiếng nhìn, lông mày có chút bật lên. Hắn lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Trầm mặc một lát, hắn thở dài hành lễ, gặp qua sư tỷ. Người đến là cái nữ giáo tập, đầu đội nho quán, trên người mặc nho bảo, lưng đeo một thanh trường kiếm, giữa lông mày mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu, lúc này lại có chút lạnh lùng, nhìn xem Tô Thanh Hòa lãnh đạm nói, nếu như ngươi còn cho rằng ta cái này sư tỷ, liền không nên để Khương Kinh Chập nhập học cung. Tô Thanh Hòa lắc đầu, nói khẽ, tứ sư tỷ, Khương Kinh Chập cùng chuyện năm đó không có quan hệ, nàng là áo đen đài người. Tứ sư tỷ lạnh lùng mở miệng, tứ sư tỷ họ Mạc, tên Ngọc Trúc, chữ Tiêu Tương, nho rừng gọi là Tiêu Tương tiên tử, một tôn thần du cảnh tầng 6 tông sư. Đương nhiên nàng càng quan trọng hơn thân phận, là Sơn Chi Tiên Sinh nhỏ nhất nữ đệ tử, đồng thời cũng là năm đó vị kia bị Vương Thải trấn sát Thứ Dương học sinh vị hôn thê. Sơn Chi Tiên Sinh có 5 vị đệ tử, thủ tịch đại đệ tử Trình Văn Cung, một đời đại nho, sớm đã bước vào tiêu giao cảnh, bây giờ cao ở thất trọng lầu, tương lai Sơn Chi Tiên Sinh nếu là hầu hạ văn miếu, rời đi nhân gian, hắn có lẽ chính là đời tiếp theo sơ chủ. Nhị đệ tử Tiêu Ly, Thứ Dương học cung mấy trăm năm qua công nhận thiên tài, kế thừa Sơn Chi Tiên Sinh ý bát, tài hoa hình dạng đều là nhân gian thứ nhất lưu, năm gần trước chạc liền đưa thân tiêu giao cảnh. Có thể 10 năm trước chết tại áo đen đại vị kia nhỏ hoàng môn trong tay, cũng là bởi vì Tiêu Ly cái chết. Sơn Chi Tiên Sinh mới nâng bút viết thương sinh, phất tay áo chấn lui nhỏ hoàng môn, không hề cho phép hắn vào Thứ Dương học cung. Vị thứ ba đệ tử Têu Thẩm Càng, nghe nói cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc tuổi còn trẻ liền chết yểu. Vị thứ tư chính là trước mắt cái này nữ giáo tập, Chớ Ngọc Trúc, Tiêu Tương quân tử, một cái thần du cảnh tầng 6 kiếm tu, đồng thời cũng là Tiêu Ly vị hôn thê. Tiêu Ly sau khi chết, nàng đã rất nhiều năm không có đi bên dưới 7 tầng lầu. Có thể hôm nay nàng xuất hiện ở đây, mà còn có kiếm. Tô Thanh Hòa lúc trước đứng tại bên cửa sổ, trừ nhìn đại sư Minh bên ngoài, kỳ thật cũng là tại nhìn nàng. Bởi vì lúc trước một cái chớp mắt, hắn cảm giác được tứ sư tỷ sát ý trầm mặc một lát. Tô Thanh Hòa than nhẹ một tiếng. Sư tỷ, Khương Kinh Chập trên thân lưng đeo nhân quả quá nặng, giết hắn khả năng dẫn đến rất nghiêm trọng hậu quả, hắn không thể chết tại Thứ Dương học cung. Chớ Ngọc Trúc chậm rãi rút ra chắp sau lưng kiếm, xa xa chỉ vào Tô Thanh Hòa. Sắc mặt lạnh lẽo mà quyết tuyệt, hắn là áo đen đài người, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Tô Thanh Hòa sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới tứ sư tỷ đối Khương Kinh Chập sát ý lại như vậy nồng đậm. Đây là kiện vô cùng không hợp lý sự tình. Nếu biết rõ những năm này áo đen đài người mặc dù rất ít đến Thứ Dương học cùng, nhưng cũng không phải là không có. Trước đó vài ngày Khương Kinh Chập còn mặc phượng bảo tới qua. Có thể khi đó tứ sư tỷ chỉ là nhìn qua, liền lại không để ý đến. Hôm nay nàng làm sao sẽ đeo kiếm mà tới, nhất định muốn giết Khương Kinh Chập không thể. Trung đồng hơi đóng. Tô Thanh Hòa sắc mặt lại biến. Chớ Ngọc Trúc trên thân tuyến nhân quả lại có đứt gãy xu thế. Tuyến nhân quả đứt gãy, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chặt đứt tất cả phi thăng, hoặc là tử vong. Chớ Ngọc Trúc chỉ là thần du cảnh, tự nhiên không phải là phi thăng, như vậy chỉ có một khả năng, nàng tối nay muốn chết. Thứ sư tỷ, ngươi lúc trước thấy người nào? Thứ sư tỷ những năm này đều tại Thanh Tu. muốn đưa thân chỉ cảnh là nhị sư minh báo thủ, nếu như không phải có người loạn đạo tâm của nàng, nàng tuyệt không có khả năng xuống lầu. Chớ Ngọc Trúc không hề trả lời, âm thanh lạnh lùng nói: "Ba hơi, hoặc là tránh ra, hoặc là chết." Chương 123, hết ngồi đáy giếng chương 123, hết ngồi đáy giếng xin lỗi, Tô Thanh Hòa đứng ở ngoài cửa, thanh sam phất động. Trong khoảnh khắc Mạc Ngọc Trúc đất lập thân liền trở thành một cái giếng. Nàng rơi vào trong đó, lại mở mắt lúc, đêm tối đã thành ban ngày, đông đi xuân tới, trước mắt nàng phong cảnh biến thành bờ ruộng dọc ngang giao thoa ruộng tốt. Giữa ruộng tốt mọc đầy thanh hòa. Ánh bình minh vừa ló dạng, nàng đứng tại bờ ruộng bên trên, nơi xa là lượn lờ dâng lên khói bếp. Yên tĩnh ngăn lành. Mạc Ngọc Trúc kéo cầm kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn miệng giếng, thanh hòa gặp dã, hết ngồi đáy giếng, đây chính là ngươi đưa thân thần du cảnh phía sau bản mệnh chữ diễn hóa đầu tiên. Tô Thanh Hòa nắm giữ hai cái bản mệnh chữ. Tất cả mọi người biết hắn nhất định rất cường đại, nhưng có rất ít người có thể để cho hắn sử dụng bản mệnh chữ. Lúc này hắn phất tay áo diễn hóa đầu tiên, lại trực tiếp đem Mạc Ngọc Trúc giam giữ vào trong đó, hết ngồi đáy giếng mà không được ra. Sư tỷ, ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là Khương Kinh chập ngại không thể giết. Tô Thanh Hòa âm thanh từ giếng truyền ra ngoài vào. Mạc Ngọc Trúc trong mắt nổi lên một tia trào phúng. Ngươi làm lựa chọn, nhiều lời vô ích, khó trách Thôi Ngọc nói ngươi dối trá. Lão sư nói ngươi là cách ca phía sau Thứ Dương học cung có tiềm lực nhất đọc sách hẳn giống, tương lai đưa thân chỉ cảnh có hy vọng, thậm chí vào văn miếu cũng không phải không có khả năng. Vừa vặn hôm nay ta lấy tay trung kiếm, thử xem ngươi đến cùng có hay không tư cách cùng cách ca sánh vai. Dứt lời, trong tay nàng bản mệnh kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, kiếm quang ngưng tụ thành xương. Trong giếng thiên địa bắt đầu tuyết bay, thấu xương hàn ý lấy nàng làm trung tâm bắt đầu tại trong giếng thiên địa lan tràn. Trong nháy mắt mà thôi, dụng tốt bên trong thanh hòa toàn bộ nhiễm lên gian nan vất vả. Liên mặt trời mới mọc tựa hồ cũng tại nàng dưới kiếm đến ảm đạm phai mờ. Mạc Ngọc Trúc bản mệnh kiếm kêu đi biệt ly, đã từng cực nóng như lửa, quang minh như ngày, có thể tại tiêu ly sau khi chết, nàng bản mệnh kiếm một ngày so một ngày lạnh, bây giờ càng là thành đầy đất gian nan vất vả. Vẹn vẹn chỉ là thả ra kiếm khí liền đem trong giếng thiên địa đông kết. Mạc Ngọc Trúc nhấc kiếm vung lên, bị đông cứng trong giếng thiên địa nháy mắt xuất hiện một vết nứt, giống như vỡ vụn mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó phương thiên địa này bắt đầu sụp đổ. Mạc Ngọc Trúc ngẩng đầu nhìn giếng ngoại thế giới, phản phất nhìn thấy đứng ở miệng giếng bên ngoài Tô Thanh Hòa. Hết ngồi đáy giếng, bất quá như thế, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng cách ca sánh vai. Tô Thanh Hòa cũng không nói gì, chỉ là giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng ấn bên dưới. Sau một khắc, vỡ vụn trong giếng thiên địa biến thành màu xanh. Đó là hư không bên trong sinh ra một đóa thanh liên. Mà thanh liên bị bàn tay của hắn nâng lên, phản phất nâng lên toàn bộ thế giới. Mạc Ngọc Trúc sắc mặt biến hóa, một kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc cái kia đóa sen xanh sụp đổ, có thể nàng trong mắt khinh thường lại ngưng kết thành kinh ngạc. Bởi vì tại nàng chém nát cái kia đóa sen xanh về sau, hư không bên trong sinh ra một đóa thanh liên, lại xuất hiện một bàn tay. Tô Thanh Hòa âm thanh trong trẻo tại bên tai nàng, tại nàng ý thức hải, tại nàng âm thần đồng thời băng lên. Hết ngồi đáy giếng, Thanh Hòa gặp đã, chỉ không thấy ta, sư tỷ, ngươi tẩu hỏa nhập ma, giả thần giả quỷ. Mạc Ngọc Trúc sắc mặt biến hóa, cầm kiếm lại chém, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu động thiên có thể chạm. Suy, lại là một đóa thanh liên vỡ vụn. Mạc Ngọc Trúc cầm kiếm đi ra miệng giếng, có thể nàng ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt vẫn là một cái giếng, vẫn như cũ có một cái cự trưởng nâng thanh liên. Sư tỷ, ngươi chấp niệm quá sâu, hết ngồi đáy giếng, lại như thế nào có thể nhìn thiên địa rộng lớn? Vậy ta liền chém ngươi thiên địa. Mạc Ngọc Trúc nắm chặt kiếm trong tay, sát ý ngút trời, kiếm khí như xương, liền hư không đều bị kiếm khí của nàng đông kết. Kiếm khí như xương, tại hư không ngưng tụ là thật chất. Nàng đất lập thân vô số băng xương hòa kiếm, theo nàng kiếm quang quét ngang, dầm dạp chẳng chỉ xương kiếm vạch qua miệng giếng, giống như một đầu bóng ánh ngân hà thẳng chém thanh liên. Đồng thời nàng âm thanh rõ ràng truyền vào thiên địa bên ngoài. Thôi Ngọc, đi giết Khương Kinh Trập, phàm là dám có trở ngại phản đối giả, đều là xem như đối địch với Thứ Dương học cung. Tô Thanh Hoàng nghe vậy, sắc mặt biến hóa, muốn rời khỏi trong giếng thiên địa tiến đến ngăn cản Thôi Ngọc, có thể thân hình hắn mới vừa động, Mạc Ngọc Trúc kiếm quang đã xuất hiện tại hắn ba thước bên ngoài, sắc ý đem hắn một mực khóa chặt, tìm tới ngươi, Tô Thanh Hòa. Ầm ầm, cự trưởng nâng thanh liên bị kiếm khí ngân hà chém nát, một tầng lại một tầng, trọn vẹn bị chém nát tầng năm mới đưa kiếm ý ma diệt hầu như không còn. Mạc Ngọc Trúc phun ra một ngụm máu tươi, đứng tại Tô Thanh Hòa ba thước phía trước, kiếm trong tay sát ý không giảm chút nào. Tô Thanh Hòa, ngươi lấy cái gì ngăn ta? Tô Thanh Hòa thần sắc cảm đạm, túi người nhìn xem miệng giếng ngoại biệt tử, phất tay háo lại vùng, lại là một tòa miệng giếng thiên địa hiện lên. Lần này hắn cũng xuất hiện tại thiên địa bên trong. Mạc Ngọc Trúc dù sao cũng là thần du cảnh tầng 6 kiếm tu, mà còn tẩu hỏa nhập ma phía sau sát lực không hàng phản tăng, vậy mà thừa dịp hắn tâm thần dung chuyển khoảng cách tìm đến hắn chân thân, một kiếm chém hắn tầng 5 đầu tiên. Hắn có được hai cái bản mệnh chữ, tại khổ hải sinh dị tượng, thực lực đủ để nghiền ép cùng cảnh tu sĩ, mà còn tại bước vào thần du cảnh về sau, càng là diễn hóa ra một tòa thanh liên đầu tiên. Thanh liên chín cánh, một mũi một tầng thiên, mỗi một tầng đều là một cái giếng. Tại thanh liên trong đầu tiên, Tô Thanh Hòa gần như cùng cảnh vô địch, có thể gặp phải đồng dạng sát lực cùng cảnh vô địch kiếm tu, hắn đầu tiên bị chém tầng 8. Chỉ còn lại tầng cuối cùng, cũng chính là hắn chân thân vị trí. Lúc này Mạc Ngọc Trúc cầm kiếm đứng tại trước người hắn, hắn đã không có dư thừa tinh lực ngăn cản Thôi Ngọc. Giết! Mai Viên bên trong, Thôi Ngọc được Mạc Ngọc Trúc mệnh lệnh, không mang nửa điểm do dự, dẫn sau lưng học sinh hướng Mai Viên buồng lò sưởi đánh tới. Cơ hội ngàn năm một thừa này. Mặc dù hắn cũng không phải là rất quan tâm Khương Kinh Chập có chết hay không, nhưng tất nhiên sư thúc muốn giết, hắn làm sao lại cự tuyệt? Nếu biết rõ những năm này hắn không chỉ một lần muốn cùng Mạc Ngọc Trúc đáp lên quan hệ đều thất bại, chết một cái Khương Kinh Trập, được đến Mạc Ngọc Trúc hỗ trợ, quả thực một vốn bốn lời. Vùng lò sưởi bên trong, Khương Ước nhìn xem rất nhiều xông vào viện bên trong đám học sinh. Vậy cũng lại phạm, lại lần nữa rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Thứ Dương học cung người, hắn không dám động, thế nhưng là Khương Kinh Trập cũng không thể chết. Thôi Ngọc mười bậc mà lên, tại mọi người bao vây bên dưới đi đến tầng 2. Chắp tay nhìn xem đứng thẳng bất an Khương Ước, như không có gì, lan đi. Khương Ước sắc mặt trầm xuống. Hắn dù sao cũng là một tôn thần du cảnh tông sư, Thôi Ngọc chỉ là kim thân cảnh bắt trọng mà thôi, vậy mà nửa điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Thôi công tử, Lạc tiên tử tại mời Bạch Đế là Kinh Trập chữa thương, chờ Kinh Trập thương thế chuyển biến tốt đẹp, chúng ta lập tức liền đi. Đi. Tất nhiên đến, cũng đừng đi. Thôi Ngọc bàn tay rơi vào Khương Ước trên bả vai, mỉm cười nói, thần tú là ta cháu ngoại trai, ngươi như an phận thủ thường, xem tại trên mặt của hắn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sư thúc lên tiếng, hôm nay Khương Kinh Trập phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Hiện tại, đến lượt ngươi làm quyết định, ba hơi bên trong, hoặc là lăn, hoặc là chết. Khương Ước quay đầu nhìn Mạnh Vô Thường. Nếu như là đã từng hắn, không cần ba hơi, hắn đã sớm nhường. Nhưng bây giờ không giống. Người một khi đứng lên, liền không nghĩ lại quỳ đi xuống. Ngươi nhìn ta làm gì, hắn cũng không phải là cháu ta, Thứ Dương học cùng ta có thể không thể trêu bảo. Mạnh Vô Thường ngồi tại trên ghế, vẫn như cũ đếm lấy túi tiền của hắn. Nếu như Khương Kinh Trập không chết, Mạnh Vô Thường cũng không ngại mà tiếp tục cùng hắn pha trộn. Dù sao Khương Kinh Trập mặc dù ngu xuẩn, nhưng hắn thanh đao này là thật sắc bén, tối nay dính hắn ánh sáng, Mạnh Vô Thường thu hoạch tương đối khá. Nhưng muốn để Mạnh Vô Thường vì Khương Kinh Trập đắc tội Thôi Ngọc, vậy vẫn là được rồi. Dù sao bây giờ Khương Kinh Trập liền áo đen đài còn không thể nào bảo được. Tiểu Hoàng Môn cùng Tô Tinh Hà, Đại Khái đã bỏ đi hắn, vì hắn đắc tội Thôi Ngọc, hoàn toàn không đáng. Mạnh Vô Thường có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể ăn thua thiệt. Không biết sống chết. Thôi Ngọc gặp Khương Ước đung đưa trái phải, giống như lui hay không. Trong mắt nổi lên một sợi khinh thường. Năm ngón tay mở ra, chậm rãi nâng lên. Ba, Khương Ước trên mặt nháy mắt nổi lên năm đạo rõ ràng dấu bàn tay. Bản công tử miễn cưỡng cũng coi như Khương gia chủ tử, ngươi một cái tỷ nữ sinh con thứ, ai cho ngươi dũng khí, dám ngăn bản công tử đường. Chương 124, không thể ăn chương 124, không thể ăn trong đám người. Một cái mang theo nho quán học sinh nữ kinh ngạc nhìn xem một màn này. Viên mắt nháy mắt đỏ lên. Nàng là Khương Nhàn. Liên tại vừa rồi, nàng nhận đến Lâm Linh Nhi truyền tin, Khương Kinh Trập bản thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết. Nàng đội vàng chạy tới học cung, làm sáng tỏ thân phận phía sau Trương Vạn Lý không có ngăn nàng. Lâm Linh Nhi cho nàng tìm một kiện học cung nho bảo, lan lộn tại biển người bên trong tới Mai Biên. Nàng chỉ là lo lắng Khương Kinh Trập muốn làm những gì, lại không nghĩ rằng nhìn thấy màn này. Cái này để nàng nhớ tới 6 năm trước đêm ấy. Khi đó nàng còn tuổi nhỏ, còn thích đi theo Kinh Trập ca ca phía sau chơi, còn không biết con thứ hàng nghĩa. Mãi đến cái kia buổi tối, nàng từ trong khe cửa nhìn thấy phụ thân lão quản gia bức tóc quỳ trên mặt đất, túi đầu thấp xuống, lão quản gia vung mạnh bàn tay, bật hai rung động đùng đùng, phụ thân giữ im lặng. Lão thái quân đâm lấy quải trượng đầu rồng, ngồi tại thật cao trên đế, trên mặt trừ trào phúng cùng kinh thường, liền chỉ còn lại khinh thường cùng trào phúng. Khi đó đứng tại lão thái quân người bên cạnh, chính là bây giờ trấn Bắc Vương phi, Thôi Ngọc tỷ tỷ, nàng ánh mắt chán ghét, trên cao nhìn xuống, nhìn xem phụ thân ánh mắt tựa như nhìn một đầu chặt đứt sống lưng chó. Tuổi nhỏ Khương Nhàn không hề biết điều này có ý vị gì. Mãi đến phụ thân trở lại chính bọn họ tiểu viện, đem thân thể giấu ở ánh đến phía sau không cho mẫu thân thấy được, Tả Hữu tìm chút lại nói, liễu lo không ngừng, nàng mới bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai phụ thân cũng không phải là cái gì đều có thể làm đến. Cũng là ngày hôm đó về sau, Khương Nhàn dần dần sống đến cẩn thận. Ngày ấy Khương Kinh Trập trong sân hoành đao hướng lao thái quân. Phụ thân còn xuống mấy năm thân thể lần thứ nhất thay đổi đến thẳng tắp. Không có ai biết Khương Nhàn cao hứng biết bao nhiêu. Tuổi tác phát triển, nàng sớm đã minh bạch rất nhiều đạo lý. Biết phụ thân bất đắc dĩ, cũng biết đại ca dạ tâm. Đồng dạng, nàng cũng hy vọng có thể thay đổi tất cả những thứ này. Cho nên nàng nghĩ đọc sách, muốn bái nhập học cùng, muốn tu hành, nghĩ từng bước một đi đến càng cao. Thôi Ngọc cái kia rõ ràng lại chói hai tiếng bạt thai đánh vào người Khương Ước, lại hung hăng rơi vào Khương Nhàn trong lòng. Nàng kinh ngạc nhìn xem. Sau đó như năm đó phụ thân như vậy, yên lặng đem chính mình giấu ở trong đám người, cúi đầu. Nàng không dám để cho phụ thân biết nàng đang nhìn hắn. Nàng muốn tận lực cất giấu chính mình, là phụ thân lưu lại cuối cùng một tia tôn nghiêm, cũng vì hắn lưu lại đường lui. Có thể không như mong muốn. Liên tại nàng muốn quay người rời đi lúc, bên cạnh nàng Lâm Linh Nhi bỗng nhiên lôi nàng một cái. Hoảng sợ nói. A Nhàn, là cha ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Linh Nhi lập tức lại giống là ý thức được phạm sai lầm bình thường, che miệng, một mặt ăn năn rằng dấp, mau đem Khương Nhàn giấu ở phía sau mình. Có thể bởi vì Thôi Ngọc bạt thai quá mức kiêu ngạo lăng lệ nguyên nhân. Lúc này toàn trường cũng còn yên lặng tại yên tĩnh bên trong. Lâm Linh Nhi nhìn như vô tâm chi thất thét lên lộ ra đặc biệt chói tai. Ánh mắt mọi người đều hướng nơi hẻo lánh chỗ nhìn. Khương Ước cũng là như thế. Hắn nguyên bản sắp thấp kém thân thể nháy mắt nhất thẳng tắp, nhìn thấy một đạo chật vật chạy trốn thân ảnh. Đó là nữ nhi của hắn. Khương Ước yên lặng nhìn xem nàng rời đi phương hướng, hình như giờ khắc này thời gian đều thay đổi đến ngưng trệ. Mãi đến thân ảnh của nàng rốt cuộc nhìn không thấy. Hắn mới chậm rãi quay người, nhìn xem đầy mặt ngạo mạn Thôi Ngọc. Cái này khuôn mặt thật khó nhìn a, hắn nghĩ như vậy. Sau một khắc, Thôi Ngọc thân thể như một viên như đạn pháo bị đập đi ra, đập ngã vô số học sinh, tại trên mặt đất lưu lại một đầu danh sâu hoắm. Khương Ước đứng ở trước cửa, khủng bố uy áp quét ngang toàn bộ Mai Biên. Thần du cảnh tu vi lại không nửa điểm che giấu. Sau lưng hư không bên trên, dị tượng kim long xoay quanh trường âm, cự tượng giẫm đạp thiên địa gào thét, khuấy động hư không rung động. Giờ khắc này, Khương Ước dáng vẻ bệ vệ ngập trời, khoác lên cái kia tập thất vĩ vượng bảo đạp không mà đi, cự tượng phảng phất hóa thành thực thể, mang hắn hành tẩu hư không, tựa như thần chỉ hành tẩu nhân gian. Từng bước một hướng Thôi Ngọc đi đến. Nơi hắn đi qua, lúc trước còn kiêu ngạo vô cùng đám học sinh đều thấp kém thành cao đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Bất quá cũng có mấy cái đầu sắc ngo ngoe muốn động. Tự nhận tại Thứ Dương học cùng, cương ước không dám làm sao. Sau đó bọn họ tất cả cút đi ra. Không có người sinh ra chính là ngã theo phía cỏ đầu tượng. Cương ước đã từng trong quân đội chém giết, đã từng khiêng qua trấn Bắc quân đại kỳ, xông pha chiến đấu giết người vô số. Hắn quan tâm thế tục thân phận lúc Thôi Ngọc dám xem hắn như người hầu, nhưng khi hắn phóng thích công xiềng, như Thôi Ngọc như vậy thiên tài, hắn một tay có thể giết. Hắn đi đến Thôi Ngọc trước người, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trong mắt không có nửa điểm ba động, chỉ còn lại lạnh lùng. Thôi Ngọc máu me khắp người, thần sắc còn mang theo mấy phần mờ mịt, dễ dỗi lấy muốn đứng dậy. Thôi Ngọc mặc dù đã sống hơn 40 năm, có thể hắn thở nhỏ trong nhà chính là người người thổi phồng kỳ lân tử, vào học cung phía sau càng là bởi vì đặc thù bản mệnh chữ trở thành đời thứ ba văn bài, người người đều đối hắn tôn kính có thừa. Cái này 40 năm đến duy nhất nhận qua chèn ép chính là bị Tô Thanh Hòa cướp đi bước vào 7 tầng lầu tư cách. Cho nên làm Khương Ước ngăn tại trước mặt hắn lúc, hắn mới dám làm càn như vậy, thậm chí dám đối một tôn thần du cảnh tông sư xuất thủ. Khương Ước, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem lạnh lùng quan sát chính mình Khương Ước, Thôi Ngọc cuối cùng ý thức được chính mình thế mà bị đánh, lập tức thay đổi đến phẫn nộ. Ngươi nhất định phải chết. Khương nộ hổ đều không gánh nổi ngươi, ta muốn giết ngươi cả nhà. Bởi vì phẫn nộ, Thôi Ngọc thậm chí quên chính mình văn bài thân phận, đầy bụng kinh luân chỉ còn lại giết cả nhà ngươi ý nghĩ này. Khương Ước giữ im lặng. Sau một khắc bàn chân đã rơi vào Thôi Ngọc trên mặt. Nếu như ngươi không tính thôi, nếu như nơi này không phải Thứ Dương học cung, ngươi đã chết. Trường An đêm có lượng, gió tuyết đột nhiên chuyển gấp, phản phất có một loại nào đó tồn tại đang truy đuổi lấy bọn họ. Khương Ước bàn chân giẫm tại Thôi Ngọc trên mặt, đột nhiên cảm giác được rất vui sướng, tựa như cởi xuống lưng đeo thật lâu tay mải. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua những này tiêu ngạo tiên tiêu chi tử, khoe miệng dần dần toát ra, sau đó làm cản cười ha hả. Hắn cuối cùng lý giải Khương Kinh Chập vì cái gì như thế điên phê. Loại này cảm giác thật rất thoải mái. Suy nghĩ thông suốt, không cố kỵ gì, giờ khắc này hắn đối Long Tượng bản nhược lý giải lại lên một tầng lầu. Mạnh Vô Thường đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem một màn này. Khương Ước tẩu hỏa nhập ma cũng mạnh hơn, bất quá hắn vẫn cảm thấy Khương Ước ngu xuẩn, người của Khương gia tựa hồ cũng tương đối ngu xuẩn. Thế mà tại Thứ Dương học cung làm cản, không nói đến Sơn Chi viện trưởng, liền cái kia 7 tầng lầu bên trên lạnh lùng nhìn hướng nơi này ánh mắt cũng đủ để cho Khương Ước cười không nổi. Hắn nhất định phải đi, đợi tiếp nữa rất dễ dàng bị thay bay vào gió. Đem trên mặt bàn chiến lợi phẩm toàn bộ thu vào nhận chứa đồ, Mạnh Vô Thường lặng yên không một tiếng động muốn chạy đi. Có thể sau một khắc, hắn thân thể nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, bởi vì liền tại hắn đứng dậy nháy mắt, 7 tầng lầu bên trên một ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người hắn. Sau đó hắn nghe đến một đạo thở dài, đạo kia thở dài rất nhẹ, lại tràn đầy uy nghiêm. Âm thanh kia chủ nhân là Thứ Dương học cung phó viện trưởng, Sơn Chi tiên sinh đại đệ tử, Văn Đàn đại nho Trình Văn Cung. Thanh âm của hắn vang lên, Thứ Dương học cung liền không còn có còn lại âm thanh, liền tiếng gió đều nháy mắt tiêu tán. Học cung cầu học tùy tùng thánh chi địa, há lại cho các ngươi làm cản, vô lễ không có củ. Ầm ầm, theo âm thanh kia vang lên, một đạo mênh mông quang huy theo văn núi 7 tầng lầu rơi xuống, trung trung điệp điệp, giống như tinh hà. Khương Ước như gặp phải trọng kích, thật vất vả thẳng tắp thân thể nháy mắt thay đổi đến còn xuống, tiếp theo một cái chớp mắt càng là triệt để rơi vào bụi bặm bên trong, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Mạnh Vô Thường cũng không dễ chịu, hắn đưa tay đưa tới một mảnh lôi chỉ nhưng trong nháy mắt tán loạn, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất, miệng đầy cầu xin tha thứ, Trình viện trưởng, bần đạo cái gì cũng không có làm a. Âm thanh kia chậm rãi mở miệng, đạo sĩ hòa thượng áo đen này, ngươi phạm vào hai cái việc uy, không an. Mạnh Vô Thường đầy mặt cười ngượng ngùng, Trình viện trưởng, bần đạo cũng là nho môn đệ tử, tại thư viện đọc qua mấy năm, do dự, càng nên đánh. Lại là một đạo tinh hà rơi xuống, Mạnh Vô Thường bị triệt để nện ghé vào địa, không dám tiếp tục mở miệng. Khương Ước sắc mặt thảm đạm, so sánh với Mạnh Vô Thường, Trình Văn Cung mặc dù không có nhằm vào hắn, có thể rơi xuống tinh hà lại chỉ nặng không nhẹ, chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn đã biến thành một cái huyết nhân. Hắn cố gắng dãy rủa lấy đứng dậy, tất nhiên đã đứng lên, hắn liền không nghĩ lại quỳ xuống. Cho dù là một tôn tiêu giao cảnh đại tông sư, cho dù hắn phải chết không nghi ngờ, liền tại hắn cảm giác liền muốn nổ tung lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo trong bình tĩnh mang theo ngạc nhiên non nớt âm thanh, ngớ ngẩn, đánh nhau. Ngay sau đó lại có một đạo lãnh đạm âm thanh vang lên, không phải là đồ ngốc, là nhị sư minh. Nhị sư minh, hắn sắp chết, ta muốn ăn. Không được, ăn không ngon. Chương 125, Trường An tới hai người. Chương 125, Trường An tới hai người. Cái kia hai âm thanh rất rõ ràng, nhưng lại rất xa, giống bị cấp thiết gió tuyết bọc lấy trèo đèo lội suối mà đến. 7 tầng lầu bên trên rủ xuống tinh huy bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, Trình Văn Cung xuất hiện tại hư không bên trong, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắc ám. Bị nhân Thứ Dương học cung Trình Văn Cung, là phương nào đạo hữu quấy nhiễu ta thần thông văn khí, còn mời hiện thân một lần. Trình Văn Cung, chưa nghe nói qua, chúng ta chỉ là đến xem tiểu sư đệ chết hay không, lui ra đi. Đạo kia lãnh đạm âm thanh vang lên lần nữa, Trình Văn Cung sắc mặt biến hóa, hắn biết có người đang xuống núi, mà còn âm thanh đã rất gần, hắn lại không nhìn thấy người ở nơi nào. Nếu biết rõ hắn nhưng là tiêu giao cảnh tầng 9 đại tông sư, cách chỉ cảnh bèn bèn một bước ngắn, hai người này có thể né tránh hắn thần niệm điều tra, hoặc là hai người này nắm giữ cực mạnh dấu kín thủ đoạn, tại giả thần giả quỷ, hoặc là hai người này đều là chỉ cảnh lục địa tiên. Hai vị đã là tham bạn, cái kia xin cứ tự nhiên, Thứ Dương học cùng có nội vụ xử lý, tha thứ không thể tiếp đại khách lạ. Trình Văn Cung hướng hư không có chút thở dài, cũng không lui ra. Mặc dù trong bóng tối hai người khả năng tu vi ở trên hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là Thứ Dương học cùng, 72 thư viện đứng đầu, trừ không thể biết chi địa người tới, còn không có người có thể có tư cách để hắn lui ra. Dù sao chỉ cảnh ở giữa cũng có chênh lệch. Cho dù là đứng hàng tiên nhân bảng thứ 9 tiểu hoàng môn, cũng bị Sơn Chi viện trưởng phất tay áo trấn áp, hai vị này không rõ lai lịch chỉ cảnh, còn không đến mức để Trình Văn Cung cúi đầu. Hắc ám bên trong lại lần nữa thay đổi đến trầm mặc, tiếng gió vun vút từ ngoài sơn môn rót vào. Tựa hồ còn mơ hồ có sát âm truyền đến. Trình Văn Cung xa xa nhìn phía xa, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cuối cùng bắt được cái kia hai âm thanh nơi phát ra, bọn họ cũng không tại bên ngoài Thứ Dương học cùng, mà là tại thành Trường An bên ngoài. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, hắn còn nhìn thấy một bộ áo bào đỏ, đang cùng một cái áo trắng đeo kiếm người trẻ tuổi giằng co. Cái kia tập áo bào đỏ, chính là thành Trường An trên mặt nổi cường đại nhất vị kia tiểu hoàng môn, áo đen đại bài Vương Thải. Người muốn giết lão đầu này. Liên tại hắn suy đoán chỗ nào ra như thế cái yêu nghiệt lúc, đột nhiên có một đạo âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cái cong lưng rộng cái sọt bên trong còn đặt căn tịch móng heo áo đỏ tiểu cô nương ngồi tại hư không bên trong, trắng tinh chân rung động, chính trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trình Văn Cung sắc mặt đại biến. Tiểu cô nương này lại lặng yên không một tiếng động vào Thứ Dương học cung sân môn. Nếu biết rõ tu vi càng cao người, bị thủ sơn đại trận áp chế càng hung ác, tiến vào Thứ Dương học cung càng khó. Năm đó Vương Thải bị Sơn Chi viện trưởng phất tay áo trấn áp, chính là mượn thủ sơn đại trận lực lượng. Tiểu cô nương này lại có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, mà thủ sơn đại trận lại không có nửa điểm cảm ứng. Các hạ đến cùng là ai? Trình Văn Cung lui lại nửa bước, giấu ở tay áo lớn bên trong tay phải nắm chặt một kiện vật cứng, đó là thủ sơn đại trận pháp khí. Hắn không phải Sơn Chi tiên sinh, không có cách nào tùy tâm sử dụng kích hoạt thủ sơn đại trận, nhưng năm đó nhị sư đệ sau khi chết, Sơn Chi tiên sinh nản lòng thoái chí, đã nhiều năm chưa về, liền đem thủ sơn trách nhiệm giao cho hắn. Đại trận xuống lại, mặc dù không đến mức trấn sát tiên nhân bảng bên trong người, nhưng trấn áp một cái phổ thông chỉ cảnh vẫn là có thể làm đến. Ngươi bây giờ muốn giết ta? Cô bé áo đỏ mà trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, trong tay ngươi vật kia rất thú vị, thế mà có thể phát sáng, giết ngươi về sau, có thể đem nó đưa cho ta sao? Trình Văn Cung sắc mặt cứng đờ, cầm trận nhãn đâm tay xuất hiện một chút do dự. Cái này cô bé áo đỏ mà quá quỷ dị, trong mắt không có nửa điểm đối thủ sơn đại trận hoảng hốt, chỉ có ăn người chờ mong. Hắn thậm chí hoài nghi cô bé này có phải là liền đang chờ hắn động thủ. Sau đó không lưu tình chút nào xóa bỏ hắn, lại ăn hết hắn. Loại này ý nghĩ rất biến thái, có thể hắn mơ hồ cảm thấy cái này có lẽ liền chính là chân tướng. Đường đường Thứ Dương học cung phó viện trưởng, đại chu văn đàn lớn nho, tiêu giao có thể so với chỉ cảnh nho gia tông sư, thế mà bị một cái tiểu cô nương hủ đến không dám động thủ. Trầm mặc một lát, Trình Văn Cung chậm rãi thở dài một hơi. Đạo hữu, ngươi đến tụt cùng, ý muốn như thế nào? Nhìn sư đệ chết hay không? Áo đỏ tiểu nữ hài nhi thất vọng luốt luốt trên đầu vỏ dưa hấu. Ngươi thật không động thủ sao? Ta rất tốt giết. Bạch Si ta đều giết không chết. Trình Văn Cung biết Bạch Si chính là cái kia đang cùng tiểu hoàng môn Vương Thải rằng có áo trắng kiếm khách, hẳn là tiểu cô nương này nhị sư minh. Vương Thải liệt tiên nhân bảng thứ 9. Lúc trước Sơn Chi tiên sinh mượn nhờ thủ sơn đại trận mới có thể miễn cưỡng đem trấn áp. Cái kia áo trắng kiếm khách lại có thể ép đến Vương Thải đích thân hiện thân chặn đường, vậy nên là bực nào thực lực khủng bố. Mà tiểu cô nương này lại còn nói nàng giết không chết Bạch Si, vô ý nàng có thể đánh bại hắn. Trình Văn Cung đống nhiên từ đấy lòng nổi lên một loại cảm giác bất lực. Thế gian người tu hành đều có kỳ danh, đưa thân chỉ cảnh phía sau càng tuyệt không hơn khả năng là hạng người vô danh. Tối nay Trường An lại tới hai cái chưa hề ở nhân gian hiện thánh chỉ cảnh lục địa tiên, vậy chỉ có một loại khả năng, nàng đến từ không thể biết chi địa. Nghĩ tới đây, Trình Văn Cung triệt để mất đi chiến đấu ý nghĩ, trên mặt cương ép treo lên một vẻ tiểu ý. Đạo hữu, quý môn sư đệ tại Thứ Dương học cung du lịch hành tẩu. Vâng. Tiểu cô nương chân rung động, chỉ vào phế tích mai viên buồng lò sưởi, mặt không chút thay đổi nói, tại gian phòng kia bên trong, đại sư huynh nói hắn sắp chết, ta đến xem. Khương Kinh chậm. Trình Văn Cung hơi mở ra, nghĩ đến cái kia tại Trường An huyên náo dư luận xôn xao thiếu niên, cho dù là hắn lòng dạ, cũng không nhịn được cảm thấy có chút hoang đường. Thiếu niên kia cả người vào kinh, tiếp nhận áo đen đài đưa tới đao, giết người vô số, nửa điểm đường lui cũng không cho chính mình lưu. Ngắn ngủi hai tháng không đến, ác Khương gia, giết Hoa gia Trường An cả nhà, giết Lâm gia, lại đắc tội thôi ra. Liên hắn Trình Văn Cung dạng này không để ý đến chuyện bên ngoài người, đều luôn có thể nghe đến Khương Kinh Chập thông tin. Thậm chí hắn còn biết Trường An đã sớm mở bàn cầu. Cứ Khương Kinh Chập có thể hay không sống qua đầu xuân. Loại này bất chấp hậu quả người điên, đao hủy người vong bất quá là thời gian sự tình. Kết quả cái kia một thân một mình thiếu niên, cả người vào kinh, nguyên lai không phải không chỗ nương tựa, mà là chỗ rửa quá cao, cao đến căn bản không người nhận biết. Nguyên lai, hắn là không thể biết chi địa thiên hạ hành tẩu. Trình Văn Cung ánh mắt phức tạp. Nếu như hắn sớm biết Khương Kinh Chập bối cảnh, chỗ nào vẫn sẽ lựa chọn xuất thủ? Lao đầu, còn muốn đánh nữa hay không? Áo đỏ tiểu cô nương bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lao đầu này quá rông dài, lãng phí nàng thời gian. Sư đệ nếu như không chết, nàng còn muốn cho hắn hầm móng heo đây. Trình Văn Cung sắc mặt hơi đen, yên lặng tránh ra thân hình, hiền lành nói, đạo hữu đã là thăm bạn, tại hạ lại há có ngăn cản lý lẽ, xin cứ tự nhiên. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn hướng Mai Biên. Đều tập hợp tại chỗ này làm cái gì? Đây chính là các ngươi đạo đại khách. Một đám vô mục, mỗi người chép thánh luận 300 lần, cút về. Đám học sinh giữ im lặng, lộn nhào tản đi. Liên quấn đầy vải trắng nhạc tử văn đều từ trên cáng cứu thương nhảy xuống tới, nhún nhảy một cái thoát đi nơi thị phi này. bọn họ không có nghe được Trình Văn Cung cùng cái kia áo đỏ tiểu nữ hải nhi nói cái gì, bởi vì Trình Văn Cung bày kết giới. Nhưng bọn hắn xem như là nhìn ra, trận này nói chuyện không hề vui sướng, mà còn phó viện trưởng đại nhân tỷ lệ lớn là nhận sợ. Vị này phó viện trưởng là Thứ Dương Học Cung chân chính đại sư minh, ngày bình thường nặng nhất quy củ giới luật. Bọn họ dám gọi thẳng Tô Thanh Hòa chi danh, thậm chí dám nhao nhao để hắn lăn ra Thứ Dương Học Cung, cũng không dám tại Trình Văn Cung trước mặt nói chuyện lớn tiếng, bởi vì hắn thật có thể đem người trục xuất học cung. Lão sư, duy chỉ có Thôi Ngọc không phục, một mặt không phục mà nhìn xem Trình Văn Cung, muốn mang hắn là cái đồ hèn nhát. Còn chưa mở miệng, một đạo khí thế mênh mông ầm vang nện xuống, đem hắn nện quỳ gối tại. Đồng thời đạo kia nguyên khí hóa thành một cái cự trường, đem hắn giống con gà con nhấc lên. Nghiệt đồ, lăn đi tàng thư lâu, không vào thần du cảnh, không cho phép bước ra nửa bước. Áo đỏ tiểu cô nương mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, cảm thấy có chút buồn chán. Lao đầu này là sợ chính mình ăn cái kia họ Thôi Bạch Si, nàng mới sẽ không ăn. Người ngu xuẩn như vậy, ăn cũng sẽ thay đổi ngu ngốc. Nàng chỉ muốn ăn tiểu sư đệ. Đáng tiếc tiểu sư đệ tổng cũng không chết. Chương 126, lễ gặp mặt chương 126, lễ gặp mặt Thứ Dương Học Cung trùng trùng điệp điệp vây vườn hành động lại lần nữa thất bại. Trình Văn Cung ra lệnh một tiếng, tất cả học sinh đều đàng hoàng lăn ra ngoài. Tô Thanh Hòa cùng Mạc Ngọc Trúc chiến đấu cũng hạ màn kết thúc. Tô Thanh Hòa trong giếng thiên địa vỡ vụn, quần áo nhuốm máu. Mạc Ngọc Trúc sắc mặt tái nhợt, đuôi lông mày nhiễm sương, bản mệnh kiếm xuất hiện một vết nứt. Nàng xuất hiện trong sân lúc, vừa vặn thấy được áo đỏ tiểu cô nương con cái gửi hướng buồng lò sưởi rung động mà đi. Cút. Nàng lạnh lùng mở miệng. Nàng lúc trước bị nhốt trong giếng, cũng không nhìn thấy liền Trình Văn Cung cũng tại tiểu cô nương trước mặt lộ bộ. Tiểu cô nương lông mày khẽ nâng, lộ ra một đôi đen nhánh như ngân hà con mắt, bình tĩnh tới cực điểm, phản phất nhìn xem một cái cạn đường sâu kiến. Trình Văn Cung sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng, đạo hữu thủ hạ lưu tình. Đồng thời thủ sơn đại trận sống lại, màn trời bên trên xuất hiện 72 đạo của sáng, từng sợi văn khí rủ xuống, đem Mạc Ngọc Trúc bảo hộ ở trong trận. Tô Thanh Hòa đồng dạng sắc mặt dây lát thay đổi, hắn phất tay áo vung lên, hư không bên trong lại lần nữa sinh ra một đóa thanh liên, đem Mạc Ngọc Trúc gắt gao bảo vệ. Ngày ấy hắn tại trên người Khương Kinh Chập nhìn thấy một núi một kiếm một phù, vì vậy đối Khương Kinh Chập đứng xa mà trông. Hôm nay đạo phù kia xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc dù non nớt như thiếu nữ, có thể hắn lại nhìn thấy một đạo kinh khủng phù. Áo đỏ tiểu nữ hải nâng lên đầu ngón tay, một đạo màu đen đường cong từ nàng đầu ngón tay bắt đầu lan tràn. Suy 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 suy, hát tuyến nhỏ bé cắt qua hư không, vang lên suy suy chói tai thanh âm. Dù xuống 72 đạo cột sáng bị cắt mở, hát tuyến những nơi đi qua, tất cả hữu hình vô hình vật chất đều phảng phất bị cắt chém thành hai nửa. Tô Thanh Hòa kêu lên một tiếng đau đớn, thanh liên bay xuống. Mạc Ngọc Trúc kinh hãi mà nhìn xem đầu kia hát tuyến, cuối cùng ý thức được chính mình trêu chọc kinh khủng bực nào tồn tại. Đi Biệt Ly đứng ở trước người, nháy mắt ngưng tụ thành xương, hư không bay xuống đông tuyết hóa thành vô cùng vô tận kiếm ý, muốn ngăn lại đầu kia kinh khủng hát tuyến. Nhưng tại màu đen đường cong trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm ý nháy mắt sụp đổ, đứt gãy thành hai nửa, liền nàng bản mệnh kiếm cũng phát ra một tiếng rên rỉ, gãy thành hai nửa. Cắt đứt Mạc Ngọc Trúc bản mệnh kiếm phía sau, hát tuyến thế đi không giảm, phản phất muốn đem Mạc Ngọc Trúc đầu đổ xuống mới bỏ qua. Mạc Ngọc Trúc thần sắc hoảng sợ, cả người đứng ngơ ngác tại nơi đó. Tiền bối, Khương Kinh Chập là ta thả đi bảo. Sinh tử thời khắc, Tô Thanh Hòa lại lần nữa ngăn tại Mạc Ngọc Trúc trước người, gấp gáp mở miệng, ngài giết hắn, Khương Kinh Chập tại Trường An liền không đường có thể đi. Màu đen đường cong đột nhiên ngừng lại. Áo đỏ tiểu cô nương nghiêng đầu, tò mò nhìn Tô Thanh Hòa, mùi trên người ngươi rất dễ chịu, khẳng định ăn thật ngon. Tô Thanh Hòa không nói, chỉ là điên cuồng dùng trùng đồng phân tích nhân quả mạch lạc. Thật lâu, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt nhiều một chút minh ngộ, cũng nhiều một tia khiếp sợ, tiền bối nói đùa, ta một chút cũng không tốt ăn, từ trước đến nay không tắm, còn thích đánh giám. Được rồi, đại sư Minh không cho ta ăn. Áo đỏ tiểu cô nương tiếc nuối nhìn Tô Thanh Hòa một cái, tiếp tục hướng buồng lò sưởi đi đến. Mạc Ngọc Trúc thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, dưới thân một bãi chất lỏng chậm rãi chảy xuôi. Từ đầu đến cuối, áo đỏ tiểu cô nương đều chưa có xem nàng một cái. Tô Thanh Hòa than nhẹ một tiếng, xa xa hướng hư không bên trong Trình Văn Cung thở dài hành lễ, quay người đi theo tiểu cô nương vào buồng lò sưởi. Trình Văn Cung chậm rãi đáp lễ, mặt trầm như nước. Bên trong buồng lò sưởi, Khương Kinh Chập nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Lạc Chí Bạch ngồi ở một bên, sắc mặt có chút tái nhợt, chính chậm rãi hướng trong cơ thể hắn độ vào nguyên khí. Yêu Yêu đi vào trong nhà, chạy thẳng tới giường phía trước, ngón tay rơi vào Khương Kinh Chập trên mạch môn, một lát sau, nàng trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Không có chết, Lạc Chí Bạch một mực đang vì Khương Kinh Chập độ nguyên khí kéo dài tính mạng, nàng năm đó tại chiến trường thời viễn cổ di chỉ mất đi rất nhiều, nhưng được đến càng nhiều, bao gồm cho Khương Kinh Chập lui tránh đao, còn có một bộ công pháp. Cái kia công pháp quá mức quỷ dị, trực tiếp đem nàng khí hải nguyên khí ma diệt. Mãi đến đoạn thời gian trước mới dần dần sống lại. Trong cơ thể nàng sinh ra một đạo khác khí tức, đạo kia khí tức giống như trẻ con non nớt, lại tràn ngập sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực, như cùng nàng dựng dục một cái tiên thai bản ngã. Lúc này nàng chính là dùng đạo này khí tức đang vì Khương Kinh Chập kéo dài tính mạng. Áo đỏ tiểu cô nương thả xuống cái gùi, đi đến Lạc Chí Bạch trước mặt, vươn tay, "Ngươi tốt, ta là Yêu Yêu, bất quá ngươi phải gọi ta Tam Sư Tỷ." Đại sư Minh nói ra cửa tại bên ngoài muốn có lễ phép. Lạc Chí Bạch giật mình. Lúc trước ngoài cửa phát sinh tất cả nàng đều biết rõ. Trước mắt cái này thoạt nhìn ước chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài nhi, nhưng thật ra là một tôn chỉ cảnh tiên nhân. Chí Bạch gặp qua Tam Sư Tỷ, gặp qua Chí Bạch. Yêu Yêu chứng chặt đàng hoàng hoàn lễ, đội ở trên đầu vỏ dưa hấu đều đãng, lộ ra cực kỳ cao hứng. "Chí Bạch." Yêu Yêu ho nhẹ một tiếng, hai cái tay nhỏ chắp sau lưng, nghiêm túc nói, ngươi cùng Kinh Trập sự tình, ta đồng ý, đại sư Minh rất cao hứng, Bạch Si cũng cảm thấy không sai, lao đầu tử không có phát biểu ý kiến, bất quá ý kiến của hắn không trọng yếu. Lạc Chí Bạch sắc mặt đỏ lên. Yêu Yêu mặc dù thoạt nhìn tuổi trẻ, vẫn còn con nít, nhưng nàng không có khả năng thật coi Yêu Yêu là thành đứa bé nhìn. Đây coi như là được đến trong nhà khẳng định sao? Chính là lấy nàng xưa nay mở nhạt tính tình, lại cũng xuất hiện một ít thiếu nữ tư thái. Từng đỏ mặt, tháng qua vô số lời âu yếm. Yêu Yêu thấy nàng vẻ mặt này, đối nàng càng vui vẻ. Trầm ngâm một lát sau, nàng giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ta còn không có đưa người lễ gặp mặt. Nói xong nàng đưa tay vung lên, chỉ thấy bị mây đen che đậy tinh hà bỗng nhiên hiện ra. Chí Bạch, ngươi xem một chút thích cái kia viên. Lạc Chí Bạch không rõ ràng cho lắm, ngửa đầu nhìn, chỉ thấy màn trời lên sóng sông óng ánh, phản phất đưa tay liền có thể chạm đến. Tam sư tỷ, ngươi nói là để ta tuyển chọn một viên. Yêu Yêu nghiêng đầu, đương nhiên nói, đúng a, ngươi không thích. Lạc Chí Bạch yên lặng nhìn sinh tử chưa biết Khương Kinh Chập một cái. Nàng nhớ tới Khương Kinh Chập nói qua, Thanh Đô Sơn bên trên lại mấy cái phế vật, một cái tay trói gà không chặt, cả ngày chỉ biết là đánh cờ, một cái liền kiếm đều nắm bất ổn kiếm khách, còn có một cái chỉ biết ăn tiểu cô nương. Trên núi mấy người không có việc gì, không có nửa điểm chạy đầu, toàn bộ nhờ một mình hắn thúc tú thôi. Nhưng trước mắt này cảnh tượng, nhà ai phế vật đem ngôi sao trên trời làm lễ vật đưa, còn để nàng tùy ý chọn. Tính toán, ta cho ngươi tuyển chọn một viên phát sáng a. Yêu Yêu gặp Lạc Chí Bạch nhìn xem Khương Kinh Chập, cho rằng nàng là không biết làm sao tuyển chọn. Đưa tay tại hư không bắt đầu vẽ phù. Một lát sau, một đạo màu đen phù lục tại hư không hiện ra, thẳng vào tinh hà, hóa thành một tòa tản ra tiên quang đại trận, đem một ngôi sao vây khốn, bắt đầu luyện hóa. Mắt trần có thể thấy, cái ngôi sao kia bắt đầu thiêu đốt. Giây lát, Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, cái ngôi sao kia kéo lấy thật dài đuôi cánh, hóa thành một đạo lưu tinh nhanh chóng rơi vào nhân gian. Chờ lưu tinh tới gần trường ăn lúc, đã biến thành một viên nóng ánh tinh thần thạch, tản ra dạng rỡ tinh huy. Yêu Yêu đưa tay níu lại ngôi sao, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tùy ý đưa cho Lạc Chí Bạch. Viên này đấu tiên phẩm chất không sai, có thể chế tạo một đầu sao dây xích. Lạc Chí Bạch ngơ ngác nhìn xem trong tay tinh thạch. Cho dù là nàng, tại cái này một khắc đều có chút ngơ ngẩn. Nàng từ nhỏ tại Bạch Đế bên cạnh lớn lên, biết một tôn chỉ cảnh lục địa tiên cường đại, bàn sơn lấp biển, gần như thần chỉ. Nàng từng gặp tổ phụ tính toán phi thăng, thất bại nghiêng về phía sau đem hết toàn lực đánh nát một ngôi sao, kinh sợ nhiều phương ngao ngoe muốn động chỉ cảnh tiên. Cho dù là tổ phụ, đánh nát cũng bất quá là một viên tử tinh mà thôi. Trước mắt cái này áo đỏ tiểu nữ hài nhi, lại đưa tay đem một viên hoàn chỉnh ngôi sao luyện hóa thành trong tay mình tinh thạch, loại này cử trọng được kinh, hạ bút thành văn thực lực kinh khủng, để nàng cảm thấy chân tay luôn cuống. Yêu Yêu như vậy, cái kia Khương Kinh Chập trong miệng rút không xuất kiếm Bạch Si làm sao? Tay kia không có trói gà lực lượng thư sinh làm sao? Cái kia không đáng tin cậy lao đầu tử lại như thế nào? Chương 127, không cũng biết chi địa chương 127, không cũng biết chi địa ta phải đi. Yêu Yêu không biết Lạc Chí Bạch nội tâm đang trải qua làm sao chấn động. Càng không biết nàng tiện tay giam giữ đến một ngôi sao tại Trường An gây nên cỡ nào chấn động, nàng từ cái gùi bên trong nhặt lên cái kia tịch móng heo không muốn địa đặt lên bàn, đi lại vỏ dưa hấu tóc liền muốn rời khỏi. Sư tỷ, Lạc Chí Bạch thấy thế, khó hiểu nói, hắn. Yêu Yêu quay đầu nhìn xem nàng, có chút cau mày nói, hắn lại không có chết, không thể ăn, ta muốn về trên núi. Nói xong nàng không còn lưu lại, con cái gùi rời đi. Lạc Chí Bạch nhìn xem Yêu Yêu rời đi, muốn nói lại thôi. Nàng không có cách nào lý giải Yêu Yêu não mạch kín, vị này tam sư tỷ ngàn dặm xa xôi mà đến, lại chỉ là vì nhìn Khương Kinh Chập chết hay không. Mà còn tựa hồ bởi vì Khương Kinh Chập không có chết, nàng còn đặc biệt tiếc nuối. Còn chưa có chết sao? Liên tại nàng ngơ ngác đứng ở trong phòng không biết làm sao lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thất vọng âm thanh. Ngay sau đó nàng nhìn thấy một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng xuất hiện tại trong phòng. Người trẻ tuổi nam sinh nữ tướng, tuấn mỹ yêu dị tới cực điểm, mà lại có một đôi lạnh lùng con mắt, lưng đeo một cái cổ phát trường kiếm, áo trắng như tuyết, góc áo hơi bẩn. Gặp Lạc Chí Bạch ánh mắt rơi vào trên người mình, người trẻ tuổi hết sức kéo lên một cái nụ cười. Ta là Bạch Chỉ, Thanh Đô Sơn bên trên danh sách thứ hai. Ngươi có thể cùng lao út cùng một chỗ gọi ta nhị sư minh. Lạc Chí Bạch lập tức hành lễ. Gặp qua nhị sư minh. Bạch Chỉ khẽ gật đầu, quay người liền đi. Vừa đi nửa bước, hắn giống như cảm thấy có chút không ổn. Quay người nhìn xem Lạc Chí Bạch trong tay tinh thần thạch. Một lát sau, hắn chắp sau lưng kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Kiếm kia thoạt nhìn cực kỳ bình thường, chính là một khối miếng sắt, nhưng làm hắn một kiếm đưa ra nháy mắt. Lạc Chí Bạch phát hiện buồng lò sưởi không khí đều thay đổi đến im lặng, liền thời gian đều đình trệ đồng dạng. Thật lâu, Bạch Chỉ cuối cùng đem một kiếm kia đưa ra, trả lại kiếm vào vỏ, xoay người lần nữa rời đi. Nhị sư minh, Lạc Chí Bạch kinh ngạc mở miệng, ngài không nhìn hắn sao? Bạch Chỉ bước chân không chỉ, hắn lại không có chết, có gì đáng xem? Trong giọng nói tràn ngập giống như Yêu Yêu thất vọng. Lạc Chí Bạch sắc mặt hơi đen, chỉ cảm thấy Thanh Đô Sơn bên trên quả nhiên đều là một đám quái nhân, tựa hồ cũng hy vọng Khương Kinh Chập giống như chết. Bạch Chỉ cùng Yêu Yêu lúc đến nội vàng, đi càng nội vàng. Phản phất bọn họ thật chỉ là đến xem một cái, nhưng bọn họ không biết, tối nay toàn bộ Trường An đều bởi vì bọn họ đến mà thay đổi đến táo động. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu, thành Trường An có tư cách biết chuyện này, quan viên cùng thế gia đều tụ tập Thứ Dương học cung. Khâm Thiên giám bên trái giám phó Vương đạo nhân, áo đen đại thứ tư Tư Ti tọa Thẩm Tinh Hà, hoàng tộc từ đường đại trưởng lão Cơ Văn Niên, nội các thủ phụ Trường Vật phủ, trưởng ấn thái giám Cao Thu, thái tử Cơ Đạo Ngọc, nhỏ kiếm tiên Khương Thần Tú chờ chút. Có thể nói toàn bộ thành Trường An có tư cách đứng tại triều thiên các quan to hiền quý, gần như đều vây quanh tại Thứ Dương học cung bên ngoài. Cái kia năm thành binh mã tư đều chỉ huy sứ, trực tiếp thành thủ vệ, liền đến gần tư cách đều không có. Trình tiên sinh, Thứ Dương học cung đã xảy ra chuyện gì? Thái tử Cơ Đạo Ngọc thân là Trường An trên mặt nổi nửa cái chủ nhân, lúc này cũng không có ngày xưa tao nhã như ngọc, có chút không người phía sau liền mở miệng đặt câu hỏi. Trường An xuất hiện một cái có thể cùng tiểu hoàng môn Vương Thải đối kiếm toàn thân trở ra kiếm khách, lại xuất hiện một cái đưa tay hái ngôi sao kinh khủng tồn tại, không ai có thể không cảnh giác. Khương Thần Tú càng là ánh mắt của nhiệt, hắn vốn là kiếm tu, lúc trước hắn cảm ứng được một đạo phách lối tới cực điểm kiếm ý, đạo kiếm ý kia tràn ngập không ai bị nổi quý củ, giống như ngồi ngay ngắn thần điện thần chỉ quan sát thần dân. Thiên hạ kiếm chỗ thuộc, tại đạo kiếm ý kia trước mặt đều chỉ có thể thần phục. Liền hắn tiền vốn kiếm kinh hồng đều phát ra chiến minh, hắn nửa điểm sẽ không hoài nghi, nếu như lúc trước người kia muốn kiếm của hắn, kinh hồng kiếm nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ chính mình. Loại này kiêu ngạo tới cực điểm kiếm ý liền đứng hàng tiên nhân bảng 10 người liệt kê kiếm tiên bùi mạch không có nắm giữ. Trình Văn Cung ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng, lúc trước cái kia hai vị tiền bối sát thực tới Thứ Dương học cung, bất quá tiên vết tích gần hiện, đống nhiên mà thôi. Ban đầu Trình Văn Cung không thấy Yêu Yêu lúc, miệng nói đạo hữu, về sau Yêu Yêu hiện thân, đưa tay một đạo phù lục phá thủ sơn đại trận, chỉ kém nửa điểm cắt lấy Mạc Ngọc trúc đầu, hắn như trước vẫn là miệng nói đạo hữu. Bởi vì hắn là thư viện 72 viện đứng đầu phó viện trưởng, là Sơn Chi tiên sinh đệ tử, bối phận cao, có thể để cho hắn kêu một tiếng tiền bối người, này nhân gian chỉ giải rác mấy người mà thôi. Nhưng bây giờ đối mặt thành Trường An những này quyền quý, hắn lại nói tiền bối hai chữ, mà lại nói không có chút nào khúc mắc, thậm chí có loại không hiểu cùng có vinh yên cảm giác. Dù sao Bạch Chỉ cũng Yêu Yêu mặc dù thoạt nhìn đặc biệt tuổi trẻ, nhưng bọn hắn tất nhiên là chỉ cảnh lục địa tiên, cái kia tất nhiên là tiền bối. Không phải vậy hắn đường đường thư viện viện trưởng, thua ở hai cái mao đầu tiểu tử, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Bọn họ nhất định phải là tiền bối, mà còn hai chữ này dùng rất khéo léo. Tất cả mọi người sắc mặt chấn động, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trống rỗng màn trời. Nguyên lai là không thể biết chi địa tiền bối. Trăm năm sắp tới, không thể biết chi địa lại bắt đầu hành tẩu nhân gian, Cơ Đạo Ngọc hướng hư vô chỗ có chút không ngời, phảng phất đang cùng cái kia hai vị tiên vết tích gần hiện tiền bối làm lễ. Hành lễ sau đó, Cơ Đạo Ngọc lại hỏi, "Trình tiên sinh, cái kia hai vị tiền bối có thể đến từ thành miếu?" Trình Văn Cung trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn làm sao biết cái kia hai vị có phải là đến từ văn miếu? Nói cho cùng hắn cùng hai người kia căn bản không có đối thoại tư cách. Trầm mặc nửa ngày, Trình Văn Cung chậm rãi lắc đầu, không thể nói. Cơ Đạo Ngọc trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, có chút hành lễ lui về sau đi ra. Khương Thần Tú lại bỗng nhiên mở miệng, "Trình tiên sinh, lúc trước cái kia hai vị tiền bối tựa hồ khuấy động thủ sơn đại trận đưa một kiếm, thế nào, ngươi cũng muốn đưa một kiếm?" Trình Văn Cung nhíu mày lại, tiêu giao cảnh uy áp đột nhiên bộc phát, đột nhiên ép hướng Khương Thần Tú. Đều nói Khương Thần Tú có chỉ cảnh kiếm tiên phong thái, đại đạo có hy vọng. Ngày ấy hắn tại phía sau màn bước lên chính mình cái kia bạch si đệ tử vây công Mai Viên sự tình hắn xem tại Khương Nộ Hổ cùng Bùi Mạch mặt mũi không có truy cứu, hôm nay lại vẫn dám hết chuyện để nói, quả thực không biết sống chết. Nếu như là tối nay phía trước, hắn đương nhiên cảm thấy Khương Thần Tú là cái đáng giá kết giao hậu bối. Có thể biết Khương Kinh Chập là cái kia hai vị sư đệ, mà còn vô cùng có khả năng đến từ không thể biết chi địa về sau, hắn chỗ nào sẽ còn cho Khương Thần Tú nửa điểm mặt mũi. Trình Văn Cung mặc dù là văn đàn đại nho phó, nhưng cũng không phải là người khiêm tốn. Năm đó Sơn Chi tiên sinh mấy cái đệ tử bên trong, hắn tính tình lớn nhất, so sánh với giảng đạo lý, hắn càng thích động quyền cước. Áp lực mênh mông phía dưới, Khương Thần Tú như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã, phảng phất gánh vác lấy một ngọn núi lớn. Tiên sinh chớ giận, Thần Tú chỉ là nghĩ quan sát tiền bối kiếm ý, không có ý khác. Cơ Đạo Ngọc gặp Trình Văn Cung tức giận, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, đội vàng mở miệng cầu tình. Những người còn lại cũng là thần sắc kinh ngạc, nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Xem ra lúc trước Trình Văn Cung đích thật là cùng cái kia hai vị đối mặt, mà còn bị thua thiệt không nhỏ. Như vậy nhìn tới, sợ rằng cái kia hai vị thật đúng là không thể biết chi địa người tới. Dù sao phóng nhãn thế gian, có thể tại Thủ Sơn đại trận áp chế xuống để người thua thiệt Trình Văn Cung, trừ tiên nhân bảng bên trong người, hầu như không tồn tại. Thủ phụ Trương Phượng phủ ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm nói, "Văn Cung, cần gì cùng người trẻ tuổi tính toán, thua ở không thể biết hành tẩu trong tay, không coi vào đâu không lên sự tình, chúng ta những lao gia hỏa này người nào không có trải qua, đây không phải là sỉ nhục, mà là vinh quang. Ta tính toán sao?" Trình Văn Cung hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là thu liễm uy áp, lãnh đạm nói, "Chư vị không có việc gì liền tản đi đi, hai vị tiền bối đã đi." Trình sân trưởng, tại hạ muốn thỉnh giáo một vấn đề. Một mực trầm mặc Thẩm Tinh Hà bỗng nhiên hướng về phía trước nửa bước, thần sắc có chút phức tạp. Trình Văn Cung ánh mắt nhìn sang, sắc mặt thay đổi đến đặc biệt khó coi, lạnh lùng nói, "Ngươi như còn dám hướng phía trước nửa bước, bản tọa lập tức khởi động thủ sơn đại trận đem ngươi xóa bỏ." Thẩm Tinh Hà thần sắc cảm đạm, lui lại nửa bước, "Trình sân trưởng, dám hỏi ta áo đen đại khương ti tỏa, còn tại Thứ Dương học cung?" Trình Văn Cung phất tay áo vung lên, quẳng xuống bốn chữ, "Không thể trả lời."